Chương 39, bởi vì ngươi quá yếu. Chương 39, bởi vì ngươi quá yếu. Khương Minh không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi hắn, Chu Cương Liệp, nếu có người để ngươi bảo hộ một cái hòa thượng, dựa vào hai cái chân đi đến Tây Như Hạ Châu Đại Lôi Âm Tự, ngươi làm sao bây giờ? Chu Cương Liệp nghe xong, trực tiếp nhổ nước miếng, phi, nghĩ cũng đừng nghĩ. Vừa nói xong, trên mặt hắn khinh thường đống nhiên cứng đờ, khó khăn hỏi, Khương chấp pháp, chẳng lẽ Thái Thượng Lão Quân điểm hóa ta, chính là vì việc này? Không sai. Khương Minh gật đầu nói, không chỉ là Lão Quân, Thiên Đình cùng Phật Môn cũng giống vậy. Mục đích của bọn hắn đều là để ngươi đi đến con đường này. Chu Cương Liệp, ngươi chuẩn bị kỹ càng cùng bọn hắn đối kháng sao? Chu Cương Liệp sắc mặt càng ngày càng khó coi, cuối cùng yêu khí bốn phía, ánh mắt biến hung ác. Ta đến cùng đã làm sai điều gì, muốn bị bọn hắn dạng này bỡ bỡn? Hắn đầy ngập lửa giận, hắn không thể lập tức xông lên đâu suốt cùng, một đinh ba đem Thái Thượng Lão Quân trục chết. Bị người xem như quân cờ bài bố, trong lòng có giận lại không chỗ phát tiết, loại này cảm giác bất lực nhường hắn cơ hồ sụp đổ. Bởi vì ngươi quá yếu. Khương Minh lạnh nhạt nói, tại Tây Du cái này hồng hoang thế giới bên trong, nhỏ yếu bản thân liền là một loại tội. Chu Cương Liệp, nếu như ngươi là tam giới bên trong Tiêu Diêu Tự tại Đại La Kim Tiên, ai dám đem ngươi trở thành công cụ sai sự? Đại La Kim Tiên, tại cái này thánh nhân không ra thời đại, nhân vật như vậy ai cũng không dám gây. Mặc kệ là Thiên Đình, vẫn là Phật Môn, cũng không dám tùy tiện đắc tội. Lấy một thí dụ, năm đó Phật Môn nếu là thật làm phát bực một cái Đại La Kim Tiên, đối phương liều mạng, đem Phật Môn người phía dưới giết sạch sành sanh, đến lúc đó Linh Sơn chỉ còn mấy cái Phật Đà Bồ Tát mắt lớn trừng mắt nhỏ. Còn nói gì độ chúng sinh? Còn nói gì hoành nguyện thành thánh? Chuẩn thánh cuối cùng không phải thánh. Không có thủ đoạn đặc biệt, muốn ngăn cản một cái có thể hóa ra ngàn vạn phân thân Đại La Kim Tiên, thật không nhất định có thể ngăn cản. Tựa như thượng cổ Hồng Hoang Hồng Vân đạo nhân, bị Côn Bằng, Đế Tuấn, Thái Nhất liên thủ vây công, lại thêm Thái Nhất trong tay ngôn độ trùng, mới đem hắn hoàn toàn diệt đi. Dù vậy, Hồng Vân vẫn là chạy ra một sợi thần hồn, chuyển thế thành hiện tại Vân Trung Tử. Muốn hoàn toàn diệt đi một cái Đại La Kim Tiên, không có điểm bản lĩnh thật sự không thể được. Trừ phi thánh nhân đánh vỡ Hồng Quân quy củ, tự mình ra tay. Đáng tiếc là, Chu Cương Liệp không phải Đại La Kim Tiên. Hắn trước kia chỉ là người bình thường. Hiện tại cũng bất quá là nguyên anh kỳ chưa yêu, nhưng liền xem như chưa yêu, cũng có tôn nghiêm của mình. Chu Cương Liệp tức giận nói, ta mặc dù bản sự không lớn, nhưng vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không bước xuống thê tử cùng nhạc phụ, đi bảo hộ cái gì hòa thượng đi Tây Thiên. Nếu để cho ta gặp được hòa thượng kia, ta tại chỗ liền một bữa cào tử giết chết hắn. Chu Cương Liệp đã hạ quyết tâm, muốn tại Cao Lão Trang an an ổn ổn sinh hoạt. Hiện tại muốn hắn từ bỏ an ổn sinh hoạt, đi bồi tiếp hòa thượng một đường đi đến Linh Sơn. Nói đùa cái gì? Theo Nam Chiêm Bộ Châu đi đến Tây Như Hạ Châu, kia phải đi bao lâu? Đoán chừng đi đến một nửa, Cao Lão Trang cũng bị mất. Thấy Chu Cương Liệp nói đến kiên quyết như vậy, Khương Minh chỉ là cười nhạt một tiếng, ta đến chính là cho ngươi mang hộ tin, về phần ứng đối như thế nào, chính ngươi nhìn xem xử lý. Chớ nhìn hắn hiện tại một bộ đã tính trước dáng vẻ, có thể Phật Môn là Tây Du chuyện này đã mưu đồ thật lâu rồi, sao có thể là hắn một câu không đến liền có thể sự tình. Mặc dù không rõ ràng Phật Môn sẽ dùng biện pháp gì buộc hắn đi vào khuôn khổ, nhưng đối phó với một cái chưa yêu, biện pháp luôn luôn có. Còn có sự kiện nhi, Thái Thượng Lão Quân cùng Phật Môn để ngươi bảo hộ hòa thượng kia, hôm nay ra đời. Chu Cương Liệp vô ý thức hỏi, hắn là ai? Như Lai Phật Tổ nhị đồ đệ, Kim Tiền Tử. Khương Minh nói thẳng ra, không có che giấu. Cái này Kim Tiền Tử đã chuyển thế 9 lần đi lấy kinh, mỗi lần đều để Ngọc Đế an bài quyển Liêm đại tướng cho quấy nhiễu, lần này là lần thứ 10. Trong thôn trên người mọi người đều toát ra thật dày lông bẩm. Hơn nữa, không có qua mấy ngày, cái mũi của bọn hắn cùng lỗ tai cũng thay đổi lớn. Kỳ quái là, Cao Lão Trang người thật giống như căn bản không có phát giác được thân thể của mình biến hóa, vẫn là như thường lệ sinh hoạt, làm việc. Chỉ có Chu Cương Liệp thấy rõ ràng bạch bạch. Trong lòng của hắn minh bạch, các hương thân càng lúc càng giống heo, khẳng định là chính mình liên lụy bọn hắn. Nhìn xem lấy trước kia chút hiền lành hương thân từng bước biến cùng heo dường như, Chu Cương Liệp ngửa đầu gầm thét, ta đều thành heo. Các ngươi vì cái gì còn như thế bức ta? Nói xong, ngay tại các thôn dân trước mặt mọi người, Chu Cương Liệp đột nhiên hiện ra dã chư yêu nguyên hình, diện mục hung ác quát, Cao Lão Trang người đều nghe cho ta, từ hôm nay trở đi, ai cũng không cho phép rời đi Cao Lão Trang. Không phải, ta liền đem các ngươi ăn. Từ đó về sau, Cao Lão Trang liền thành trung quanh trăm dặm đều không ai dám đến gần yêu quái địa bàn. Thường xuyên có người qua đường nhìn thấy trong trang có chư yêu ẩn hiện. Có truyền ngôn nói, Cao Lão Trang mấy trăm nhân khẩu đều bị kia chư yêu biến thành đồng loại. Chu Cương Liệp cũng không đốc, đầu óc xoay chuyển nhanh. Khương Minh tiểu nói này, hắn lập tức minh bạch, hoảng sợ nói, lúc trước hội bản đảo bên trên, Ngọc Đế đem quyển Liêm đại tướng biếm hạ phàm gian đúng, Phật Môn phải hướng đông truyền giáo, liền phải đoạt Nam Chiêm Bộ Châu hương hỏa cung phụng. Phật Môn cần hương hỏa, Thiên Đình chúng thần cũng cần. Thì ra là thế, thì ra là thế. Chu Cương Liệp nguyên bản đối Ngọc Đế còn có oán khí, dù sao năm đó là Ngọc Đế hạ lệnh trừng phạt hắn. Có thể nghe xong Khương Minh lời nói này, hắn mới phản ứng được, thì ra hắn cùng Ngọc Đế nhưng thật ra là cùng một trận chiến tuyến. Khương chấp pháp. Chu Cương Liệp đứng thẳng người, hướng Khương Minh chắp tay thi lễ, ngựa khí nghiêm túc nói, mặc dù ta không biết rõ ngươi tại sao phải nói cho ta những này, nhưng mặc kệ như thế nào, ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Chu Cương Liệp không phải không hoài nghi tới Khương Minh động cơ. Thái Thượng Lão Quân tính toán, Phật Môn âm mưu. Khương Minh dựa vào cái gì muốn bước lên phong hiểm đem những này nói cho hắn biết? Liên địa phủ người đều ngậm miệng không nói, sợ rước họa vào thân. Huống chi hắn cùng Khương Minh cũng không quen. Có thể Khương Minh hết lần này tới lần khác nói, mà lại nói đến rõ ràng bạch bạch. Vì cái gì? Chu Cương Liệp nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng hắn biết, mặc kệ Khương Minh là ra ngoài châm ngòi ly gián, vẫn là thật lòng bẩm báo. Thái Thượng Lão Quân coi hắn là quân cờ dùng, đây là sự thật. mà Khương Minh nói cho hắn biết những này, không thể nghi ngờ là đang mạo hiểm. Phần nhân tình này, đến lĩnh. Không cần cảm ơn ta, ta cũng có tính toán của ta. Khương Minh lắc đầu nói rằng, Thiên Bồng Nguyên Soái, đã Kim Thiền Tử đã hàng thế, vậy đã nói do thỉnh kinh thời điểm tới. Phật môn sẽ không để cho ngươi sống yên ổn, gần nhất khẳng định sẽ có biến cố, chính ngươi cẩn thận một chút. Nói xong, Khương Minh hóa thành một vệt kim quang, biến mất ở chân trời. Chu Cương Liệp đứng tại bờ ruộng bên trên, túi đầu nhìn xem trong tay dính đầy bùn cựu xì đinh ba, sắc mặt biến đổi không chừng. Đây chính là Thái Thượng Lão Quân tự tay luyện chế cực phẩm hậu thiên linh bảo, coi như hắn chuyển thế đầu thai, cũng một mực mang theo trên người, không ai lấy đi. Từ điểm đó liền có thể nhìn ra, hắn còn tại trong cục. Thế cuộc thật đã bắt đầu sao? Hắn tự lẩm bẩm, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi đến cùng muốn làm sao bức ta? Chu Cương Liệp cười lạnh một tiếng, cùng lắm thì chính là hồn phi phách tán, có thể đem ta như thế nào? Mặc dù ngoài miệng nói đến cường ngạnh, nhưng hắn vẫn là buông xuống việc nhà đông, đội vã chạy về nhà bên trong xem xét tình huống. Cũng may thê tử Cao Thúy Lan cùng nhạc phụ Cao Thái Công cũng còn tốt, không có gì khác thường. Có thể Phật môn thủ đoạn, làm sao đơn giản như vậy? Vào ngày hôm đó trong đêm, chính là Kim Thiền Tử chuyển thế giáng sinh, Khương Minh rời đi thời điểm. Cao Lão Trang bắt đầu xuất hiện dị dạng. Chu Cương Liệp đang cùng Cao Thúy Lan, Cao Thái Công cùng nhau ăn cơm, đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Đêm nay lượng cơm ăn của bọn họ có chút khác thường. Bình thường Cao Thúy Lan cùng Cao Thái Công ăn một bát liền đã no đầy đủ, có thể đêm nay hai người vậy mà một mạch ăn ba chén lớn, còn tiếp tục thêm cơm. Chu Cương Liệp căng thẳng trong lòng, để đũa xuống nhíu mày hỏi, "Thúy Lan, nhạc phụ, các ngươi đã ăn ba chén, còn không no?" Bị hỏi lên như vậy, hai người cũng ngây ngẩn cả người. "A, làm sao lại?" Cao Thúy Lan trong tay chén lắc một cái, kinh ngạc nói, "Ta bình thường nào có thể ăn như vậy?" Cao Thái Công cũng cau mày nói, "Ta cũng là, không có khả năng a." Bị Chu Cương Liệp nhắc nhở sau, bọn hắn cuối cùng ngừng lại. Nhưng nhìn bộ dáng, vẫn là chưa ăn no. Chu Cương Liệp trong lòng dâng lên một cỗ bất an. Qua một đêm, sáng sớm hôm sau, Cao Thúy Lan ngay tại rửa mặt, Chu Cương Liệp mơ mơ màng màng hỏi, "Thúy Lan, thế nào hôm nay dậy sớm như thế?" Nàng một bên trang điểm một bên trả lời, "Sáng nay có chút đói, chờ ta rửa mặt xong liền đi trên trấn mua chút mét, trong nhà giống như không đủ, lại là đói." Nghĩ đến tối hôm qua khác thường lượng cơm ăn, Chu Cương Liệp hết cả buồn ngủ. Hắn mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía Cao Thúy Lan một cái mắt, giật nảy mình. Cao Thúy Lan mặc dù không tính xinh đẹp, nhưng cũng thanh tú đoan chính. Nhưng bây giờ, trên mặt của nàng vậy mà mọc ra từng cây lông bờm màu đen. Chu Cương Liệp quá quen thuộc loại này kinh, kia rõ ràng là lợn rừng lông bờm. Hắn đột nhiên đứng dậy đi đến trước mặt nàng, tập trung nhìn vào, lập tức sợ ngây người. Không chỉ là mặt, Cao Thúy Lan toàn thân cao thấp, vậy mà đều mọc đầy lợn rừng tông. "Ngươi tại sao có thể như vậy?" Chu Cương Liệp hoảng sợ thần sắc nhường Cao Thúy Lan vô ý thức sờ lên mặt mình, nghi hoặc hỏi, "Phu quân, thế nào?" Nhìn xem không có chút nào phát giác thế tử, Chu Cương Liệp nắm đấm nắm chặt, toàn thân phát run, cắn chặt hàm răng, hai mắt đỏ bừng, thấp giọng giống giận. "Bọn hắn là vô tội, có chuyện gì hướng ta đến? Bọn hắn là vô tội." Nói xong, Chu Cương Liệp toàn thân yêu khí tràn ngập. Trên người hắn lông tóc cấp tốc dài ra, lỗ tai biến lớn, cái mũi biến lớn rộng, răng cũng biến thành sắc nhọn, bộ dáng mười phần đáng sợ. "Phu quân, ngươi thế nào?" "Đừng dọa ta, phu quân." Cao Thúy Lan kinh hoàng tiếng kêu, nhường mất lý trí Chu Cương Liệp lấy lại tinh thần. Hắn cưỡng chế lửa giận trong lòng, khôi phục hình người, gàn từng chữ nói rằng, "Thúy Lan, gần nhất trước đừng đi ra ngoài, trong nhà chờ một hồi." Cao Thúy Lan phát giác được trượng phu dị thường, có chút sợ hỏi, "Phu quân, có phải hay không muốn xảy ra chuyện gì?" "Làm sao lại?" Chu Cương Liệp miễn cưỡng cười cười. "Không có chuyện gì, yên tâm đi, mọi thứ đều sẽ không có chuyện gì." Ngoài miệng nói như vậy, có thể theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, Cao Thúy Lan trên người lông bẩm càng ngày càng dài, càng ngày càng nồng đậm. Giống nhau biến hóa cũng xuất hiện tại Cao Thái Công trên thân. Cuối cùng, cái này quái sự nhi tại Cao Lão Trang lan tràn ra. Đề cử chuyến hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành, ngày bạn, đại đường, giá không, sản văn, vô địch, nhiệt huyết, giải trí, phát minh, võ đức 9 năm, Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào trường An Thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken. Túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken. Túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, Tần Mục không không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, "Tần Mục, chấm gả công chúa cho ngươi có tốt hay không?" Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Vũ Tính thất vọng cúi đầu, "Luận tài lực, chúng ta không bằng Tần Mục một hai." Chương 40, quan âm tới chương 40, quan âm tới cuối cùng, cái này quái sự nhi tại Cao Lão Trang lan tràn ra. Trong thôn trên người mọi người đều toát ra thật dày lông bẩm. Hơn nữa, không có qua mấy ngày, cái mũi của bọn hắn cùng lỗ tai cũng thay đổi lớn. Kỳ quái là, Cao Lão Trang người thật giống như căn bản không có phát giác được thân thể của mình biến hóa, vẫn là như thường lệ sinh hoạt, làm việc. Chỉ có Chu Cương Liệp thấy rõ ràng bạch. Trong lòng của hắn minh bạch, các hương thân càng lúc càng giống heo, khẳng định là chính mình liên lụy bọn hắn. Nhìn xem lấy trước kia chút hiền lành hương thân từng bước biến cùng heo dường như, Chu Cương Liệp ngửa đầu gầm thét, "Ta đều thành heo. Các ngươi vì cái gì còn như thế bức ta?" Nói xong, ngay tại các thôn dân trước mặt mọi người, Chu Cương Liệp đột nhiên hiện ra dã chư yêu nguyên hình, diện mục hung ác quát, "Cao Lão Trang người đều nghe cho ta, từ hôm nay trở đi, ai cũng không cho phép rời đi Cao Lão Trang. Không phải, ta liền đem các ngươi ăn." Từ đó về sau, Cao Lão Trang liền thành trung quanh trăm dặm đều không ai dám đến gần yêu quái địa bàn. Thường xuyên có người qua đường nhìn thấy trong trang có chư yêu ẩn hiện. Có chuyện muốn nói, Cao Lão Trang mấy trăm nhân khẩu, đều bị kia chư yêu biến thành đồng loại. Ai, cao lão thái gia thiện lương như vậy người, chiêu con rể lại là chư yêu, thật sự là đáng tiếc. Chu Cương Liệp, thì ra hắn vốn là họ chư a. Chư Cương Liệp, ta nhìn vẫn là tranh thủ thời gian dọn đi a, ở chỗ này trong lòng không nỡ. Dọn nhà, đời đời kiếp kiếp đều ở chỗ này, có thể đem đến nơi đâu. Một tháng sau, một ngày này, Bồ Tát rốt cục đi tới cao lão trang. Nàng cố ý đợi mấy cái tuần lễ, chờ cao lão trang biến hóa hoàn toàn hiện ra. Lúc này Chu Cương Liệp đã hoàn toàn biến thành chư yêu, mà cao lão trang ba chữ này cũng thành mọi người miệng bên trong địa phương đáng sợ nhất. Bồ Tát cùng bên người Mộc Cha vừa tới gần thôn, đột nhiên cao lão trang trong một cái viện đột nhiên bay ra một thanh đen như mực đinh ba, hướng bọn họ đập tới. Mộc Cha lập tức giơ lên trong tay hồn thiết côn ngăn trở, đồng thời hô to: yêu quái, Bồ Tát ở chỗ này, đừng làm cản. Bồ Tát mới từ trong mây hiện thân, Chu Cương Liệp lập tức ngây ngẩn cả người. Một tháng trước cùng Khương Minh nói chuyện còn trước mắt rõ ràng, hiện tại xem xét Phật môn quả như tới. Hắn ngăn chặn trong lòng lửa giận, biến sắc, vì trên mặt đất kêu rên: đại từ đại bi Bồ Tát ta, mau cứu ta lão Chu, cũng mau cứu cao lão trang các hương thần à. Chu Cương Liệp nửa người nửa heo dáng vẻ, ai cũng nhìn không ra trong lòng của hắn đến cùng nghĩ như thế nào. Bồ Tát theo đám mây hiện thân, nàng mặc màu trắng bay xa, cầm trong tay tịnh bình cùng dương liễu chi, trên mặt rất bình tĩnh, không có bi thương cũng không có vui sướng. Dưới chân đài sen lóe linh quang, phía sau Phật quang vờn quanh. Bộ dáng này, phàm nhân gặp khẳng định đến lập tức quỳ lạy. Nàng nhìn xem Chu Cương Liệp, giả bộ như không biết rõ, lạnh lùng hỏi: ở đâu ra dạ chư tình, dám ở chỗ này quấy rối? Chu Cương Liệp khóc kể lể: Bồ Tát, ta vốn là thiên đồng nguyên soái, bởi vì say rượu thường nga, bị Ngọc Đế rút tiên cốt, hủy tiên anh, đánh vào heo mẹ trong thai, mới biến thành bộ dáng này. Ta tu thành hình người sau, ở rể cao lao trang, cưới vợ an già, cũng cho trong thôn đã làm nhiều lần chuyện tốt. Cũng không biết vì cái gì, thê tử của ta cùng thôn dân vậy mà từng bước đều biến thành heo. Bồ Tát từ bi, mau cứu bọn hắn a! Nói xong, hắn càng không ngừng dập đầu. Bồ Tát cúi đầu xem xét, cao lão trang những cái kia đã biến thành heo thôn dân cũng phát hiện nàng, lúc này tất cả đều quỳ trên mặt đất, đều khóc cầu cứu. Nàng lắc đầu, nơi này nguyền rủa, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Dừng một chút, còn nói, ta phụng Phật tổ mệnh lệnh, đi Đông Thổ Đại Đường tìm Thỉnh Kinh người. Ngươi có nguyện ý hay không làm đồ đệ của hắn, bảo hộ hắn đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, lấy công chu tội. Chờ thu hồi chân kinh, công đức hạ, mặc kệ nguyền rủa bao sâu, đều sẽ bị rửa sạch sẽ. Thôn dân tự nhiên có thể khôi phục nguyên dạng, an an. Phen này Đường Hoàng lời nói, vừa vận nghiệm chứng Khương Minh trước đó nói. Chu Cương Liệp trong lòng lửa giận cơ hồ muốn bộc phát ra, nhưng hắn biết mình không phải Quan Âm đối thủ, chỉ có thể chịu đựng. Hắn cuốn quýt giật đầu, lớn tiếng đáp lại: lão Chu nguyện ý làm Thỉnh Kinh người đồ đệ, bảo hộ hắn đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Bồ Tát gật gật đầu: tốt. Tiếp lấy, nàng cho Chu Cương Liệp tạo tóc, đem hắn heo họ sửa lại, cho pháp hiệu nộ năng. Sau đó, nàng theo tịnh bình bên trong xuất ra dương liễu chi, nhẹ nhàng vung lên. Lập tức, nộ năng trên người yêu khí tăng nhiều, tu vi nhanh chóng tăng lên. Chỉ chớp mắt, liền khôi phục được nhân tiên cảnh giới. Nộ năng lần nữa giật đầu, đa tạ Bồ Tát. Mặt ngoài một bộ dáng góc tiểu tụy, trong lòng lại đã sớm đem cái kia Thỉnh Kinh người cho phán quyết. Ngũ Hành Sơn, 500 năm sau, Khương Minh lại tới Tôn Ngộ Không bên người. Hiện tại Tề Thiên Đại Thánh đã sớm không có làm năm phong quang. 500 năm sắt lòng nước đồng, không chỉ có mài đi mất phong mang của hắn, liền thân bên trên con giận đều thành hắn duy nhất mỹ thực. Hầu tử, 500 năm, ngươi suy nghĩ minh bạch sao? Ẩn thân ở một bên Khương Minh mở miệng hỏi. Khương Minh, Tôn Ngộ Không trong mắt kim quang lóe lên, kích động hô lên âm thanh, ta suy nghĩ minh bạch. Ngươi là tới cứu ta đi ra a? Bị đè ép 500 năm, liền ta đều đổi thành ta. Xem ra, cái con khỉ này là thật biến chứng trạng. Bất quá, muốn đi ra ngoài, không dễ dàng như vậy. Ta chỉ là chấp pháp thiên thần, nào dám tự mình thả ngươi. Khương Minh lắc đầu, đừng nói trước cái này, ngươi đến cùng suy nghĩ minh bạch cái gì? Tôn Ngộ Không thở dài. Ta suy nghĩ minh bạch, tam giới bên trong cường giả đông đảo, ta không nên cuồng vọng như vậy, vọng tưởng toàn bộ thiên đình. Khương Minh nhất thời không biết nên nói cái gì. 500 năm liền ngộ ra cái này. Cái con khỉ này có phải hay không quá ngu ngốc? Tam giới có đại năng, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Vậy ngươi biết vì sao lại bị Như Lai đặt ở Ngũ Chỉ Sơn hạ sao? Đương nhiên muốn qua. Tôn Ngộ Không đáp, ngươi không phải đã nói đây là Phật môn âm mưu đi? Không sai, là Phật môn làm. Vậy ngươi định làm như thế nào? Chờ ta sau khi đi ra ngoài, đi tìm ta sư phụ, đi tìm cao nhân kia, tiếp tục học bản sự. Tôn Ngộ Không cắn răng, chờ ta so Như Lai còn lợi hại hơn, ta liền đánh lên Linh Sơn đòi cái công đạo. Khá lắm, tính tình thật, có thủ có đoán bạc đoán, đi thẳng về thẳng. Nhưng vấn đề là, Tôn Ngộ Không, ngươi tín nhiệm nhất, kính trọng nhất sư phụ mới thật sự là tính toán ngươi người. Lời này nếu là đối Tôn Ngộ Không nói, hắn sẽ tin sao? Tỷ lệ lớn sẽ không tin. Bởi vì tại hầu tử trong lòng, Bồ Đề Tổ sư là hắn kính trọng nhất người, không ai bằng. Khương Minh nói Phật môn ở sau lưng dở trò quỷ, Tôn Ngộ Không tin, bởi vì chứng cứ vô cùng xác thực, ép hắn Ngũ Hành Sơn là Phật môn thần thông biến thành. Trên núi phong ấn là Phật môn chú ngữ. Trông coi hắn cũng là Phật môn ngũ phương nguyên đế. Mà thiên đình, đối với hắn căn bản chẳng quan tâm. Cho nên, nói Phật môn là chủ sự sau màn, cái này ăn khớp nói thông được. Nhưng nếu Khương Minh nói, người giật dây là Bồ Đề Tổ sư, vậy thì có chút nói không thông. Dù sao, Bồ Đề Tổ sư tự hiện thân đến nay, bất luận là mặc, chỗ ở, vẫn là truyền thụ cho pháp thuật, tất cả đều là đạo gia phong cách. Mặc đạo bào, giữ lại tóc trắng, ẩn cư tiên sơn, truyền thụ đạo pháp, thấy thế nào đều không giống như là Phật môn người. muốn để Tôn Ngộ Không tin tưởng Bồ Đề Tổ sư là chủ sự sau màn, quá khó khăn. Trừ phi tận mắt nhìn thấy, bằng không hắn tuyệt sẽ không lung lay tín nhiệm. Khương Minh không nói gì thêm nữa, chỉ là cười nói, Tôn Ngộ Không, tiếp qua mấy chục năm, đến thả ngươi người sẽ xuất hiện. Tôn Ngộ Không nghe xong, lập tức kích động lên, thật, cái kia còn có thể là giả. Hôm nay người kia mới vừa ra đời, tiếp qua 20 mấy năm, chờ hắn tới, liền có thể giúp ngươi đem tấm này Phật chú bóc rơi. Tây Du sự tình đã bắt đầu, Khương Minh liền không còn che lấp, nói thẳng rõ ràng. Tốt tốt, nếu là thật có thể đem phù này bóc, ta nhất định thật tốt tạ hắn. Khương Minh nhịn không được lắc đầu, cái con khỉ này thật sự là cố chấp. Hắn nói tiếp đi, nếu như người này là tên hòa thượng, mà lại là đi Tây Thiên tỉnh kinh đây này. Tôn Ngộ Không thoát ra, vậy ta liền một cậy hắn. 500 năm cầm tù, nhường Tôn Ngộ Không đối hòa thượng không ấn tượng tốt. Thấy hầu tử cuối cùng có chút khai khiếu, Khương Minh cũng thật cao hứng. Hắn gật gật đầu, nếu không phải Như Lai an bài, ngươi cho rằng thế gian hòa thượng có thể bóc rơi Phật tổ gián phù? Tôn Ngộ Không đảo tròn mắt, liên tục gật đầu, đúng đúng đúng. Nếu là thật có người có thể bóc phù này, khẳng định là Phật tổ chính mình thu hồi pháp lực. Đã ngươi minh bạch, vậy ta cũng liền không nói nhiều. Nói xong những này, Khương Minh thân hình lóe lên, biến mất không thấy hình bóng. Tôn Hầu Tử bị nhốt 500 năm, đang muốn tìm Khương Minh nhiều phiếm vài câu. Kết quả hắn vừa mới dứt lời liền đi, làm cho Tôn Ngộ Không trong lòng vắng vẻ, 10 phần thất lạc. Bất quá hắn cũng không thất lạc quá lâu. Hơn 1 tháng sau, quan âm tới. Vị này Bồ Tát cũng không giống như Khương Minh như thế xuất quỷ nhập thần. Nàng vừa hiện thân, sau lưng Phật quang vạn trượng, kém chút lóe mù Ngũ Phương Yết Đế ánh mắt. Quan Âm Bồ Tát đạp trên đài sen chậm rãi hạ xuống, Ngũ Hành Sơn thổ địa thần cùng Ngũ Phương Yết Đế tất cả đều hiện thân, cùng nhau quỳ xuống. Tôn Ngộ Không thấy một lần chiến trận này, trong lòng nghi ngờ, Khương Minh nói hòa thượng kia không đến, sao lại tới đây Quan Âm? Mặc dù Tôn Ngộ Không kiến thức không rộng, nhưng Quan Âm tại tam giới thanh danh vang dội, hắn vẫn là nhận ra. Hắn lập tức kêu to, Bồ Tát, Bồ Tát, Bồ Tát lòng dạ từ bi, mau cứu ta lão Tôn a. Quan Âm mang theo một cha cùng Ngũ Phương Yết Đế một đoàn người, đi vào trước mặt hắn. Đối mặt Tôn Ngộ Không cầu cứu, nàng vẻ mặt lãnh đạm, ngươi nghiệp chướng nặng nề, ta nếu là cứu ngươi đi ra, ngươi lại dẫn xuất tai họa, cái này không thể được. Tôn Ngộ Không đội vàng nhận lầm, còn làm khắc sâu bản thân tỉnh lại. Cuối cùng thành khẩn nói rằng, ta đã biết mình sai, khẩn cầu Bồ Tát chỉ điểm, như thế nào khả năng rời đi cái này Ngũ Hành Sơn. Quan Âm vẫn là câu nói kia, đã ngươi đã biết sai, vậy ta liền cho ngươi chỉ đầu đường ra. Ta phải đi Đông Thổ Đại Đường, tìm kiếm một cái thỉnh kinh người, nhường hắn tới cứu ngươi. Ngươi đi theo hắn, làm hắn đồ đệ, nghe theo dạy bảo, uy y Phật môn, trùng tu chính quả, ngươi xem coi thế nào. Tôn Ngộ Không chớp mắt, lập tức miệng đầy bằng lòng. Chỉ cần có thể rời núi, Quan Âm nói cái gì đều được. Chờ đi ra về sau, thủ không tuân thủ lời hứa, vậy thì nhìn hắn Tôn Ngộ Không ý tứ. Đề cử chuyện hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành Lâm Hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trưởng bố bay. Thiện tay vung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 41, chết đối hòa thượng kia. Chương 41, chết đối hòa thượng kia. Ngự hắn thật động sát tâm, muốn một gậy đem hòa thượng kia nện thành thịt nát. Khương Minh chính mình không biết rõ, Quan Âm kỳ thật một mực đi theo phía sau hắn. Đương nhiên, Quan Âm cũng không biết Khương Minh một mực tại nàng đằng trước. Khương Minh đi tìm Quyền Liêm đại tướng nói chuyện phiếm, Quan Âm cũng đi tìm Quyền Liêm đại tướng nói chuyện. Không chỉ có như thế, nàng còn nhường một cha trong chiến đấu không cẩn thận đem Quyền Liêm đại tướng góp nhặt hơn 500 năm đèn lưu ly lần nữa đánh nát. Tiếp lấy nàng một phen lắc lư, ý tứ chính là chờ lấy chất kinh, Ngọc Đế liền sẽ đặc xá tội lỗi của ngươi. Gièm cuốn nghe xong, lập tức quỳ xuống lễ bái. Quan Âm thỏa mãn gật gật đầu, ban thưởng hắn họ cắt pháp hiệu nộ tịnh. Khương Minh đi tìm Thiên Đồng Nguyên Soái tâm sự, Quan Âm cũng chạy đến Cao Lão Trang chơi đùa chuyện. Quan Âm vốn là Từ Hàng đạo nhân, về sau đầu phương Tây, hóa thân thành Phật. Mà Từ Hàng đạo nhân là Xiển giáo thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn. Như loại này uy tín lâu năm đại La Kim Tiên, thi triển bao trùm toàn bộ Cao Lão Trang chú thuật, quả thực dễ như trở bàn tay. Thế là, Khương Minh vừa mới rời đi, Cao Lão Trang liền lên biến hóa lớn. Người trong thôn một cái tiếp một cái bắt đầu biến thành chư yêu. Chu Cương Liệt bất đắc dĩ, chỉ có thể quỳ gối nàng đại sen trước nhật vua. Quan Âm thỏa mãn gật gật đầu, ban thưởng hắn họ heo pháp hiệu nộ năng. Cuối cùng, Khương Minh tìm tới Tôn Ngộ Không, Quan Âm cũng đi theo chạy tới Ngũ Hành Sơn. Khương Minh là đến xác nhận Tôn Ngộ Không đầu góc phải trang bình thường. Quan Âm thì là đến lắc lư Tôn Ngộ Không làm đường tăng đồ đệ. Tôn Hầu Tử ước gì mau từ dưới chân núi đi ra, quan tâm đến nó làm gì làm đồ đệ vẫn là cái gì, đáp ứng trước lại nói. Quan Âm thỏa mãn gật gật đầu. Bất quá Tôn Ngộ Không tính danh là thánh nhân phân thân ban thưởng, Quan Âm không dám đổi. Nhìn theo góc độ khác, Gièm cuốn pháp hiệu sang ngộ tịnh, Thiên Đồng pháp hiệu chư ngộ năng, đều là tham chiếu Tôn Ngộ Không danh tự bên trong ngộ chữ lên. Nếu như năm đó thánh nhân cho Tôn Ngộ Không đặt tên gọi Tôn Cầu Không kia, Gièm cuốn pháp hiệu chính là Sa Cầu Tịnh Thiên Đồng liền thành chư cầu năng. Quan Âm cảm thấy mình phen này thao tác rất lợi hại, thành công đem Gièm cuốn, Thiên Đồng, Hầu Tử đều lắc lư lấy bằng lòng bái Kim Thiền Tử vi sư. Nhưng nàng không biết là, nàng phía trước còn có Khương Minh, sớm liền đem mọi thứ đều sắp xếp xong xuôi. Cái này vẫn chưa xong. Để cho ổn thỏa, Khương Minh lại đi Thái Hoa Sơn đạo trường. Thái Hoa Sơn tự chấp pháp thiên thần miếu xây thành, đã trải qua hơn 500 xuân thu. Cái này 500 năm, phàm nhân đầy đủ luân hồi chuyển thế 7-8 lội. Thái Hoa Sơn trong phạm vi 10 vạn dặm người, sớm đem đã từng tam thánh mâu miếu ném đến tận lên 9 tầng mây. Trong lòng bọn họ, bây giờ là chấp pháp thiên thần tại bảo hộ mảnh đất này, nhường yêu ma quỷ quái không dám xâm phạm. Mà một mực hầu ở chấp pháp thiên thần bên người Tam Thánh Mẫu, bất quá là dưới tay hắn một cái quan viên mà thôi. Bách tính mặc dù cũng cảm kích Tam Thánh Mẫu, nhưng chấp pháp thiên thần mới là trong lòng bọn họ chân chính quá hoa chi thần. Lời này cũng là không giả. Có Khương Minh cái này chấp pháp thiên thần danh hào để lấy, đồng dạng yêu ma quỷ quái thật đúng là không dám tới gần. Coi như thật là có can đảm lừa tới, bách tính chỉ cần trốn vào thiên thần miếu hướng chấp pháp thiên thần giống trước một quỷ, yêu ma liền lập tức biến mất không thấy hình bóng. Mặc kệ yêu cái gì, tới một cái chết một cái, có đôi có cặp đến, liền thành song thành đôi đất diệt. Chỉ cần dám thai họa bách tính, tuyệt không để lại người sống. Mặc dù không ai thực sự được gặp chấp pháp thiên thần hiển linh, hắn dường như cũng không quá quan tâm thăng quan phát tài những sự tình này, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng thiên thần miếu hương hỏa tràn đầy. Chấp pháp thiên thần phụ trách trảm yêu trừ ma, Tam Thánh Mẫu thì chăm sóc người bị thương, hai vị thần minh một cái giết một cái cứu, phối hợp đến thiên y vô phùng, nhường Thái Hoa Sơn 500 năm đến đều yên ổn thái bình. Bách tính thời gian càng ngày càng tốt, không ít ly biệt quê hương người ta đều đem đến Thái Hoa Sơn phụ cận, hy vọng có thể đạt được thần minh phù hộ. Thái Hoa Sơn thần tích cũng truyền đến đương kim hoàng đế Lý Thế Dân trong lỗ tai. Vì cảm tạ chấp pháp thiên thần bảo hộ đại đường Giang Sơn, Lý Thế Dân cách mỗi 10 năm đều sẽ tự mình xuất lĩnh văn võ bá quan leo lên Thái Hoa Sơn tế bái. Cái này truyền thống đã kéo dài mấy trăm năm. Tại cái này như hồng hoang giống như Tây Du thế giới bên trong, giống Lý Thế Dân dạng này chân long thiên tử, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, dựa vào long khí tầm bổ, có thể sống dòng dã 1000 năm. Bây giờ Lý Thế Dân đã hơn 600 tuổi, còn có gần 400 năm tuổi thọ. Nhưng một khi số tuổi thọ hao hết, chính là Đại La Kim Tiên cũng không cứu lại được hắn. Cùng phổ thông bách tính so sánh, có thể sống 600 tuổi đã là trường thọ bên trong trường thọ. Người bình thường trường thọ không hơn 100 tuổi, đoạn bệnh chỉ sống 6-70. Lại thêm sơn dã tinh quái ăn người, đại đường tầng dưới chốt bách tính bình quân tuổi thọ đều chẳng qua 50 tuổi. Giống đại đường cường đại như vậy quốc gia còn như vậy, chớ nói chi là xa xôi tiểu quốc. Thường có truyền ngôn nói, tòa nào đó thành bị đại yêu một ngụm nuốt vào, liên thành hoàng và mấy vạn bách tính đều toàn bộ mất mạng. Đây chính là Tây Du thế giới, đây chính là hồng hoang bách tính sinh tồn hiện thực. Bởi vậy, thực lực mạnh mẽ, uy danh truyền xa chấp pháp thiên thần, thành trong lòng bách tính đáng giá nhất tin cậy thần minh. Thái Hoa Sơn cũng bởi vì này thành nhất làm cho người hướng tới an cư chi địa. Đáng tiếc là chỉ có Thái Hoa Sơn phụ cận hơn 1000 tòa thiên thần miếu có chấp pháp thiên thần tọa chấn. Địa phương khác coi như bách tính tự phát xây miếu cung phụng chấp pháp thiên thần cùng Tam Thánh Mẫu, cũng không cách nào đạt được phù hộ. Lúc này, Thái Hoa cung đạo trưởng trước, một vệ kim quang từ phía trên bên cạnh bay tới, sau khi hạ xuống hóa thành cương minh. Ngoài cửa vừa có động tĩnh, Hàn Muội cùng Bích Trúc lập tức theo trong tu luyện tỉnh lại, lanh lợi chạy đến, vừa chạy vừa hô, lão gia trở về rồi. Lão gia trở về rồi. Hai người các kéo một cánh cửa, nhẹ nhàng đẩy ra. Nhìn thấy Khương Minh sau, các nàng đứng nghiêm, cùng kêu lên hành lễ nói, "Hàn muội, Bích Trúc, gặp qua lão gia." Trải qua 500 năm khổ tu, tại Khương Minh hỗn độn linh khí tầm bổ hạ, hai cái này lúc trước chỉ là luyện khí kỳ tiểu nha đầu, bây giờ đã tu đến địa tiên cảnh giới. Bất luận là pháp thuật vẫn là thần thông, các nàng đều nắm giữ được coi như không tệ. Lại thêm Khương Minh ban thưởng những cái kia theo đi làm đánh dấu bên trong lấy được linh bảo, thực lực của các nàng càng là nâng cao một bước. Đây là hai thanh cộng sinh cùng tồn tại tiên tiên linh bảo, Âm Dương Song Tử kiếm. Một thanh gọi Khai Dương kiếm, hạ phẩm tiên tiên linh bảo, Khương Minh đem nó ban cho Hàn muội. Hy vọng nha đầu này có thể nhiều chút dương cương chi khí, tính cách sáng sủa một chút. Một thanh khác gọi Huyền Âm kiếm, hạ phẩm tiên thiên linh bảo, thì đưa cho Bích Trúc, hy vọng nàng có thể thu liễm điểm nụ cười, đừng luôn luôn cười một tiếng liền lộ ra viên kia thiếu răng cửa. Mặc dù các nàng pháp thuật mạnh hơn, trên thân cũng mang theo linh bảo, nhưng bề ngoài lại một chút không thay đổi. Hàn Ngụy vẫn như cũ thần sắc lãnh đạm, trầm mặc ít nói. Bích Trúc vẫn là cười hì hì, răng cửa vẫn như cũ thiếu. Lao ra, ngài đã 3 năm không có tới. Ròng rã 3 năm. Ngài là không phải đem ta cùng Hàn Ngụy đem quên đi? Ngài liền mang bọn ta cùng đi trên trời đi, chúng ta muốn hàng ngày bồi tiếp ngài. Chẳng lẽ ngài tại Thiên đỉnh còn có khác đồng nữ không thành? Lao ra, hậu viện cái kia rùa đen còn đang ngủ, đều ngủ hơn 200 năm rồi. Lao ra Khương Minh vừa mới tiến sân nhỏ, ngắn ngủi mấy chục bước đường, Bích Trúc ngay tại phía sau hắn lại nhại không ngừng, mồm mép một khắc không có nhàn, nói sợ là không dưới 200 câu. Hàn Ngụy thì an tĩnh theo ở phía sau, dường như cái miệng này trừ ăn cơm ra liền không có khác tác dụng. Đương nhiên, Hàn Ngụy không phải sẽ không nói chuyện, chỉ là nàng đều ở thời khắc mấu chốt mới mở miệng. Tựa như hiện tại, nhìn Bích Trúc nói không xong, Hàn Ngụy nhíu nhíu mày, nhẹ giọng một câu, "Bích Trúc, ngươi cũng địa tiên, thiếu cái răng, có chút mất mặt." "Hừ." Bích Trúc tức giận trừng nàng một cái, vương kín chính mình lọt gió hàm răng. Nàng thề, cùng cái kia sáng tạo điểm hóa thuật tiên nhân thế bất lưỡng lập. Điểm hóa đi ra đồng nam đồng nữ, chỉ cần Khương Minh không gật đầu, bộ dáng liền vĩnh viễn không thể thay đổi. Nói cách khác, chỉ cần lão gia không gật đầu, nàng liền phải cả một đời bị Hàn Ngụy chọc cười. Lão gia Bích Trúc chạy chậm mấy bước giữ chặt Khương Minh góc áo, nhẹ nhàng lay động, "Ngài liền xin thương xót, giúp ta đem răng bổ sung đi bổ cái gì?" Khương Minh vẻ mặt không hiểu. 6-7 tuổi đứa nhỏ thay răng không phải rất bình thường đi, có quan hệ gì với ta? Bích Trúc tuyệt vọng. Nàng đã sớm biết lão gia có chút ác thú vị, có thể 500 năm đã qua, nàng đều tu thành địa tiên, lão gia thế mà còn là hư hỏng như vậy. Nàng miết miệng, dắt lấy Khương Minh góc áo, một đường được đưa tới hậu viện. Đầm nước chỗ sâu, cái kia lão quy còn tại ngủ say, cũng nên để nó xuất một chút lực. Khương Minh nhẹ nhàng dậm chân một cái, mặt đất chấn động, đáy đầm lập tức chuyển đến tiếng ầm ầm. Không bao lâu, kia lão quy co lại thành to bằng cái thất nổi lên mặt nước, cung kính hành lễ, tham kiến thượng tiên. Khương Minh mở miệng phân phó, "Lão Quy, người đi xa chỉ quốc cảnh nội thông thiên hà ẩn nút. Mấy chục năm sau, sẽ có một cái đại đường tới hòa thượng, mang theo ba cái yêu quái đồ đệ trải qua Thông Thiên Hà, ngươi liền con bọn hắn qua sông. Lão Quy lật xuống ký ức, nhớ lại Thông Thiên Hà vị trí sau, đáp lại nói, thượng tiên, Thông Thiên Hà cực kỳ hung hiểm, đáy nước cất giấu đông đảo yêu quái. Nếu là có yêu quái muốn ăn hòa thượng kia, bằng năng lực của ta, chỉ sợ bảo hộ không được hắn. Không nghĩ tới Khương Minh lại cười, gật đầu nói, bảo hộ không được cho phải đây. Nếu là thật che lại, ngay tại sông đem bọn hắn ném xuống. A, Lão Quy nhất thời không có kịp phản ứng. Người lão gia hỏa này, không nghe rõ lão gia lời nói sao? Bích Trúc nhảy ra hô. Lão gia nói, còn tới sông liền đem bọn hắn ném. A, ném trong nước. Bích Trúc cũng ngây ngẩn cả người. Khương Minh nghiêm túc nói, ngươi không nghe lầm, ta chính là ý tứ này. Đặc biệt là hòa thượng kia, tuyệt không thể nhường hắn thuận lợi qua sông. Hòa thượng kia là phương Tây Phật tổ hai kim thiền tử chuyển thế, ngươi tốt nhất đem hắn chết đuối, nhường hắn lập tức thành Phật. Lão Quy mặc dù không hoàn toàn lý giải Khương Minh lời nói, nhưng hắn minh bạch, thượng tiên là muốn hắn đem kim thiền tử chuyển thế chết đuối. Thượng tiên, hòa thượng kia nếu là kim thiền tử chuyển thế, ta như đem hắn chết đuối, Phật tổ có thể hay không giáng tội yên tâm, có ta ở đây. Khương Minh lạnh nhạt nói. Có Khương Minh câu nói này, Lão Quy an tâm. Nó cúi đầu cung kính hành lễ, tuân theo thượng tiên mệnh lệnh. Đi thôi, tại sao chỉ quốc kia đoạn Thông Thiên Hà chờ bọn hắn? Là. Nói xong, Lão Quy bốn vo sinh mây, bay về phía phương tây. Nhìn qua Lão Quy đi xa, Bích Trúc nhịn không được hỏi, lão gia, tại sao phải chết đuối hòa thượng kia à? Đề cử chuyến hót, ta có một tòa tụ tài trận hoàn thành vận khí là cái gì? Đi bộ nhặt được tiền, mua vé số tất chúng giải thưởng lớn. Tân Vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền, lại nghịch tiên mở ra tài vận hệ thống. Số dư đạt tới 1 vạn, mỗi tháng có thể mở ra tụ tài trận cấp 1. Mở ra cấp 2 cần số dư đạt tới 100 vạn. Chương 42, lập xuống quy củ chương 42, lập xuống quy củ. Khương Minh nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng, bởi vì hòa thượng kia, quan hệ tới đông, phương Tây vận mệnh. Đương nhiên, nguyên nhân thực sự là, chỉ cần ngăn cản đường tăng thỉnh kinh, Khương Minh liền có thể trực tiếp đột phá tới chuẩn thánh viên mãn cảnh giới. Lão gia kia vì cái gì không hiện tại liền giết hắn đâu? Khụ khụ, Bích Trúc a, tiểu hài tử đừng lao nghĩ đến chém chém giết giết. A Bích Trúc nháy mắt mấy cái, không nói thêm gì nữa. Khương Minh đi đến đầm sâu bên cạnh, Định Hải Thần Châu lặng lặng chìm ở đáy nước, nhường toàn bộ đầm nước tràn ngập linh khí. Bờ đầm, tiên tiên linh căn hoàng trung lý trải qua 500 năm sinh trưởng, đã theo cao cỡ nửa người dài đến hai người cao. Mặc dù còn không có nở hoa kết trái, nhưng cuối cùng mọc ra chút cành lá. Không giống Khương Minh trong linh đài gốc kia hỗn độn thanh liên. Cửu Thiên Tức Ngưỡng, Tam Quang Thần Thủy, Định Hải Thần Châu, Ngũ Thải Thần Thạch bốn dạng tiên tiên chi vật đều đã vận dụng, nó cũng chỉ là bước lên mầm, liền vài miếng la cây đều không giải. Bại gia đồ chơi, về sau nếu là không cho ta kết xuất hỗn độn chí bảo, ta hiện tại liền rút ngươi làm củi lửa đốt. Dường như cảm ứng được Khương Minh ý nghĩ, trong linh đài thanh liên trồi non mút nhà hỗn độn linh khí, biến vui sướng lên. Đúng lúc này, Thái Hoa cung ngoại truyện đến một tiếng gầm thét, "Khương Minh, ngươi ở đâu?" Hàn Mộ nghe xong, tại chỗ giận dữ, làm cản. Tay nàng vung lên, một thanh chân hỏa lượn lờ linh kiếm xuất hiện trong tay. Bích Trúc cũng tế ra huyền âm kiếm, ném cung trùng. Hai thanh kiếm cuốn quýt nhau, hóa thành âm dương nhị khí, bay thẳng Thái Hoa cung bên ngoài mà đi. Bang, ngoài cửa truyền đến một hồi chói tai tiếng kim loại va chạm. Ngay sau đó, một thanh âm lạnh lùng vang lên, mang theo khinh thường, "Hừ, linh bảo không tệ, đáng tiếc ngươi bản sự quá kém." Hàn Mộ cùng Bích Trúc vừa định giá vân rời đi, Khương Minh bước ra một bước, ba người trong nháy mắt xuất hiện tại cửa ra vào. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, cửa cung ứng thanh mà mở. Khương Minh đứng ở trước cửa nhìn lại, chỉ thấy đứng ở phía ngoài một cái khí độ bất phàm thanh niên. Đầu đội phi phượng quan, người mặc long văn chiến giáp, bên hông treo khai sơn phủ, trong tay cầm tam tiêm lưỡng nhật thương. Đúng là hắn em vợ, Dương Tiễn. Vừa thấy được Khương Minh, Dương Tiễn lên cơn giận dữ, ngươi cái này hèn hạ chấp pháp thiên thần, xâm chiếm muội muội ta đất phong, cướp đoạt nàng miếu thờ, quả thực đáng chết. Lời còn chưa dứt, hắn vung thương đâm thẳng Khương Minh mặt. Vị này nhị lang thần luôn luôn không coi ai ra gì. Chấp pháp thiên thần thân phận đối với hắn không có chút nào lực uy hiếp, coi như đứng ở trước mặt hắn là Ngọc Đế bản nhân, nên động thủ lúc hắn cũng không chút do dự. Khương Minh ánh mắt lạnh lẽo, tay phải đột nhiên một chảo, cửu chuyển huyền công chi lực trong nháy mắt hội tụ lòng bàn tay. Bành! Sắc bén kia mũi thương lại bị hắn tay không vững vàng bắt lấy. Hai, nhị lang thần. Khương Minh một tay nắm lấy cán thương, vẻ mặt lạnh nhạt, ngươi nói ta cưỡng chiếm Dương Tiễn đất phong, đoạt nàng miếu thờ, có cái gì chứng cứ? Chứng cứ liền bày ở trước mắt, còn rào biện cái gì? Dương Tiễn đầy mặt sắc mặt giận dữ, càng làm cho hắn khiếp sợ là chính mình tam tiêm lưỡng nhận thương lại bị Khương Minh một cái tay gắt gao nắm chặt. Hơn nữa, bất luận hắn ra sao dùng sức đều không thể rút về. Hắn luyện thật là cựu chuyển huyền công, theo sư phụ hắn Ngọc Đỉnh chân nhân nói tới, luyện đến cực hạn có thể nhục thân thành thánh. Hiện tại, vậy mà không đấu lại cái này chấp pháp thiên thần. Dương Tiễn đột nhiên buông tay, trong lòng bàn tay khẽ đảo, lại lấy ra một cái hậu thiên linh bảo, Trảm Ma kiếm. Khương Minh không hứng thú cùng hắn chơi. Hắn tiện tay đem tam tiêm lưỡng nhận thương bước qua một bên, lòng bàn tay mở ra, một phương màu nâu xanh ấn tỷ thoáng hiện linh quang. Đi. Khương Minh ra lệnh một tiếng, kia ấn tỷ bay ra, lao thẳng tới Dương Tiễn. Dương Tiễn không tin tà, huy kiếm giật chém. Keng. Trảm Ma kiếm lại bị trực tiếp toát ra vết nứt. Đây chính là hậu thiên linh bảo. Dương Tiễn cả kinh thất sắc, không còn dám liều mạng, đội vàng lui lại. Có thể Khương Minh pháp lực ra chỉ phía dưới, cái này ấn tỷ theo đuổi không bỏ, còn càng bay càng lớn. Đuổi kịp Dương Tiễn lúc, đã hóa thành 100 mét lớn ấn, đem hắn cả người bao phủ. Hậu thiên công đức linh bảo, phiên thiên ấn, 36 đạo cấm chế từ một nửa Bất Chu Sơn luyện chế mà thành, ẩn chứa khai thiên công đức, có thể vận vận. Bất Chu Sơn vốn là bản cổ sống lưng, chất chứa vô thượng khai thiên chi công. về sau Vu Yêu đại chiến, bị tổ Vu cộng công đứt gãy một nửa ngọn núi, cuối cùng bị luyện thành phương này phiên thiên ấn. Tại công đức gia trì hạ, phiên thiên ấn mặc dù là ngày mai chỗ tạo, lại nắm giữ 36 đạo cấm chế, uy lực đủ để so sánh cực phẩm tiên thiên linh bảo. Khương Minh trong tay phiên thiên ấn là hệ thống xuất phẩm, uy lực hoàn toàn không chỉ như thế. Nếu như hắn toàn lực thôi động, phiên thiên ấn có thể hóa thành 100 vạn mét cao cự phong, quét ngang tất cả. Bất quá dưới mắt tại Thái Hoa Sơn, Khương Minh có chỗ thu liễm, miễn cho tác động đến mắt tính. Chỉ có ngần ấy lớn. Dương Tiễn nhìn xem đỉnh đầu đè xuống 100 mét lớn ấn, trên mặt lộ ra khinh thường nụ cười, nội tâm cũng đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thần thông, pháp tướng thiên địa. Hắn quát to một tiếng, tiên thể trong nháy mắt bành trướng, hóa thành cao 100 trượng cự nhân. Oanh! Phiên thiên ấn đột nhiên rơi đập, Dương Tiễn sắc mặt đột biến, đỏ bừng lên, hai tay cũng không khỏi tự chủ run nhẹ nhẹ. Hắn gầm hét, thần thông, 3 đầu 6 tay. Vừa dứt lời, trên vai liền thêm ra 2 cái đầu, phía sau cũng mọc ra 4 cánh tay. Phanh phanh phanh. 6 cánh tay cùng nhau dùng sức, quả thực là đem ép xuống phiên thiên ấn cho chữa bảo. Nhưng hắn bất quá là Thái Ức Kim Tiên, đối mặt Đại La Kim Tiên thúc dục phiên thiên ấn, sao có thể thật chữa bảo. Theo Khương Minh bàn tay chậm rãi ép xuống, Dương Tiễn sắc mặt càng thêm dữ tợn, thân thể cũng bắt đầu đổ lượng, hai chân không ngừng hướng trong đất hãm. Lúc này, nơi xa bay tới một mảnh tường vân. Nhị ca, Khương Minh, các ngươi đừng đánh nữa. Hóa ra là Dương Tiễn cảm nhận được nơi này sóng linh khí, theo Tuyết Ánh cung chạy tới. Khương Minh thấy thế, lòng bàn tay vừa nhấc, phiên thiên ấn lập tức thu nhỏ, bay trở về trong tay hắn. Hắn nhìn xem Dương Tiễn, thản nhiên nói, hiện tại, ngươi bằng lòng nói chuyện rồi a? Dương Tiễn mặt mũi tràn đầy bất khuất, nhưng cũng không có phản bác. Dù sao tài nghệ không bằng người, còn bị muội muội mình cứu, thực sự không mặt mũi nói thêm cái gì. Khương chấp pháp, thật sự là thật có lỗi. Dương Tiễn trước hướng Khương Minh nói xin lỗi. Khương Minh cười khoát tay áo, nàng quay đầu nhìn chằm chằm Dương Tiễn, lạnh giọng hỏi, "Nhị ca, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Vô duyên vô cớ chạy đến Khương chấp pháp trước cửa động thủ. Dương Tiễn thu pháp tướng cùng 3 đầu 6 tay, cắn răng không nói. Khương Minh cười nhạt một tiếng, hắn nói, "Ta đoạt đạo trưởng của ngươi, chiếm ngươi miếu thờ, là đến thay ngươi ra mặt." Dương Tiễn sững sờ, lập tức khí cười. Nhị ca, ngươi là thật không hiểu, vẫn là giả bộ hồ đồ. Không nói trước Khương chấp pháp căn bản không có lấy đi Thái Hoa phù ấn, ta vẫn như cũng là quá hoa chính thần. Coi như Khương chấp pháp thật thu ấn phù, Ngọc Đế ý chỉ đều phát xuống 500 năm, ngươi bây giờ mới đến. Dương Tiễn vẻ mặt xấu hổ, nhưng cuối cùng mở miệng, ta lần trước cùng kia yêu hầu đại chiến một trận, có rõ ràng cảm ngộ. Một mực bế quan Dương Tiễn nhẹ nhàng thở dài, ngựa khí nhu hòa, nhị ca, ngươi là ta ra mặt, ta rất cảm kích, nhưng có thể hay không trước làm rõ ràng tình trạng lại độc thủ. May mắn Khương chấp pháp thực lực mạnh, ngươi không làm gì được hắn. Nếu là đụng phải thực lực bình thường người, ngươi có phải hay không liền trực tiếp ra tay giết? Dương Tiễn lập tức lắc đầu, tuyệt sẽ không. Nhị ca chỉ là đau lòng ngươi bị khi phụ, nhất thời xúc động đến lý luận một chút. Coi như gặp phải thực lực không bằng ta, cũng chỉ là chế phục, sẽ không lung tung đả thương người. Dương Tiễn thở dài, đối Khương Minh hành lễ nói, Khương chấp pháp, ta nhị ca mặc dù xúc động, nhưng không phải lạm sát người. Khương Minh cười khoát tay áo, nhìn về phía Dương Tiễn nói rằng, không có việc gì, chỉ hy vọng nhị lang thần về sau làm việc nghĩ thêm đến. Hắn giọng nói nhẹ nhàng, giống như là tại nói chuyện phiếm. Dương Tiễn đứng ở đằng kia, nắm đấm cầm lại tùng, sắc mặt tái xanh, một câu cũng nói không ra. Dù sao cũng là hắn động thủ trước, thắng còn nói qua được, có thể tài nghệ không bằng người, cũng chỉ có thể nhận thua. Dương Tiễn bất đắc dĩ đối Dương Tiễn nói rằng, nhị ca, đi theo ta đi, đừng có lại quấy rầy Khương chấp pháp. Dương Tiễn cắn chặt răng, không nói tiếng nào đi theo Dương Tiễn đằng vân mà đi. Hôm nay xem như đem mặt mất hết. Nhìn qua hai người rời đi, Hàn Muội sắc mặt lạnh lùng, không nói một lời. Khai Dương kiếm không có thu hồi linh đài, vẫn như cũ nắm chặt tại trong tay nàng. Khương Minh đi qua, nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng, nói rằng, kia là nhị lang thần Dương Tiễn, hắn sư phụ là Ngọc Đỉnh chân nhân, thánh nhân môn hạ, các ngươi mới 7-8 tuổi, đánh không lại loại này nhân vật già cả cũng rất bình thường. Hàn Muội không nói chuyện, Bích Trúc quệt miệng nói lẩm bẩm, liền chút bản lãnh này cũng dám đến Thái Hoa cung trước khiêu khích, còn không phải bị lao ra khoát tay liền chế trụ. Hừ. Nhị lang thần vốn là phong thần đến nay chói mắt nhất thiên tài, đáng tiếc hắn gặp gỡ chính là Khương Minh. Lợi hại hơn nữa thiên tài, cũng chơi không lại bất hắc. Cũng may hắn cùng Dương Tiễn là huynh muội, không phải đúng như Khương Minh nói như vậy, hiện tại sợ là đã tại hoàng truyền lộ lên. Tính toán, chỉ là hiểu lầm, tất cả giải tán đi. Khương Minh nói xong, đóng lại cửa cung quay người rời đi. Trải qua chuyện này, Hàn Muội tu luyện càng thêm khắc khổ, liền luôn luôn nói nhiều Bích Trúc cũng yên tĩnh trở lại. Thái Hoa cung lập tức vắng lạnh không ít. Mặc dù Khương Minh cùng Dương Tiễn giao thủ bất quá mấy chục giây, có thể kia kinh thiên động địa sóng linh khí lại truyền ra ngàn vạn dặm xa. 10 vạn dặm Thái Hoa Sơn bên trong, tất cả tu hành có thành tựu tu sĩ đều cảm ứng được cỗ này đáng sợ linh khí chấn động. Khi bọn hắn phát giác được chấn động đầu nguồn là Thái Hoa cung lúc, nhao nhao lắc đầu nói, ai to gan như vậy, dám đi trêu chọc chấp pháp thiên thần. Thái Hoa cung tại trên ngọn núi này đã 500 năm, phương viên 100 vạn dặm tiên môn đều biết, nơi này sớm đã là chấp pháp thiên thần địa bàn. Năm đó Tam Thánh Mẫu chấp trưởng Quá Hoa lúc, một chút tiên môn nhỉ vào phía sau có thượng giới chân tiên duy trì, trong núi có thiên tiên tọa trấn, lại cảm thấy Dương Tiễn tính cách yếu đuối, lá gan liền càng lúc càng lớn. Thường xuyên có tiên môn người xâm nhập Thái Hoa Sơn, bắt giữ phi cầm linh thú làm nô. Hơn nữa, thành quần kết đội tiến vào trong núi, điên cuồng đào đới linh thảo linh dược, mặc kệ những cái kia linh vật có hay không thành thụ, chỉ cần phát hiện, hết thảy nổ tận gốc, quét sạch sành sanh. Dương Tiễn đối với cái này rất ít hỏi đến. Nàng mặc dù ngẫu nhiên xuất thủ cứu người, nhưng chưa từng nguyện cùng thiên đỉnh chân tiên lên xung đột. Có thể từ khi Khương Minh sau khi đến, mọi thứ đều thay đổi. Hắn tại Thiên Thần Miếu trước lập xuống quy củ, không cho phép tu sĩ cưỡng ép nô dịch linh thú, không cho phép tận gốc đảo đới linh thảo, không cho phép tự tiện tiến vào Thái Hòa Sơn chỗ sâu. Người vi phạm, trên trời rơi xuống lôi đỉnh trừng phạt. Pháp lệnh vừa ra lúc, không ít tu sĩ không tin, thành quần kết đội lên núi, tùy ý ngắt lấy linh dược, muốn thử xem vị này chấp pháp thiên thần thủ đoạn. Đề cử chuyến hot, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp vào cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngâm nhân. Hồn, vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 43, bệ hạ là chân long thiên tử. Chương 43, bệ hạ là chân long thiên tử, nhưng bọn hắn vừa động thủ, vừa rút lên thứ nhất gốc linh thảo, bầu trời lập tức đánh xuống một đạo lôi quang, mấy trăm tu sĩ tại chỗ hồi phi yên diệt. Một mực bí mật quan sát các đại tiên môn thấy thế, lập tức không dám lên tiếng. Báo cáo thượng giới chân tiên sau, đạt được hồi phục lại là chết chưa hết tội. Thứ nay về sau, Thái Hoa Sơn lại không hỗn loạn, an bình tương hòa. Liền các tu sĩ cũng biến thành quy củ lên, nhao nhao lấy ôn hòa thủ đoạn cùng linh thú thành lập liên hệ, thậm chí cùng ăn cùng ở, dùng các loại biện pháp lấy lòng linh thú. 500 năm đã qua, Thái Hoa Sơn đã xảy ra to lớn biến hóa. Ngoài núi bách tính an cư lạc nghiệp, chân núi cây rừng tươi tốt, trong núi linh thảo um tùm. Biến hóa rõ ràng nhất là linh thú. Không có tu sĩ đến quái, không ít dã thú ăn linh dược sau thức tỉnh linh trí, có chút thiên phú xuất chúng, thậm chí tu luyện thành hình người. Một chút ngoại tộc yêu tộc nghe nói chấp pháp thiên thần uy danh, đều đem đến Thái Hoa Sơn, muốn cầu đến che chở. Khương Minh nói là làm, ai dám tại Thái Hoa Sơn làm loạn, đều bị hắn dùng lôi đỉnh thủ đoạn xử quyết. Thái Hoa Sơn bởi vậy danh tiếng vang xa, thành các phương đều công nhận tiên sơn bảo địa. Người ngoài nếu tới chỗ này du ngoạn, khẳng định sẽ sợ hai thán phục đây quả thực là tiên cảnh. Sơn phong ở giữa thường có gấm chim hót vang, trong thạch động thỉnh thoảng có thể nhìn thấy thần long ra vào. Trong rừng có tiên hiệu linh hồ, trên cây có thần chim huyền hạc. Kỳ hoa dị thảo bốn mùa thường mở, thanh tùng thúy bách bốn mùa thường thanh. Thái Hoa Sơn đang từ từ biến thành chân chính động thiên phúc địa. Mà chế tạo đây hết thảy Khương Minh, sớm đã trở lại thiên đỉnh, lại vượt qua mỗi ngày đúng hạn đi làm thời gian. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. 20 năm sau, chính quán 176 năm mùng 4 tháng 8. 640 năm tuổi Đường Hoàng Lý Thế Dân, tự mình mang theo bách quan, tiến về Thái Hoa Sơn chấp pháp thiên thần thánh miếu tế bái. Ngôi miếu này là Lý Thế Dân tự mình hạ lệnh tu kiến, tại Thái Hoa Sơn eo một chỗ hiểm trở trên đỉnh núi cao, cao vút trong mây, dường như lơ lửng ở đám mây, khí thế cực kỳ hùng vĩ, tiên khí bồng bềnh. Bởi vì vị trí vắng vẻ, bình thường có rất ít bách tính đến đây. Nhưng một ngày này, Lý Thế Dân ra lệnh một tiếng, 10 vạn đại quân theo Trường An xuất phát, trùng trùng điệp điệp hướng Thái Hoa Sơn xuất phát. Đường Hoàng ngồi long đội qua, bách quan đi theo bên cạnh, 10 vạn binh sĩ đằng đằng sát khí, một đường quét dọn dọc đường yêu ma tà ma. Coi như đụng phải lợi hại yêu ma, binh hồn áp chế không nổi, Lý Thế Dân bên người văn võ bá quan cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Có chút quan viên là nhân gian người tu luyện, còn có chút là thiên đỉnh thần minh hạ phàm, đến hiệp trợ Lý Thế Dân quản lý thiên hạ. Lý Thế Dân chính mình tuy không có tu luyện, nhưng ở thiên địa minh tam giới bên trong, có thể thương tổn hắn, chỉ có chân long chi khí. Cái gì khác pháp thuật thần thông, đều không gây thương tổn được hắn mảy may. Trên người hắn cố này đến từ nhân đạo đại thế chân long chi khí, có thể khiến cho hắn trừ tà tránh họa, bách độc bất xâm. Loại lực lượng này là theo thượng cổ tam hoàng ngũ đế thời kỳ, nhiều đời tích lũy được to lớn công đức, đủ để ổn định nhân gian thế cục. Thái Hoa Sơn tại Trường An thành phía đông 900 dặm địa phương, danh xưng đại đường thứ nhất thần côn viên thiên cương, cho tất cả mọi người dán lên thiên lý tật hành phủ. Tại Tây Du thế giới bên trong, 900 dặm đối với tu hành người mà nói căn bản không tính xa. Tăng thêm tật hành phủ trợ lực, nửa ngày đã đến. Một đoàn người vừa tiến vào Thái Hoa Sơn khu vực, viên thiên cương liền thu hồi phủ chú chi lực, tiến lên đối Lý Thế Dân nói: "Vậy hạ, chúng ta đã đến Thái Hoa Sơn. Vất vả ngươi, Viên Ái Khanh." Ngồi long đổi qua, là thân mang long bảo nam tử trung niên. Hắn ngũ quan đoan chính, ánh mắt thâm thúy, dáng người thẳng tắp, toàn thân tản ra một cỗ uy nghiêm bất khả xâm phạm khí thế. Hắn chính là đại đường vương triều kẻ thống trị, Lý Thế Dân. Lý Thế Dân là rất có bản lãnh hoàng đế. Đại đường tại hắn quản lý hạ, hơn 100 năm bên trong, kinh tế và văn hóa đều đạt đến đỉnh phong. Bây giờ đường triều, tại xung quanh mấy trăm tiểu quốc trong mắt, chính là trí cao vô thượng tồn tại. Vì biểu đạt đối chấp pháp thiên thần kính ý, Lý Thế Dân đứng dậy đi xuống long đuổi, quyết định tự mình đi bộ lên núi. Hắn thận trọng như thế, không phải là bởi vì chấp pháp thiên thần thân phận địa vị cao bao nhiêu, hắn kính chính là vị thiên thần này bảo hộ Thái Hoa Sơn phụ cận vô số dân chúng. Hắn kính chính là vị thiên thần này giữ gìn Thái Hoa Sơn trật tự, nhường bách tính an cư lạc nghiệp. Hắn kính chính là phần này đảm đương cùng trách nhiệm. Về phần cái gì thiên đình chấp pháp thiên thần tam giới tán tiên Thái Hoa phủ quân loại hình danh hiệu, đối Lý Thế Dân mà nói cũng không trọng yếu. 10 vạn binh sĩ dưới chân núi hạ trại đóng giữ, Lý Thế Dân thì mang theo bách quan cùng một chỗ leo lên Thái Hoa Sơn. Lúc này Thái Hoa Sơn bên trên, Lý Thế Dân ngay tại tế bái Thái Hoa phủ quân. Cùng lúc đó, tại thiên đình thứ 31 trọng thiên chấp pháp ti bên trong, Khương Minh ngồi chủ vị, hai mắt nhắm lại, quan minh chính đại nhìn bên cạnh Nghê Thường. Nghê Thường đang ngồi ở bên cạnh hắn trên một cái ghế tu luyện. Gần nhìn đến hạ, Nghê Thường bất luận là dáng người vẫn là ngũ quan đều đẹp đến mức kinh người. Nàng càng tu luyện, sắc mặt liền càng hồng nhuận. Cuối cùng thực sự nhịn không được, mở mắt, Khương chấp pháp, hiện tại là lời còn chưa nói hết, bên ngoài liền vọt vào đến một vị chấp pháp chủ sự, không mình hành lễ, lôi bộ chấp pháp chủ sự Trương Định Tâm, bái kiến Khương chấp pháp. Khương Minh thần tình nghiêm túc, nhàn nhạt mở miệng, chuyện gì? Về Khương chấp pháp, hạ giới chấp pháp sách khiến sử Ngụy Trinh bẩm báo, kinh hà Long Vương tự tiện sửa lại mưa xuống thời gian. Đốt. Hiện tại là 3 giờ chiều, giờ làm việc tới. Kinh Hà Long Vương trái với thiên quy, thân làm chấp pháp thiên thần, xin ngươi đối với nó làm ra thẩm phán cùng xử phạt. Ban thưởng thần thông, vãi đậu thành binh, tới. Nhiệm vụ ban thưởng đã tới, bất quá. Kinh Hà Long Vương. Nghe được cái tên này, Khương Minh thần sắc hơi đổi. Chỉ cần là nhìn qua Tây Du ký người, đều biết Kinh Hà Long Vương là ai. Cái này Long Vương vì được một trận đánh cuộc, lại tự tiện cải biến thiên đỉnh vài mưa thời gian. Về sau ý thức được chính mình gây đại họa, hắn vận dụng chân long chi khí, cưỡng ép báo ngộng cho Lý Thế Dân, muốn cho hoàng đế giúp hắn hướng hành hình quan viên Ngụy Trinh cầu tình. Nhưng hắn không biết rõ, Ngụy Trinh nhưng thật ra là thiên đỉnh phái chú thế gian một gã nhân tà quan, bản sự không nhỏ. Ngụy Trinh thừa dịp bồi Lý Thế Dân đánh cờ thời điểm, thần hồn xuất hiếu, trực tiếp chém đầu này lão long. Hiện tại, chấp pháp ti phụ trách giám sát tam giới sự vụ. Kinh Hà Long Vương lần này tự tiện cải biến thiên thời, trái với thiết quy, chấp pháp ti đã đem việc này báo cáo cho Khương Minh. Về phần nguyên bản trong lịch sử Ngụy Trinh, nhưng thật ra là chấp pháp ti phải đến thế gian một gã chấp pháp sách khiến xử, cũng được xưng là chấp pháp ti nhân tà quan. Cứ như vậy, Khương Minh liền đứng trước một vấn đề, cái này Kinh Hà Long Vương có nên giết hay không? Tại nguyên kịch bản bên trong, Kinh Hà Long Vương long hồn quay phá là vì dẫn xuất kim tiền tử chuyển thế. Hắn bị chạm về sau, bởi vì đối Lý Thế Dân thất tín mà lòng mang oán hận, hóa thành long hồn quân lấy Lý Thế Dân không thả. Lẽ ra Lý Thế Dân có thiên mệnh hộ thể, lại có chân long chi khí phù hộ, bách tà bất xâm. Có thể Kinh Hà Long Vương cũng là chân chính long tộc. Chân long đối chân long, mặc dù không dám thật tổn thương Lý Thế Dân, nhưng dọa một chút hắn vẫn là đầy đủ. Chớ nói chi là, nơi này đã là thế giới hiện thực, một cái nho nhỏ Kinh Hà Long Vương, xem như trưởng quản mưa xuống thần quan, sao dám vi phạm thiên mệnh, tự mình cải biến mưa xuống thời gian đâu? Cái này phía sau, có lẽ có khác duyên cớ. Nghĩ được như vậy, Khương Minh hạ lệnh, truyền lệnh cho chấp pháp sách khiến xử Ngụy Trinh, nhường hắn lập tức bắt Kinh Hà Long Vương, áp giải tới Thiên Đình Trạm Yêu Đài, chờ xử lý. Tuân mệnh. Lôi bộ chấp pháp chủ sự Trương Định Tâm lĩnh mệnh mà đi. Nghe Thường Thân làm chấp pháp ti chủ sự, nghi hoặc mà hỏi thăm, kia Kinh Hà Long Vương bất quá là Kinh Hà một vùng mưa xuống tiểu thần, sao dám tự tiện cải biến mưa xuống thời gian? Khương Minh nhíu mày gật đầu, ta cũng đang cảm thấy kỳ quái, cho nên mới nhường Ngụy Trinh trước bắt người, mà không phải trực tiếp xử quyết. Nói xong, hắn vẫn không yên lòng, dứt khoát đứng dậy, không bằng ta tự mình hạ giới một chuyến, nhìn xem cái này Kinh Hà Long Vương đến cùng đang dở trò quỷ gì. Ta đi chung với ngươi. Nghe Thường cũng đứng người lên, đi đến Khương Minh bên người nhẹ giọng, bất quá, như vậy một đầu tiểu Hà Long, đáng giá ngươi tự thân xuất mã sao? Con sông này long không tầm thường. Mặc kệ phía sau có phải hay không Phật môn tại thôi động, Khương Minh cũng sẽ không nhường Kinh Hà Long Vương tại thế gian bị giết. Coi như muốn chết, cũng phải chết tại Thiên Đình Trạm Yêu Đài bên trên. Quay đầu ta lại giải thích, hiện tại đi xuống trước nhìn xem. Vừa dứt lời, Khương Minh kéo Nghe Thường tay, hóa thành một vệt kim quang, thẳng đến Nam Thiên Môn mà đi. Thế gian, mới vừa ở Thiên Thần Miếu tế bái xong Lý Thế Dân, ngay tại miếu bên cạnh tiếp tiếp. Trong mơ mơ màng màng, hắn tiến vào mộng đẹp. Trong mộng, Lý Thế Dân bái xong Thiên Thần Miếu, một mình dọc theo dưới thềm đá sơn. Đột nhiên, giao lộ xuất hiện một người mặc long bào nam tử trung niên. Lý Thế Dân đang cảm thấy kinh ngạc, người kia lại quỳ trên mặt đất, cầu khẩn nói, "Cầu bệ hạ cứu ta, cầu bệ hạ cứu ta." Lý Thế Dân nhìn chằm chằm người kia trên người long bào, nếu mày hỏi, "Ngươi là ai?" Chỉ xem hắn mặc chính là long bào, Lý Thế Dân trong lòng cũng có chút không vui. "Bệ hạ là chân long thiên tử, ta bất quá là Kinh Hà một đầu lão long." Người kia quỳ trên mặt đất, run rẩy nói, "Ta nhất thời hồ đồ, phạm vào thiên điều. Bệ hạ trọng thần Ngụy Trinh, là trưởng quản thế gian chấp pháp quan, hắn sẽ đem ta bắt lại chém đầu. Cho nên ta đi cầu bệ hạ, khẩn cầu bệ hạ cứu ta một mạng." Lý Thế Dân đứng tại chỗ trầm tư mấy giây. Hắn cũng phán đoán không ra đầu này phạm vào tội long có thể hay không đối với mình có uy hiếp. Tuy nói chính mình thân có long khí, vạn pháp bất xâm, nhưng con rồng già này không phải cũng tiến vào trong ngộng của mình sao? Đã có thể vào ngộng, nói không chừng còn có khác thủ đoạn. Nghĩ tới đây, Lý Thế Dân liền đáp ứng nói, đã là Ngụy Trinh phụ trách hành hình, kia chấm có thể giúp ngươi, ngươi yên tâm. Kinh Hà Long Vương nghe xong, vui mừng quá đỗi, liên tục dập đầu, đa tạ bệ hạ, đa tạ bệ hạ. Nói xong, hắn hiện ra long thân, đang vân giá vụ rời đi. Nhắc tới cũng kỳ, Kinh Hà Long Vương ở trong mơ rời đi, Lý Thế Dân liền tỉnh lại. Thần sát hắn ngưng trọng đứng một hồi, lập tức với bên ngoài nói rằng, đi gọi Ngụy Trinh đến. Là. Ngoài cửa thủ vệ lập tức đi truyền lệnh. Chỉ chốc lát sau, cấm quân trở lại báo cáo, khởi bẩm bệ hạ, Ngụy thị trung không tại Thiên Thần Miếu bên trong, viên giám chính thỉnh cầu yết kiến. Lý Thế Dân nhướng mày, nhường hắn tiến đến. Viên Thiên Cương đẩy cửa vào, hành lễ nói, thần bái kiến bệ hạ. Lý Thế Dân hỏi, ngươi tới làm cái gì? Viên Thiên Cương đáp, bệ hạ muốn tìm Ngụy thị trung, thần chuyên tới để bẩm báo, Ngụy thị trung vừa mới vội vàng rời đi. Đề cử chuyện hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, cao ngôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp bội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn bật khởi, khóc lóc van cầu, cao ngôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi. Cao ngôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, lan. Chương 44, Kính Hà Long Vương chương 44, Kính Hà Long Vương Lý Thế Dân trầm ngâm một lát, nói rằng, chấm vừa rồi làm giấc mơ kỳ quái, trong ngộng có người đi cầu thấy, tự xưng là Kính Hà Long Vương. Hắn nói mình phạm vào thiên điều, muốn bị Ngụy Trinh chém giết, cho nên mới cầu chấm cứu mạng, chấm đã đáp ứng hắn. Viên Thiên Cương suy tư một lát, cười khổ nói, "Bệ hạ, Kinh Hà Long Vương sở dĩ sẽ tìm đến ngài, kỳ thật cùng ta thúc phụ có quan hệ." Mau nói tin tưởng, "Ta thúc phụ Viên Thủ Thành chẳng biết tại sao, cùng kia Kinh Hà Long Vương đánh cược, cực trời mưa giờ. Long Vương vì được, tự tiện cải biến thiên đình ý chỉ, bởi vậy phạm phải tội chết. Về phần Ngụy thị trung viên Thiên Cương thở dài, hắn lúc này khả năng đã chạy về trong phủ, chuẩn bị hành hình dùng Trảm Long kiếm. Trên thực tế, Ngụy Trinh cũng không trở về chuẩn bị hành hình. Thiên đình chấp pháp ti mệnh lệnh là bắt, không phải xử trảm. Ngụy Trinh tiếp vào thiên thần pháp chỉ sau, bay thẳng hướng Kinh Hà thủy phủ, chuẩn bị đuổi bắt đầu kia cả gan làm loạn Long Vương. Hắn thân làm chấp pháp ti sách khiến sử, đạo hạnh đã đạt thiên tiên viên mãn. Mà Kinh Hà Long Vương bất quá là một đầu nhân tiên tu vi sông long, tại Ngụy Trinh trước mặt không hề có lực hoàn thủ. Nhưng mà, nhờ Ngụy Trinh ngoại ý muốn chính là, không đợi hắn tới gần Kinh Hà thủy phủ, liền phát hiện chấp pháp tiên thần đã tự mình hạ phàm. Kinh Hà bên cạnh đứng đấy hai vị đại nhân vật, Ngụy Trinh theo trong mây rơi xuống, cung kính hành lễ, hạ giới nhân tảo quan Ngụy Trinh, bái kiến Khương chấp pháp, nghe thưởng chủ sự. Khương Minh đánh giá vị này trong lịch sử nổi tiếng gián thần, giơ tay lên nói, Ngụy kiến sử miễn lễ. Ngụy Trinh đứng thẳng người, mặt lộ vẻ nghi hoặc, một cái nho nhỏ Kinh Hà Long Vương, sao đáng giá Khương chấp pháp tự mình hạ giới đối bắt? Tại chấp pháp thiên thần trước mặt, Kinh Hà Long Vương không đáng kể chút nào, ngay cả tứ hải Long Vương cũng chưa chắc đáng giá Khương Minh ra tay. Khương Minh nhìn qua phía trước lao nhanh Kinh Hà, nói rằng, Ngụy kiến sử, cho dù ta tự mình tới, cũng vẫn là chậm. Ngụy Trinh khẽ giật mình, hai mắt nhắm lại, thần thức mò về Kinh Hà thủy phủ. Chỉ là quét qua, hắn liền mở to hai mắt, cả kinh nói, cái này Kinh Hà Long Vương dám chạy trốn. Trong thủy phủ chỉ còn mấy cái lính tôm tướng cua, sớm đã không thấy Long Vương bóng dáng. Ngụy Trinh sợ hai nói, Khương chấp pháp, hạ quan thất trách, nhường cái này nghiệt long đào thoát. Hạ quan Khương Minh ánh mắt còn tại Kinh Hà bên trên, cắt ngang hắn, việc này không trách ngươi, cũng không phải ngươi có thể nhúng tay. Tiếp lấy, hắn rơi vào trầm tư. Kinh Hà Long Vương không nên trốn. Hắn mặc dù làm trái với thiên mệnh, sẽ bị chém đầu, nhưng hồn phách còn có thể nhập địa phủ chuyển thế. Chỉ khi nào chạy trốn, tội danh liền biến thành chạy án trừng phạt chính là hồn phi phách tán. Kinh Hà Long Vương lại xuẩn, cũng sẽ không làm loại sự tình này. Một cái nho nhỏ nhân tiên Long Vương, thật sự cho rằng có thể trốn qua thiên đình đuổi bắt? Không có khả năng. Cái này phía sau khẳng định có người sai bảo, thậm chí có thể là bách. Vậy bây giờ muốn thế nào ứng đối đâu? Chuyện nguyên nhân gây ra là Kinh Hà Long Vương cùng Trường An thành một vị thầy bói đánh cược. Có thể cái kia đoán mệnh, vì sao muốn cùng Long Vương đánh cược đâu? Thực sự không có đạo lý. Ngụy kiến sử, có hạ quan. Khương Minh cau mày hỏi, cùng Kinh Hà Long Vương đánh cược chính là ai? Hiện tại người ở nơi nào? Ngụy Trinh trả lời ngay, người này là đương triều Khâm Thiên giám chính viên Tiên Cương thúc phụ, tên là Viên Thủ Thành. Kinh Hà Long Vương tự tiện sửa đổi mưa xuống ý chỉ một chuyện, chính là hắn cáo chi ta tra xét lôi bộ ghi chép, xác thực có chuyện này. Cái này Viên Thủ Thành lai lịch bí ẩn, nhưng đạo hạnh thâm hậu, am hiểu lục giáp kỳ môn suy tính phương pháp. Hắn bây giờ ngay tại Trường An thành bên trong, Khương chấp pháp mời theo hạ quan đến. Nói xong, Ngụy Trinh biến mất thân hình, dẫn đầu bay về phía Trường An thành. Khương Minh cùng nghe thưởng theo sát phía sau. Ba người đi vào viên phủ trước cửa. Khương Minh dùng thần thức quét qua, bao phủ cả tòa phủ đệ. Trong phủ cũng không nhân vật lợi hại, tu vi cao nhất người cũng chỉ là nguyên anh kỳ tu sĩ. Trường An dù sao cũng là đại đường đô thành, tu sĩ một khi vào thành, liền sẽ nhận hoàng triều long khí áp chế. Lại thêm nhân khẩu tại đây dày đặc, linh khí mỏng manh, tu sĩ phần lớn không muốn ở trong thành ở lâu. Khương Minh lần nữa đem thần thức trải rộng ra, bao trùm toàn bộ Trường An thành, ngoại trừ mấy chỗ có hồ ly tinh khí vị thanh lâu bên ngoài, không có phát hiện cái gì vật hữu dụng. Hồ ly tinh ở nhân gian mở chút phong nguyệt nơi trốn cũng không hiếm lạ, chỉ cần không làm thương hại tính mạng người, ngẫu nhiên hít một chút tiểu sắc chi đồ dương khí, địa phương thành hoàng đồng dạng cũng bất quá hỏi. Kinh Hà Long Vương không thấy, liên viên thủ thành cũng đã biến mất. Tất cả manh mối đều gây mất, phía sau màn đến tột cùng là ai đang thao túng? Là Tây Phương Phật Môn, vẫn là Thái Thượng Lão Quân, luôn không khả năng là Ngọc Hoàng Đại Đế a. Khương Minh cao mày suy tư, hắn mở miệng hỏi, viên thủ thành nếu là viên thiên cương tộc thúc, kia viên thiên cương hiện tại người ở nơi nào? Khương chấp pháp, hôm nay là đại đường hoàng đế 10 năm một lần đi Thái Hoa Sơn tế bái thời gian, tất cả văn võ bá quan đều đi thiên thần miếu. Khương Minh cùng nghe thường nhất thời không nói gì. Bọn hắn tại Trường An thành bên trong tìm kiếm khắp nơi, kết quả một đám người đều chạy đến trên núi đi bái thần. Đang nói, Khương Minh bỗng nhiên phát giác đông phương có tường vân nhanh chóng bay tới. Tường vân rơi xuống, đi ra một vị phong độ nhẹ nhàng trung niên đạo nhân. Ngụy Trinh nhìn hắn một cái, chắp tay nói, "Khương chấp pháp, vị này chính là Viên Thiên Cương." Nam tử kia cũng hướng Khương Minh hành lễ, cung kính nói rằng, "Khâm Thiên giám chính Viên Thiên Cương, bái kiến thượng giới chấp pháp thiên thần." Nhắc Tào Tháo liền đến, cái này Viên Thiên Cương ngược lại có mấy phần bản sự. Khương Minh thần sắc bình tĩnh hỏi, "Ta hỏi ngươi, ngươi tộc thúc Viên Thủ Thành, vì sao muốn cùng Long Vương đánh cược?" Viên Thiên Cương gật cười, "Cái này, ta cũng không phải rất rõ ràng." Khương Minh sắc mặt không thay đổi, tiếp tục hỏi, "Kinh Hà Long Vương cùng Viên Thủ Thành đều mất tích, bọn hắn bây giờ ở nơi nào?" Viên Thiên Cương thần sắc càng khổ, thấp giọng nói, "Ta không biết rõ." Khương Minh vẫn như cũ bất động thanh sắc hỏi, "Ngươi cùng Viên Thủ Thành là học trò vị nào cao nhân?" Lần này cuối cùng có thể trả lời. Viên Thiên Cương nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, "Khởi bẩm chấp pháp thiên thần, ta cùng tộc thúc đều là xiển giáo ký danh sư Tòng Hiển chân nhân. 9 vạn năm trước, Hiển chân nhân phản bội sư môn, đầu nhập vào Tây Phương Phật môn, sư minh đệ chúng ta liền cùng hắn gây mất qua lại." Thì ra là thế. Khương Minh khỏe miệng có hơi hơi dương, thản nhiên nói, xem ra Viên Thủ Thành cũng không có chân chính cùng Hiển Bồ Tát đoạn tuyệt quan hệ, Viên Thủ Thành bất quá là bị đẩy ra một con cờ. Chân chính phía sau màn thao túng tất cả, vẫn là Phật môn những người kia. Hiện tại mấu chốt nhất là tìm tới Kinh Hà Long Vương. Khương Minh cũng không phải lo lắng Lý Thế Dân có thể hay không bị Long Hồn dây dưa. Không có Kinh Hà Long Vương, còn sẽ có Hoàng Hà, Trường Giang, Sông Hoài Long Vương xuất hiện, Phật môn có là biện pháp đem Kim Thiền Tử dẫn ra. Nhưng Khương Minh chú ý là hệ thống ban thưởng. Kinh Hà Long Vương nhất định phải từ hắn tự mình thẩm phán, môn kia thần thông cũng không thể lãng phí một cách vô ích. Hiện tại biết Viên Thủ Thành là hiền chân nhân ký danh cũng minh bạch đây hết thảy vẫn là Phật môn ở sau lưng giở trò. Chỉ là Kinh Hà Long Vương hiện tại đến cùng giấu ở nơi nào, vẫn là không biết. Lúc này Khương Minh đứng tại bên bờ sông trầm tư, mà đáy sông Long Cung bên trong, mấy cái nhỏ thủy tộc đã nhận ra đám người bọn họ tồn tại. Tại hạ giới mà nói, cái này mấy tên hóa thần, độ kiếp kỳ thủy tộc cũng coi là nhân vật lợi hại, có tư cách đảm nhiệm Kinh Hà Long Cung cao tầng. Bọn hắn tự nhiên cũng nhận ra Ngụy Trinh vị này thiên đỉnh nhân tà quan. Những này thủy tộc nổi lên mặt nước, nhao nhao mở miệng, gặp qua người Ngụy Tào, Long Vương đại nhân không thấy. Mọi người Tào đại nhân minh xét, Long Vương là bị Trường An thành bên trong một cái thầy bói lửa. Cái này đáng chết coi bói, đến cùng là lai lịch thế nào? Quế Ngư Tinh, Lý Ngư Tinh, còn có Quân Tôm nhóm ngươi một lời ta một câu nói. Khương Minh mở miệng hỏi, Kinh Hà Long Vương những ngày này đều đã làm những gì, các ngươi cẩn thận nói đến. Một cái Quân Tôm khiêng xin phép, nghiêng mắt dò xét Khương Minh, hỏi, ngươi là ai? Ngụy Trinh lập tức quát, làm cản. Đây là Thiên Đình chấp pháp thiên thần. Vừa dứt lời, Ngụy Trinh phóng xuất ra Thiên Tiên thần hồn, lập tức nhường cái này mấy tên thủy tộc cảm thấy áp lực thật lớn, cơ hồ không thở nổi. Người Tào tha mạng a, người Tào tha mạng. Quân Tôm liên tục giật đầu, vạn phần hoảng sợ, tiểu nhân không biết chấp pháp thiên thần giáng lâm, tội đáng chết vạn lần. Ngụy Trinh khoát khoát tay, đi, nói đi, Kinh Hà Long Vương rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mấy cái thủy tộc liếc nhìn nhau, nơm nớp lo sợ nói về đầu đuôi sự tình. Gần nhất, Kinh Hà bên trong tôm cá số lượng đống nhiên trên diện rộng giảm bớt. Thời quân sư điều tra sau báo cáo Long Vương, nói là Trường An thành bên trong tới thầy bói, cho ngư dân miễn phí xem bói. Hắn mỗi lần tính được đều cực chuẩn, có thể chuẩn xác vạch bảy cá chỗ, ngư dân bởi vậy thu hoạch tương đối khá, Kinh Hà bên trong tôm cá lại càng ngày càng ít. Tiếp tục như vậy, Kinh Hà sớm muộn nếu không có tôm cá. Long Vương giận dữ, liền hóa thành nhân hình, lặng lẽ tiến về Trường An thành đi tìm cái kia đoán mệnh tiên sinh tính sổ sách. Nhưng Trường An thành có chân long chi khí trấn thủ, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, liền cố ý hỏi rõ Nhật Thiên khí như thế nào, muốn thiết cục. Cái kia đoán mệnh tiên sinh bấm ngón tay tính toán, nói: "Ngày mai giờ tị hưng mây, giờ tị một khắc sẽ đánh, giờ tị hai khắc xuống mưa." Long Vương nghe xong, lập tức hết sức vui mừng. Vài mây làm mưa, vốn là hắn việc nằm trong phận sự, chỉ cần không xúc phạm thiên điều, hắn khi nào làm mưa đều có thể. Cái này đoán mệnh tiên sinh, nhất định là tại hồ ngôn loạn ngữ. Long Vương liền cùng thầy bói lập xuống đánh cuộc, nếu như ngày mai đúng như hắn nói tới, liền thưởng hắn 50 lượng hoàng kim. Nếu không trời mưa hoặc giờ không cho phép, liền đập hắn sạc hàng, đem hắn trục xuất Trường An. Long Vương đầy cõi lòng tự tin rời đi. Nhưng mà, chuyện phát sinh kế tiếp lại hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lôi bộ lại đặc khiển Kim Ý lực sĩ hạ phàm, đưa tới một đạo pháp chỉ, sắc lệnh, Kinh Hà Long Vương tại ngày mai giờ tị lên mây, giờ tị một khắc tiếng sấm, giờ tị hai khắc mưa xuống, không được sai sót. Long Vương lập tức ngây người. Lôi bộ tự mình hạ lệnh an bài mưa xuống, loại sự tình này mấy trăm năm cũng khó khăn đến thấy một lần. Càng xảo chính là, pháp chỉ bên trên giờ, cùng thầy bói lời nói không sai chút nào. Chẳng lẽ cái này đoán mệnh tiên sinh là Lôi bộ tiên quan? Nhưng Lôi bộ cùng Long tộc từ trước đến nay giao hảo, sẽ không vô cớ làm có dễ. Chẳng lẽ người này thật có bản lĩnh hết sức cao cường chi năng, có thể dự báo Lôi bộ hành động? Long Vương trong lòng bắt đầu bối rối. Ngược lại không phải bởi vì kia 50 lượng hoàng kim, mà là vì mặt mũi của mình, còn có Kinh Hà bên trong kia vô số tôm cá thủy tộc. Lúc này, Long cung bên trong cá thì Tinh quân sư nghĩ ra một cái chủ ý xấu, lặng lẽ thay đổi một chút mưa xuống giờ cùng lượng mưa, hẳn là không người có thể phát giác. Đề cử chuyện hot, hôn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành game giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu. Thế nhưng trong trò chơi lại không có tiêu biêm. Vân Lam tông tràn ngập hướng sư nghịch đồ rình mò vân vân, xa nhân tộc người chơi liều chết hộ giá mỹ đô toa, lại có tổ đội hô hào vào hắc giác vực giết hàn phòng, đoạt hải tâm diễm, cứu dược lão. Công ty game tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành tiêu biêm. Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Thiện lại thịt mũi coi thường, làm tiêu biêm. Ai thích thì làm, ta không làm. Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao? Kiệt kiệt kiệt. Chương 45, Hiền Bồ Tát chương 45, Hiền Bồ Tát có thể kết quả, không chỉ có cái kia đoán mệnh tiên sinh phát hiện, liền Lôi bộ phong bá, Lôi công, điện mẫu đều phát hiện. Kinh Hà Long Vương biết, chính mình lần này cảm lớn. Hắn không nói hai lời, đang vân giá vụ thẳng đến Trường An thành, muốn tìm thầy tướng số kia tính sổ sách. Nhưng hắn chuyến đi này, liền rốt cuộc chưa có trở về. Khương Minh phất tay nhường Long cung lính tôm tướng qua lui ra, cao mày suy tư. Hiện tại có thể xác định chính là, cái kia giả trang thầy bói Viên Thủ Thành, chính là chủ sự sau màn. Mà Viên Thủ Thành là hiền chân nhân ký danh. Hiền đầu nhập vào phương Tây sau, Viên Thủ Thành có thể làm ra loại sự tình này, giải thích do hắn cũng đứng ở phương Tây bên kia. Nói không chừng, Viên Thủ Thành cùng Kinh Hà Long Vương hiện tại cũng tại Hiền Bồ Tát trong tay. Hiền Bồ Tát không phải dễ chơi, hắn là xiển giáo thánh nhân môn hạ cao đồ. Năm đó ở phong thần kiếp khó bên trong, Hiền bị Tam Tiêu Nương Nương cựu khúc hoàng hà trận lộ trên đỉnh Tam Hoa, hung trung vũ khí, cảnh giới theo Đại La Kim Tiên rơi xuống. Nhưng 9 vạn năm qua đi, hắn sớm đã khôi phục. Đại La Kim Tiên, vừa vặn thử một chút thân thủ của ta. Khương Minh lộ ra mong đợi nụ cười. Ngược lại chính mình có lý do chính đáng, trên đầu lại có Ngọc Đế chỗ dựa, không có gì phải sợ. Nhìn thấy Khương Minh cười, Nghe Thường hỏi, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Đương nhiên là đem Kinh Hà Long Vương cứu trở về. Kinh Hà Long Vương là Thiên Đình phái xuống tới trưởng quản mưa xuống quan, mặc kệ hắn phạm vào cái gì sai, cũng chỉ có thể từ Thiên Đình đến xử lý. Hắn ở đâu? Nghe Thường nhíu mày hỏi. Mặc kệ ở đâu, đi trước Hiền Bồ Tát nơi đó nhìn xem. Nghe Thường, ngươi nhìn chằm chằm Trường An, có bất kỳ dị thường cũng không thể buông tha. Nói xong, Khương Minh hóa thành một vệt kim quang, thẳng đến Cửu Cung Sơn Bạch Hạc động mà đi. Cửu Cung Sơn Bạch Hạc động là Hiền Bồ Tát đạo trường. Viên Thủ Thành quỳ gối Hiền Bồ Tát trước mặt, cung kính nói: "Sư tôn, Kinh Hà Long Vương đã bị ta giết." Hiền Bồ Tát hai mắt khép hở, ngữ khí bình thản: "Có hay không lưu lại sơ hở gì?" "Mời sư tôn yên tâm, ta biến thành Ngụy Trinh bộ dáng, cầm chấp pháp ti tuyệt kiếm, một kiếm liền chặt hạ đầu của hắn." Nói, Viên Thủ Thành trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý: "Kia lão long trước khi chết còn gọi lấy đáng chết đường hoàng, Kim Cẩu đã mở lại không giữ lời hứa. Ân, làm tốt lắm. Chờ chuyện này kết thúc, ta liền chính thức thu ngươi làm nhập thất." Viên Thủ Thành kích động dập đầu: "Ta ơn sư tôn." "Đi xuống đi, về trường an an bài thật kỹ, không thể có mảy may thư giãn." "Là." Viên Thủ Thành cung kính lui ra. Đúng lúc này, cả tòa Cửu Cung Sơn bỗng nhiên vang lên một đạo âm thanh trong trẻo: "Hiền Bồ Tát ở đâu? Mời đi ra thấy một lần." Viên Thủ Thành vô ý thức nhìn về phía Hiền Bồ Tát, chỉ thấy trên mặt hắn lộ ra một tia kinh ngạc. Đã có người tới động phủ trước cửa, sư tôn thế mà một chút cũng không có phát giác. Trong lòng của hắn chấn kinh, nhưng mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Hiền Bồ Tát trên mặt thần sắc chỉ là hơi động một chút, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. "Người trước tránh tốt, đừng đi ra." Nói xong, Hiền Giá Vân hướng phía tiên phủ bên ngoài bay đi. Rời đi Bạch Hạc phủ sau, Hiền Bồ Tát ngẩng đầu nhìn lên, Thiên Đình chấp pháp Thiên Thần Khương Minh vậy mà tới. Hiền trong lòng căng thẳng, không biết rõ Khương Minh bỗng nhiên đến thăm là vì cái gì. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, hỏi: "Chấp pháp Thiên Thần đại giá quang lâm, không biết có gì chỉ giáo?" "Hiền Bồ Tát, Viên Thủ Thành cùng Kinh Hà Long Vương có phải hay không giấu ở ngươi nơi này?" Đang khi nói chuyện, Khương Minh lặng lẽ dò xét Hiền, hệ thống lập tức cho thấy Hiền tin tức: "Hiền Bồ Tát tu vi Đại La Kim Tiên trung kỳ, tu luyện Hiền Tâm Kinh, pháp bảo Thái Cực Phù Ấn, thượng phẩm Tiên Thiên Linh Bảo Nô Câu Song Kiếm, hạ phẩm Tiên Thiên Linh Bảo Tam Pháp Kim Liên, cực phẩm Hậu Thiên Linh Bảo Trường Hồng Tỏa, cực phẩm Hậu Thiên Linh Bảo Thần Thông Địa Sát Thất Thập Nhị Biến, đã nắm giữ 60 chỉ biến Nô Câu Kiếm Pháp, Bát Thủ Lục Tí, thập đại nguyện pháp, thỉnh chuyển thần thông, mời Phật ở thế chờ thần thông, pháp tướng thiên địa, hoán vũ hô phòng, xúc địa thành thốn, chỉ thanh thép, phi thân ẩn trốn, phiên giang đảo hải, đàng vân giá vụ sở thuộc thế lực, Phật môn Đại La Kim Tiên trung kỳ. Quả nhiên là năm đó xiển giáo thập nhị kim tiên một trong. Đáng tiếc, hiện tại đã là Phật môn người. Khương Minh đang đánh giá Hiền, hiện lại thần sắc bình thản trả lời: "Viên Thủ Thành, chấp pháp thiên thần nói người kia, sơ tại 9 vạn năm trước liền đã phản bội Bạch Hạc động rời đi." Khương Minh đang muốn mở miệng, hệ thống đột nhiên nhắc nhở: "Đốt, thân làm chấp pháp thiên thần, nhất định phải tra ra Kinh Hà Long Vương một án đuổi bắt bị hiển dấu kín Viên Thủ Thành. Ban thưởng, công đức 3 vạn sợi, công đức, thiên đạo ban tặng, có thể dùng tại đột phá cảnh giới, cao nhất có thể đạt thiên đạo thánh nhân công đức." Khương Minh trong lòng hơi động. Từ khi Tây Du đại kiếp mở ra sau, hệ thống ban thưởng cũng thay đổi. Với hắn mà nói, công đức ý nghĩa không lớn. Hắn muốn tu chính là đại đạo, không phải dựa vào công đức tăng lên thiên đạo thánh nhân. Hơn nữa, dùng công đức tu luyện, tựa như uống rượu độc giải khát. Công đức có thể triệt tiêu hắn tham dự đại kiếp nhiễm nhân quả. Huống chi, công đức còn có thể tặng cho người khác. Hắn không cần, nhưng nghe thường có lẽ cần dùng đến. Viên Thủ Thành coi là thật không tại Bạch Hạc động. Khương Minh ánh mắt nhất chuyển, lại hỏi: "Hiền Bồ Tát ngươi là Phật môn bên trong người, cũng không thể nói láo." Hiền gật đầu: "Tự nhiên." Hắn chỉ nói Viên Thủ Thành sớm đã rời đi Bạch Hạc động, cũng không có nói giờ phút này hắn không trong động. Khương Minh cười một tiếng: "Kia Bồ Tát sao không mở ra sơn môn đại trận, nhường hôm nay thần tự mình điều tra một phen. Hệ thống đều đã làm rõ Viên Thủ Thành là bị Hiền ẩn nấp rồi." Vốn chỉ là hoài nghi, bây giờ Khương Minh đã vững tin không nghi ngờ gì. Như Bạch Hạc động thật không Viên Thủ Thành, quyền kia chấp pháp nguyện gánh chịu tất cả hậu quả. Hiền lắc đầu: "Hộ sơn đại trận há có thể tùy ý mở ra. Chấp pháp tiên thần yêu cầu này, thực sự quá mức ép buộc, mời trở về đi." Nói xong, Hiền dưới chân kim liên nhất chuyển, liền muốn trở về Bạch Hạc động. Khương Minh như thế nào thả hắn rời đi? Tay phải bung lên, hét lớn một tiếng: "Thanh Liên!" Tiếng kiếm reo âm thanh, vang vọng tứ phương, cuồng phong được khởi. Khương Nghệ nhẹ nhàng nâng tay, thanh liên theo gió biến lớn, đảo mắt hóa thành 3 thước thanh phong rơi vào trong bàn tay hắn. Hắn trầm giọng quát: "Hiền Bồ Tát, tính ngươi không lĩnh tỉnh, vậy cũng chỉ có thể động thủ." Lời còn chưa dứt, thanh liên kiếm đột nhiên rung động, vụ vụ âm thanh đãng triệt Cửu Cung Sơn, thật lâu không thôi. Hiền sắc mặt nghiêm túc, nhưng trong lòng kinh nghi bất định. Cái này Khương Nghệ thân làm chấp pháp thiên thần, dám dẫn đầu động thủ. Có thể việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, chỉ có thể lấy thực lực phân cao thấp. Khương chấp pháp không khỏi quá mức bá đạo. Vừa dứt lời, Hiền hai tay giương lên, hai thanh lưới kiếm mang câu quái kiếm bị hắn ném không trung, trong nháy mắt hóa thành 2 đạo lưu quang, tả hữu giác công, theo ngoài ngàn mét thẳng chạm Khương Nghệ đầu lâu. Ngay sau đó, hắn há mồm phun ra mạng lớn hỏa diễm, phô thiên cái địa mà đến. "Hừ, Thanh Liên, đi." Khương Nghệ cũng sẽ trong tay thanh liên kiếm ném ra. Thanh liên kiếm chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, mà Nô Câu Song Kiếm chỉ là hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Mặc dù lấy 1 địch 2, nhưng vừa mới giao phòng, liền lâm vào kịch liệt chiến đấu. Kiếm khí tung hành, ngàn dặm sông núi nham thạch bị đánh đến nát bấy. Duy chỉ có phía dưới Bạch Hạc động bình yên vô sự. Kiếm khí tới gần động phủ lúc, bị hộ sơn đại trận ngăn lại, không cách nào xâm nhập nửa phần. Thanh liên cùng Nô Câu Song Kiếm đánh đến say sưa, hiền phun ra tam muội chân hỏa cũng đã nhào về phía Khương Nghệ. Lửa này là thần thông biến thành, uy lực kinh người, tiên nhân tầm thường đụng một cái liền sẽ bị đốt. Mắt thấy thế lửa tới gần, Khương Nghệ lại vẻ mặt không thay đổi. Chư Thiên Khánh Vân hiện. Trong chốc lát, ngũ thải quang mang chiếu sáng thiên địa, tiên nhạc du dương vang vọng tứ phương. Khánh Vân từ hắn đỉnh đầu hiện hiện, kim quang, kim liên, chuỗi ngọc, bảo châu như mưa vẩy xuống, liên miên bất tuyệt. Tam muội chân hỏa ầm vang đụng vào kim quang, lại hiện trong ánh mắt kinh ngạc, cấp tốc tiêu tán, không thấy hình bóng. Khương Nghệ cố ý thăm dò, đưa tay một chiêu. đang cùng Nô Câu Song Kiếm kịch chiến Thanh Liên lập tức hóa thành lưu quang trở lại trong tay hắn. Nhưng lại tại tiếp theo một cái chớp mắt, Nô Câu Song Kiếm đột nhiên bay tới, đâm thẳng hắn hai huyệt thái dương. Khương Nghệ tâm niệm vừa động, Chư Thiên Khánh Vân đống nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Hai kiếm bay đến ngoài ngàn mét lúc, đống nhiên chậm chạp, như là lâm vào vũng bùn. Kia quái dị thân kiếm lắc lắc cùng dùng, cơ hồ muốn rơi xuống. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, bọn chúng liền linh khí hoàn toàn không có, thành hai đống sắt vụn. Cái gì? Một mực cung dung hiển cả kinh thất sắc, đây là cái gì linh bảo? Nô Câu Song Kiếm thật là hắn Bạch Hạc động chấn động chi bảo. Kia là tiên thiên linh bảo a, có thể tiếp nhận chuẩn thánh chi lực, giúp người chạm tam thi bảo bối. Như thế nào dễ dàng như thế liền bị hủy diệt? Nhìn xem Khương Nghệ quanh thân vờn quanh cánh vân, hiền trong lòng dâng lên ngập trời ghen ghét. 500 năm trước cảnh Dương Sơn bên trên còn không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật, bây giờ lại người mang như thế kỳ bảo. Chớ nói chi là cái kia thanh thanh liên kiếm, có thể áp chế Nô Câu Song Kiếm, hiển nhiên cũng không phải vật tầm thường. Hủy ta linh kiếm, ngươi nhất định phải chết. Hiền đang nói, đột nhiên theo trong tay hắn thoát ra một đầu màu đỏ xiên xích, thẳng đến Khương Nghệ mà đến. Khương Nghệ tay phải vừa nhấc, lòng bàn tay hiện ra một cái màu nâu xanh tỷ ấn. Phiên thiên ấn, đi. Một cái này cũng không giống như tại Thái Hoa Sơn lúc ấy. Hiện tại là tại nhà người ta cổng, Khương Nghệ nào còn có dư có thể hay không phá hư hoàn cảnh. Hắn vận chuyển đại la pháp lực, phiên thiên ấn trong nháy mắt hóa thành cao đến 10 vạn mét tự phòng, ầm vang đè xuống. Hiền lập tức kinh hãi, nhịn không được thốt ra, phiên thiên ấn. Nhưng bây giờ không phải khiếp sợ thời điểm. Phiên thiên ấn đã rơi xuống, Hiền đội vàng một chút mi tâm, trong linh đài hiện ra hắn mạnh nhất bản mệnh linh bảo, một khối tiểu xảo âm dương ngọc phù. Ngọc phù vừa ra, Hiền sau lưng lập tức hiện ra một bức to lớn thái cực thần quang đồ. Đồ bên trong âm dương song ngư xoay chậm chậm, thần bí khó lường, đồng thời có hai cổ âm dương chi khí hóa thành thái cực luồng khí xoáy, đem Hiền bảo hộ ở trong đó. Vậy anh, phiên thiên ấn mệnh xuống, cùng thái cực luồng khí xoáy chính diện va chạm. Hoa, toàn bộ Cửu Cung Sơn phương viên vạn dặm chấn động bị liệt, sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Vô số sơn nhạc sụp đổ, quần quần nham thạch hóa thành cho bụi. Khương Nghệ tay phải tiếp tục ép xuống, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, thể nội tiên thiên linh khí không ngừng phun trào. Tạch 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 thái cực đồ bắt đầu phát ra tiếng vỡ vụn. Hiền lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng. Thánh nhân ban thưởng thái cực phù ấn lại bị nghiền nát, Hiền hoảng hồn. Mặc dù đại La Kim Tiên coi như hồn phi phách tán cũng có thể đoạt tụ, nhưng tu vi cũng sẽ mất hết, đến làm lại từ đầu. Lên điểm này, cái gì viên thủ thành, cái gì Phật môn kế hoạch, đều không đáng nhắc lên. Đề cử chuyên hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3K chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết đấu, bạo trường, ước vạn độc giả đời mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong đùi bặm của thời. Ai bảo phế vật không thể nghịch thiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng thiên chi đồ. Chương 46, đế kiếm chương 46, đế kiếm nghĩ tới đây, hiền vội vàng hô, Thương chấp pháp dừng tay. Thương chấp pháp dừng tay. Khương Nghệ đè xuống tay phải thoáng dừng lại. Hắn hiện tại bất quá đại La Kim Tiên, còn không có tư cách tùy ý làm bậy. Hiền có thể giết, nhưng giết hiền hậu quả, trước mắt còn không chịu được nổi. Ít nhất phải chờ hắn bước vào chuẩn thánh, mới có tư cách chân chính nhảy ra thế cuộc. Huống chi, hắn cùng Hiền vốn không thâm cừu đại hận, chỉ là lập trường khác biệt mới lên xung đột. Thế là, phiên tiên ấn vẫn treo tại Hiền đỉnh đầu, Khương Nghệ lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Hiền chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trong lòng thất kinh người này hảo hảo lợi hại, vội vàng mở miệng cầu tình, Khương chấp pháp, viên thủ thành sát thực, oanh. Lời còn chưa nói hết, một cái che khuất bầu trời to lớn bàn tay từ trên trời giáng xuống. Bàn tay kia vượt ngang mấy chục vạn dặm, kim quang lập lòe, che khuất bầu trời. Dưới bàn tay Phật âm minh minh, La Hán cùng Phật Đà hư ảnh hiện hiện, hoa sen vàng nở rộ, Phật quang phổ chiếu toàn bộ bầu trời. Như Lai, Khương Nghệ ánh mắt phát lạnh, nhìn thấy Hiền không địch lại, gia hỏa này rốt cục nhịn không được tự mình kết quả. Vì Phật môn thỉnh kinh đại kế, Như Lai cũng không đoái hoài tới mặt mũi gì, không có dấu hiệu nào ra tay, ra mặt dày làm cho người thế nào lưỡi. Năm đó chính là cái này trưởng trung Phật quốc thần thông, tùy tiện chế trụ Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Nhưng Khương Minh trên mặt không hề sợ hãi, Hiền phía sau có Như Lai chỗ dựa, Khương Minh cũng không phải không có hậu trường. Như Lai tuy có chuẩn thánh sơ kỳ tu vi, nhưng Ngọc Đế thật là chuẩn thánh viên mãn cường giả. Quả nhiên, Như Lai trưởng trung Phật quốc còn chưa rơi xuống, chân trời liền phóng tới một thanh to lớn bạch ngọc linh kiếm. Kia là Ngọc Đế bội kiếm, Đế kiếm. Xoay một tiếng, Đế kiếm vung lên, kia che khuất bầu trời, kéo dài 10 vạn dặm Phật trưởng trực tiếp bị chém ra. Cự trưởng hóa thành kim quang tiêu tán, toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm thành kim sắc. Ngay sau đó, hai thân ảnh dường như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng, trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại đầy trời quần quần linh khí. Cửu Cung Sơn đầu, lần nữa chỉ còn lại Khương Minh cùng Hiền giằng co. Khương Minh đột nhiên cảm giác được có chút không thú vị, thật không có ý tứ. Liên vì một cái vãi đậu thành binh thần thông, liên vì ba vạn công đức, quá không thú vị. Hắn đưa tay vừa thu lại, phiên thiên ấn co lại thành lòng bàn tay lớn nhỏ, biến mất không thấy gì nữa. Hiền Bồ Tát thấy thế, vỗ tay một tiếng Phật hiệu, trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ, Khương chấp pháp, thỉnh kinh sự tỉnh chính là thiên mệnh sở quy, Phật môn cùng thiên đình sớm đã an bài thỏa đáng, ngươi cần gì phải cố chấp như thế. Khương Minh lạnh lùng đáp lại, chuyện khác ta mặc kệ, nhưng thân làm chấp pháp thiên thần, chỗ chức trách, ta nhất định phải tận trách. Lời này truyền đến vừa thu hồi đế kiếm Ngọc Đế trong tay, kém chút nhường hắn cảm động đến rơi lệ. Hắn đã hoàn toàn quên Khương Minh từng ba lần thả đi Tôn Ngộ Không sự tình. Ngọc Đế trong lòng cảm khái, có như thế trung thần, còn cầu mong gì? Trước đó còn hoài nghi Khương Minh động cơ, giờ phút này chỉ còn hổ thẹn. Mặc dù hổ thẹn, nhưng Ngọc Đế cuối cùng có thể xác định, Khương Minh tuyệt không phải Phật môn nằm một người. Về phần hắn phía sau phải chăng có khác tiệt giáo, xiển giáo, ma tộc, yêu tộc hoặc tu la tộc bối cảnh, còn cần tiếp tục quan sát. Tạm thời không nhắc tới Ngọc Đế tâm tư, Hiền than nhẹ một tiếng, Khương chấp pháp, tài nghệ không bằng người, Viên Thủ Thành liền từ ngươi xử trí a. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, Viên Thủ Thành vẻ mặt thảm trạng, bị màu đỏ xiển xích cuốn thân, theo Bạch Hạc động bên trong bị kéo đi ra. Khương Minh không có nhiều lời, một kiếm vung ra, Thanh Liên kiếm xuyên thủng Viên Thủ Thành mi tâm. Thanh Liên kiếm tiêu khẽ, Viên Thủ Thành trong nháy mắt thần hồn câu diệt. Chuyện đến một bước này, hỏi lại cái gì đều không có ý nghĩa. Hiền đều đã ngầm thừa nhận đi về phía Tây Đem Khải. Viên Thủ Thành cái chết, bất quá là vật hy sinh. Đối Khương Minh mà nói, hắn là hệ thống ban thưởng một cái giá lớn. Đối Hiền mà nói, hắn là lắng lại chấp pháp thiên thần lửa giận quân cờ. Ở cái thế giới này, làm quân cờ chính là như thế bi ai. Dù là ngươi nỗ lực tất cả, một khi vô dụng, cao cao tại thượng kỳ thủ cũng biết không chút do dự bỏ qua ngươi. Đốt. Viên Thủ Thành đền tội, ban thưởng thần thông, vãi đậu thành minh. Ban thưởng công đức, 3 vạn sợi. Khương Minh không biết nhận lấy công đức sẽ hay không có dị tượng, cho nên tạm thời không có động tác. Thần sát hắn buông lỏng, lộ ra ý cười, hướng Hiền vừa chắp tay, Bồ Tát, Viên Thủ Thành đã đền tội, việc này như vậy coi như thôi. Hiền lắc đầu cười khổ, Khương chấp pháp, ngươi muốn nói chút gì, lại không biết như thế nào hình dung người này. Hắn là gan sát thực không nhỏ, có thể trước đó giống như đem mọi thứ đều tính toán kỹ. Phật tổ ra tay lúc, cũng không gặp hắn bối rối, dường như đã sớm ngờ tới Ngọc Đế sẽ nhúng tay. Chẳng lẽ cái này chấp pháp thiên thần đối Ngọc Đế mà nói, thật trọng yếu như vậy? Ngọc Đế lại vì hắn, dám trực tiếp chặt đứt Phật tổ thần thông. Nếu là Như Lai tính tình lại bạo một chút, hai vị này chuẩn thành đánh nhau, chỉ sợ thiên địa đều muốn lật đổ. Thật muốn đánh lên, thời gian ngắn phân không ra thắng bại. Như Lai có lẽ sẽ bị áp chế, nhưng hắn cũng là chuẩn thánh, Ngọc Đế nếu không có đặc biệt thủ đoạn, cũng rất khó chân chính đánh bại hắn. Hiền chân nhân suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng ánh mắt phức tạp nói, Khương chấp pháp, ngươi có thể đi. Ý tứ rất rõ ràng, là tiễn khách. Cáo tử. Nói xong, Khương Minh hóa thành một vệt kim quang, biến mất ở chân trời. Hiền cúi đầu nhìn xem Cựu Cung Sơn phương viên mấy vạn dặm tàn phá cảnh tượng, khắp khuôn mặt là ảo não. Đại kiếp phía dưới, ta cũng bất quá là quân cờ mà thôi, đây thật là thay bay vạ gió nói, hắn lại nghĩ tới bị Khánh Vân ăn mòn linh tính Ngô Câu song kiếm. Thân thức quét qua, hắn lập tức bay qua, đem kia 2 thanh bảo bối nhặt được trở về. Cầm trên tay xem xét, linh khí hoàn toàn không có, đã thành sắt vụn. Hiền lập tức khóc không ra nước mắt. Cái này đáng chết chấp pháp thiên thần. Kia Khánh Vân thậm chí ngay cả tiên tiên linh bảo đều có thể ăn mòn. Sớm biết hắn lợi hại như vậy, Hiền sớm đem Viên Thủ Thành ném cho hắn. Một trận chiến này, ném đi mặt mũi, hủy bà bối, liền sơn môn đều bị hủy đến rối tinh rối mù. Về sau rời cái này người xa một chút, liền thần thông đều không gặp hắn thi triển, chỉ là linh bảo cứ như vậy lợi hại hắn bỗng nhiên sững sờ, không đúng không đúng, kia phiên tiên ấn đến cùng là ở đâu ra? Nếu là phong thần trước đó, hắn khẳng định sẽ đi hỏi Quảng Thành Tử. Nhưng bây giờ, hắn đã không có tư cách đi quan tâm xiển giáo người. Như là đã phản bội xiển giáo, vậy thì hoàn toàn gãy mất lui tới. Nghĩ đến những này, hắn hợp vỗ tay, lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Động phủ mình đều thành bộ dáng này, nào còn có dư người khác. Rời đi Cựu Cung Sơn sau, Khương Minh lái hồng quang, thẳng đến Trường An. Lần này Như Lai liền mặt cũng không cần, muốn dùng trưởng trung Phật quốc chế phục hắn. Nếu không phải Ngọc Đế ra tay, Khương Minh cũng không xác định chính mình có thể hay không chống đỡ. Hắn mặc dù tin tưởng Khánh Vân thần diệu, nhưng Như Lai trùng quy là chuẩn thánh. Kinh nghiệm lần này hiểm cảnh, hắn càng khát vọng tấn thăng chuẩn thánh. Mà nhanh nhất tấn thăng chuẩn thánh phương pháp xử lý, chính là hoàn toàn phá hư Tây Du. Đường đường Phật tổ động thủ với ta, vậy cũng đừng trách ta đem các ngươi Tây Du kế hoạch hủy sạch mang theo ý nghĩ như vậy. Khương Minh về tới Trường An. Nghe Thường nhìn thấy kim quang tới gần, đàng vân mà lên, bay lên giữa không trung nên đón. Trên mặt nàng mang theo một tia lo lắng, hỏi, chuyện làm được thế nào? Nàng tại Tiên đỉnh chờ đợi không ít thời gian, cũng khía cạnh hiểu qua Hiền Bồ Tát lai lịch, biết đối phương là Đại La Kim Tiên. Nàng mặc dù đối Khương Minh đầy cõi lòng tin, nhưng lần này Khương Minh đưa nàng lưu tại Trường An, một mình đi đối mặt cường địch, nàng vẫn là không khỏi có chút lo lắng. Khương Minh mỉm cười, nói, xảy ra chút nhỏ tình trạng, bất quá Viên Thủ Thành đã bị ta giết. Nhỏ tình trạng? Nghe Thường nhẹ giọng hỏi, xảy ra điều gì ngoài ý muốn sao? Ân. Khương Minh lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía phương tây, Như Lai xuất thủ. Như Lai xuất thủ. Nghe Thường trong lòng giật mình, đội vàng trên dưới dò xét Khương Minh, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, Ngọc Đế cũng xuất thủ. Khương Minh nhìn thấy Nghe Thường hốt hoảng bộ dáng, nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực. Nghe Thường gương mặt phiếm hồng, lại không có né tránh. Hai người cộng đồng vượt qua hơn 500 ngày đêm, quan hệ lẫn nhau sớm đã không cần nhiều lời. Một lát sau, Nghe Thường lo âu hỏi, ngươi cùng phương tây Phật tổ kết xuống thù hận sao? Ha ha, đối Như Lai mà nói, ta tuy có chút phân lượng, nhưng còn chưa đủ lấy nhường hắn quá mức để ý. Khương Minh tin tưởng địa vị của mình. Như Lai là chuẩn thánh, mà hắn bất quá là Đại La Kim Tiên, lợi hại hơn nữa tại chuẩn thánh trong mắt cũng không đáng nhắc lên. So với Khương Minh, Như Lai càng chú ý là Ngọc Đế. Nếu như Ngọc Đế thật công khai ngăn cản Tây Du, như vậy Phật môn trước đó tất cả bố cục đều đem nước chảy về biển đông. Cái này tam giới sự vụ, cuối cùng vẫn là từ Ngọc Đế định đoạt. Mà Khương Minh, bất quá là Ngọc Đế bồi dưỡng một cái tâm phúc mà thôi. Chỉ cần Ngọc Đế còn cố kỵ thánh nhân, Phật môn liền bằng lòng tiếp nhận một chút tổn thất. Hoàn thành Tây Du thủ kinh mới là trọng yếu nhất. Khương Minh thu hồi nhìn về phía phương tây ánh mắt, chân trời trời chiều đang chậm rãi rơi xuống. Đêm nay về Thái Hoa Cung a, hắn nói rằng. Nghe Thường nhẹ nhàng gật đầu. Hai người hóa thành 2 đạo trưởng cầu đồng, đáp xuống ngoài 900 dặm Thái Hoa Sơn bên trên. Nhanh đến Thái Hoa Sơn lúc, Khương Minh thần thức đảo qua sườn núi Thiên Thần Miếu, phát hiện Lý Thế Dân còn tại miếu bên trong chưa đi. Vừa vặn, nếu như đêm nay Kinh Hà Long Vương hồn phách thật dám đến quấy rối, liền thuận tay giải quyết hết nó. Phật môn mong muốn đem Phật giáo truyền vào đại đường, nhất định phải đạt được đại đường hoàng đế duy trì. Cho nên Phương Tây nhất định sẽ không bỏ qua Lý Thế Dân. Coi như Kinh Hà Long Vương bị diệt trừ, qua không được bao lâu, còn sẽ có cái khác phiền toái xuất hiện. Đáng thương thế gian a cũng không đủ lực lượng, coi như hưởng hết vinh hoa phú quý, kết quả là cũng bất quá là con cờ. Đang nghĩ ngợi, đông nhiên truyền đến hai tiếng vui sướng la lên, lão gia trở về rồi, lão gia trở về rồi. Khương Minh bị thanh âm này kéo về hiện thực, không tự giác lộ ra nụ cười. Thái Hoa Cung đại môn lập tức mở ra, Hàn Muội cùng Bích Trúc một trái một phải đứng tại cổng, hướng Khương Minh hành lễ. Bích Trúc, Hàn Muội, bái kiến lão gia. Đứng ở một bên nghe thường, lại bị các nàng cố ý không để ý đến. Đối với nghe thường có thể một mực hầu ở lão gia bên người, Hàn Muội cùng Bích Trúc trong lòng rất là ghen ghét. Mặc dù ghen ghét, nhưng các nàng cũng phải bảo trì ngạo kiều dáng vẻ, giả bộ như không nhìn thấy nữ nhân này. Hàn Muội, Bích Trúc cũng phải cùng nghe thường chào hỏi. Khương Minh nói rằng, hai cái nha đầu bất đắc dĩ, đành phải mở miệng nói, gặp qua nghe thường tiên tử. Nghe thường nhịn cười không được, hai nha đầu này quá sẽ trang. Mặc dù các nàng đều có địa tiên tu vi, nhưng nhìn bộ dáng vẫn là giống hai cái tiểu nha đầu. Nàng đi lên trước, nhẹ nhàng sờ lên hai người đầu. Hai cái tiểu nha đầu tranh thủ thời gian tránh thoát, chạy đến Khương Minh bên người, một người ôm lấy hắn một đầu cánh tay, cảnh giác nhìn xem nghe thường. Bích Trúc chừng trong mắt, hung tợn nói, chỉ có lao ra có thể đụng. Đề cử chuyến hót, quái thú. Phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cuồng tuôn ra, từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hám sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng bất tiêu. Chính là Tô Bạch. Chương 47, Trần Huyền Trang chương 47, Trần Huyền Trang nàng đi lên trước, nhẹ nhàng sờ lên hai người đầu. Hai cái tiểu nha đầu tranh thủ thời gian tránh thoát, chạy đến Khương Minh bên người, một người ôm lấy hắn một đầu cánh tay, cảnh giác nhìn xem nghe thường. Bích Trúc chừng trong mắt, hung tợn nói, chỉ có lao ra có thể đụng. Hàn Muội rất tán thành gật đầu. Về sau nghe thường thành phu nhân, các ngươi coi như không phản kháng được. Khương Minh xách theo hai cái dính người nha đầu đi vào Thái Hoa Cung. Nghe thường đỏ mặt, cũng đi theo vào. Vào lúc ban đêm, Thiên Thần Miếu, hoàng đế tạm thời hành cung bên trong. Lý Thế Dân nằm ở trên giường lật qua lật lại ngủ không được. Ngụy Trinh ban ngày không tại, ban đêm cũng không trở về, nhường Lý Thế Dân trong lòng một mực lo lắng bất an. Hắn nhớ tới giữa trưa trong mộng nhìn thấy đầu kia tội lòng, khóc khóc để cầu hắn, hắn cũng đáp ứng. Hiện tại không biết rõ tình huống như thế nào, thật chẳng lẽ bị Ngụy Trinh chém? Càng nghĩ càng kinh hãi, tràn trọc, cuối cùng bối rối đánh tới, chậm rãi ngủ thiếp đi. Tới trong đêm canh hai thời gian, Lý Thế Dân mơ mơ hồ hồ nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng la khóc. Hắn mở mắt ra, lại trông thấy kia Kinh Hà Long Vương tại ngoài cửa sổ thò người ra tiến đến. Nhưng lần này, Kinh Hà Long Vương đã không có đầu. Hắn một tay nhấc lấy đấm máu đầu lâu, lớn tiếng kêu lên, "Lý Thế Dân, trả mạng cho ta, trả mạng cho ta!" Lý Thế Dân giật nảy mình, nhưng đến cùng là hoàng đế, rất nhanh chấn định lại, nói, không phải châm không cứu ngươi, là thời gian không còn kịp rồi. Kinh Hà Long Vương đâu thèm thời gian nào. Trong tay hắn cái đầu kia mở to con mắt đỏ ngầu, miệng há ra hợp lại, ngươi giữa chưa miệng đầy bằng lòng cứu ta, có thể buổi chiều liền phái nhân tạo quan tới giết ta. Ngươi là thiên tử, có thể nào như thế trêu đùa ta. Kinh Hà Long Vương một phát bắt được Lý Thế Dân, lớn tiếng chất vấn. Lý Thế Dân không tránh thoát, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, một câu cũng nói không nên lời. Hắn biết đây là tại nằm mơ, trong lòng liều mạng hô hào tỉnh lại. Cứ mặc kệ cố gắng thế nào, Kinh Hà Long Vương vẫn như cũ dây dưa đến cùng không thả. Ngay tại Lý Thế Dân càng ngày càng bối rối lúc, bên hai bỗng nhiên vang lên một tiếng uy nghiêm gầm hét, ở đâu ra nghiệt xúc, dám ở Thiên Thần Miếu làm càn. Lý Thế Dân mừng rỡ, chỉ thấy ngoài cửa sổ đột nhiên hiện lên một đạo chướng mắt bạch quang. Ngay sau đó, Thiên Thần Miếu trong chủ điện chấp pháp Thiên Thần giống dường như sống lại, vừa xài bước vào trong nhà. Tại Lý Thế Dân ngạc nhiên trong ánh mắt, chấp pháp Thiên Thần pháp tướng đưa tay phải ra, thoải mái mà bắt lấy đầu kia ác long. Tại thần trước mặt, kia ác long tựa như cá trạch như thế không có lực phản kháng chút nào, thân thể bị bóp lập tức hóa thành một đạo hắc vụ tiêu tán. Lý Thế Dân rốt cục nhẹ nhàng thở ra, chắp tay hành lễ, đa tạ chấp pháp thiên thần. Ngày thứ hai, Lý Thế Dân sáng sớm tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là đi đại điện cho chấp pháp thiên thần dâng một nén nhang. Tối hôm qua nếu không phải chấp pháp thiên thần ra tay, hắn cảm thấy mình sẽ bị kia ác long dây dưa cả đêm. Mấy ngày còn tốt, vạn nhất một mực đến, vậy nhưng phiền phức lớn rồi. Tế bái xong chấp pháp thiên thần sau, Lý Thế Dân mang theo văn võ bá quan trở về Trường An, tiếp tục làm cái kia cần cù nhân gian. Cùng lúc đó, Tây Phương Linh Sơn phía trên, Phật tổ cùng người khác Bồ Tát La Hán ngay tại giảng kinh. Làm Khương Minh tiện tay đem Kinh Hà Long Vương hồn phách bóp nát lúc, Như Lai mở mắt. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Đông Vương, vẻ mặt bình tĩnh mở miệng, Kinh Hà Long Vương đã bị tiên thần tru sát, các ngươi lại đi tìm đầu chân long đến. Tại Tây Du trong chuyện xưa, long tộc là có thể bị tùy ý tiêu hao tồn tại. Long tộc sức sinh sản mạnh, làm việc lại không biết điều, tự thân thế lực lại yếu, thường bị thiên đỉnh coi như khổ lực thúc đẩy. Bàn đào bữa tiệc còn có long can phượng tùy món ăn này, có thể thấy được long tộc địa vị thấp. Chính như Khương Minh sở liệu, hắn giết Kinh Hà Long Vương, Phật môn dễ dàng liền có thể tìm mười mấy đầu đến thay thế. Bên cạnh một vị Bồ Tát chắp tay trước ngực dẫn tới mệnh lệnh, tiếp như lai ý chỉ, trực tiếp hướng Đông Hải mà đi. Cũng không lâu lắm, lại một đầu nhân tiên cảnh giới chân long bị chém giết. Lần này, Như Lai không đùa thủ đoạn, trực tiếp dùng Thiên Long Bát Âm trấn nhiếp long hồn, điều khiển con rồng này tiến vào Lý Thế Dân mộng cảnh. Đêm đó, Lý Thế Dân liền làm ác mộng. Trong mộng, Kinh Hà Long Vương hồn phách lại trở về lấy mạng, Lý Thế Dân hoảng sợ không thôi. Hắn bị kia không đầu thi thể lôi kéo, bên hai tràn đầy phẫn nộ lên án. Lý Thế Dân trong lòng bối rối, quyết định ngày thứ hai đi Thiên Thần Miếu xin giúp đỡ. Ai ngờ người còn không có tỉnh, ngoài cửa sổ đã là hương vân tràn ngập, sương mù rực rỡ cuồn cuộn. Một vị thân mang lụa trắng, tay nâng bình sứ người nữ chân xuất hiện tại ngoài cửa sổ, nàng xuất ra trong bình dương liễu chi nhẹ nhàng bung lên. Kia lôi kéo Lý Thế Dân đổ vật lập tức kêu thảm sông lên trời, trốn ra hoàng cung. Là cam đoan thỉnh kinh sự tình thuận lợi thúc đẩy, Quan Âm Bồ Tát tự mình xuất thủ. Lý Thế Dân chắp tay hành lễ, không biết là vị nào tiên nhân tương trợ, chấm ở đây cảm ơn. Ta là Nam Hải Quan Âm Bồ Tát, phụ Phật tổ pháp chỉ, đến Trường An tìm thỉnh kinh người. Quan Âm vẻ mặt hòa ái, ngữ khí bình thản, tối nay thấy trong hoàng cung có oan hồn tiêu rên, chuyên tới để xem xét. Lúc ấy Phật giáo tại đại đường còn chưa hưng thịnh, nhưng Nam Hải Quan Âm Bồ Tát cái tên này, bách tính lại sớm đã biết rõ. Rất nhiều không cách nào sinh dục bách tính đều sẽ đi Quan Âm miếu thắp hương, khẩn cầu đưa tử. Dân già, Quan Âm được xưng đưa tử Quan Âm. Nếu để bọn hắn biết Quan Âm vốn là nam tử, không thông báo làm cảm tưởng gì. Lý Thế Dân đương nhiên cũng đã được nghe nói Quan Âm. Hắn thấy Phật nói Phật, thấy thần nói thần, chắp tay trước được nói, đa tạ Quan Âm Bồ Tát xuất thủ cứu giúp. Tiếp lấy lại lo âu hỏi, Bồ Tát, cái này Nghiệt Long sau này còn sẽ tới dây dưa chấm sao? Quan Âm đang chờ hắn hỏi cái này lời nói. Kia tim rồng nghi ngờ bán hận, như đoán khí chưa tiêu, tuyệt sẽ không buông tha bệ hạ. Lý Thế Dân kinh hãi, vậy phải làm thế nào cho phải? Còn mời Bồ Tát cứu ta. Quan Âm mỉm cười nói, bệ hạ có thể mời một vị Phật pháp cao thâm người, là kia Long siêu độ, hóa giải ân oán. Tội nghiệt tiêu trừ, Long hồn tự sẽ an tâm chuyển thế, lại không tai họa. Lý Thế Dân cảm thấy có lý, liền vội vàng gật đầu, đa tạ Bồ Tát chỉ điểm. Quan Âm hài lòng rời đi, Lý Thế Dân đêm đó cũng rốt cục ngủ an giấc. Sáng sớm hôm sau, Lý Thế Dân triệu tập Tần Thúc Bảo, Trình Giáo Kim, Cao Sĩ Liêm, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Tiêu Vũ chờ một đám thân tín đại thần họp. Trận này hội nghị duy trì liên tục mấy cái giờ, tranh luận không ngừng. Hội nghị lúc đầu là vì tìm một vị Phật môn cao tăng siêu độ Nghiệt Long, nhưng cuối cùng lại diễn biến thành một trận tác động đến toàn bộ đại đường thủy lục. Rất nhanh, thánh chỉ theo Trường An truyền ra, gián tiếp tới đại đường các nơi. Môn hạ, nay phụ bệ hạ ý chỉ, triệu tập các lộ cao tăng, cộng đồng tham thiền lễ Phật, mở rộng cánh cửa tiện lợi, rộng độ chúng sinh cực khổ, cứu vớt trầm luân lục đạo chi linh. Nhờ vào đó thiện duyên, khẩn cầu trên trời phúc báo. Nhờ lần này thính hội, trợ chúng sinh thoát ly phạm trần bể khổ. Phàm đại đường cảnh nội Phật học cao thâm người, đều có thể báo danh tham gia lần này thủy lục. Chính quán 176 năm mùng ngày 6 tháng 8. Lý Thế Dân tuy là nhân gian lại không biết thiên đình cùng Tây Phương Phật môn ở giữa đạo thống chi tranh. Tại Phật môn Như Đồ Hạ, hắn chắc chắn tiếp xúc Kim Thiền Tử, cũng ủy thác tiến về Tây Thiên Thỉnh Kinh. Cái này phía sau là toàn bộ Phật môn thế lực tại thôi động. Nhân gian cũng chỉ có thể theo cỗ này đại thế tiến lên. Nhưng liền Phật môn cũng không ngờ tới, Lý Thế Dân lại muốn tại toàn bộ đại đường cảnh nội cử hành thủy lục. Thánh chỉ vừa ra, đại đường các nơi Phật tự lập tức náo nhiệt lên. Vô số hữu thức chi sĩ nhao nhao suy đoán, đường hoàng cử động lần này có gì thâm ý phải biết, trước kia Lý Thế Dân không tin Phật giáo, thậm chí cố ý hạn chế Phật tự phát triển. Nhưng hôm nay đạo thánh chỉ này, rõ ràng là tại tôn sùng Phật giáo. Kỳ thật, Lý Thế Dân hạ đạo này ý chỉ, không chỉ là bởi vì ác mộng của thân. Ác mộng chỉ là biểu tượng. Nguyên nhân thực sự là, Lý Thế Dân không còn áp chế Phật giáo. Vừa vặn lúc này Quan Âm xuất hiện, Lý Thế Dân liền thuận thế mà làm. Thân làm đại đường hoàng đế, hắn muốn làm là một trận cân bằng. Hắn nhìn thấy mỗi cái thành thị đều có thành hoàng miếu, phía sau là thiên đình thế lực. Cái này khiến Lý Thế Dân rất không thoải mái. Nhưng ở yêu ma hoành hành thế giới, bách tính xác thực cần thành hoàng che chở. Hắn không thể hủy đi miếu, cũng không thể chèn ép thiên đình phái tới thành hoàng. Nhưng thiên đình xúc giác kéo dài quá dài. Trong triều đình hơn phân nửa trọng thần đều cùng thiên đình có quan hệ. Lý Thế Dân không muốn chính mình vương triều bị thiên đình trưởng khống. Đúng lúc này, Quan Âm xuất hiện. Nếu như Phật môn có thể ở đại đường đặt chân, thế tất cùng thiên đình sinh ra xung đột. Bất luận kết quả như thế nào, đối Lý Thế Dân mà nói, cũng tốt hơn nhường thiên đình một nhà độc đại. Hắn muốn chính là cả hai kiềm chế lẫn nhau, ai cũng không thể một nhà độc chiếm. Đây là thường dùng quyền mưu. Lý Thế Dân xem như khai sáng thịnh thế anh chủ, đối bộ này thủ pháp vận dụng tự nhiên. Chỉ có điều, lần này, đối thủ của hắn là cao cao tại thượng thiên đình. Cho dù thân làm quân cờ, có khi cũng có thể nhấc lên một chút gợn sóng. Lý Thế Dân nhấc lên gợn sóng, vừa lúc rơi vào Tây Phương Phật môn Như Đồ bên trong. Một trận thanh thế thật lớn thủy lục tùy theo mở ra. Một vị tên là Huyền Trang pháp sư, bắt đầu đi vào đại đường bách tính tầm mắt. Trần Huyền Trang, Như Lai Phật tổ tọa hạ thứ 2 Kim Thiền Tử thứ 10 thế luân hồi chuyển thế. Cái gì bất kính Phật pháp, cái gì tư thế ngồi không làm, tất cả đều là lời cớ. Hắn bị giáng chức hạ Linh Sơn căn bản nguyên nhân, chính là vì hoàn thành thỉnh kinh đại nghiệp, chính là vì dọc theo đường truyền giáo, đem Phật kinh mang về đại đường. Tại Lý Thế Dân gia hiệu hạ, Huyền Trang pháp sư là chủ giảng người, triệu tập 1200 tên cao tăng, tại Trường An Hóa Sinh tự tuyên truyền giảng giải Phật pháp, là đầu kia tội ác tẩy trời ác long siêu độ. Thời gian trôi mau, Huyền Trang cùng người khác cao tăng đã liên tục giảng kinh 7 ngày. Lúc trước cuốn lấy Lý Thế Dân đầu kia ác long, sớm đã biến mất không thấy hình bóng. Huyền Trang pháp sư thanh danh cũng tại Trường An thành truyền ra. Ngày thứ 7 cũng là giảng kinh ngày cuối cùng. Một ngày này, Lý Thế Dân tự mình xuất lĩnh văn võ bá quan, hậu phi thân thích, tiến về Hóa Sinh tự nghe kinh. Hoàng đế đích thân tới, Trường An thành bách tính bất luận quý tiện, đều tuân hướng Hóa Sinh tự chung quanh. Bán hàng tiểu phiến, chơi đùa hài đồng, hiếu kỳ tiểu thư khuê các, bí mật quan sát tu sĩ. Trong lúc nhất thời, hóa sinh tự người ngoài sóng triều động, chen lấn tràn đầy. Khương Chấp Pháp, Đường Hoàng vì sao muốn như thế gióng trống khua chiêng tôn sùng Phật môn? Nghe Thường khẽ nhíu mày, thấp giọng hỏi. Nàng cùng Khương Minh nhận thân hình, đứng tại giữa không trung nhìn phía dưới. Khương Minh lắc đầu, nguyên nhân cụ thể ta cũng nói không chính xác, Lý Thế Dân khẳng định có tính toán của mình, nhưng phía sau khẳng định cũng có Phật môn vận hành. Chẳng lẽ Lý Thế Dân có thiên đình, tự mình cùng Phật môn có cấu kết? Nếu không, trận này thủy lục thực sự khó mà giải thích. Nơi này là thế giới hiện thực, không phải tiểu thuyết Tây Du ký mọi thứ đều muốn giảng đạo lý. Lý Thế Dân nếu không phải có đầy đủ lý do, không có khả năng tốn công tốn sức cử hành như thế thịnh đại. Nhìn liệu bộ này, hắn là hận không thể toàn đại đường người đều biết chuyện này. Đề cử chuyện hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3 ca trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phạm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi chông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 48, Trường Sinh Bất Lão chương 48, Trường Sinh Bất Lão mặc kệ nguyên nhân là cái gì, Khương Minh nhìn phía dưới biển người phun trào cảnh tượng, đối nghe thường nói, trận này có thể thuận lợi cử hành, giải thích rõ Lý Thế Dân đã ngầm đồng ý Phật môn tại đại đường truyền giáo. Kia Ngọc Đế vì sao không ngăn cản? Nghe thường không hiểu. Phật môn rõ ràng là tại theo căn cơ bên trên lung lay đông vương, cướp đoạt nhân tài cùng tín ngưỡng. Ngọc Đế có thể nào làm như không thấy? Khương Minh ngẩng đầu nhìn trời, thấp giọng nói, nếu như Ngọc Đế thật sự là hồng hoang người mạnh nhất, hắn tự nhiên sẽ ngăn cản. Đáng tiếc, có một số việc ngay cả tam giới chi chủ cũng không thể tránh được. Nghe Khương Minh nói như vậy, nghe thường minh bạch, có thể khiến cho Ngọc Đế cúi đầu chỉ có thể là mấy vị kia cao cao tại thượng thánh nhân. Nàng không dám nhiều lời, trầm mặt lại. Hai người tiếp tục gần thân giữa không trung, yên lặng nhìn chăm chú lên trận này thủy lục. Đúng lúc này, Lý Thế Dân cùng người khác thần đi vào hóa sinh tự, bách tính nhao nhao quỳ xuống cùng kêu lên hô to bệ hạ. Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến trận trận phản âm, thường vân lượn lờ. Ngoại trừ Khương Minh cùng nghe thường bên ngoài, tất cả người ở chỗ này đều ngẩng đầu nhìn lại. Đây là thiên nhân giáng lâm, có thần tiên hạ phàm, là thần tiên a? Không phải, là đưa Tử Quan Âm tới. Các ngươi nhìn lầm, kia là Nam Hải Quan Âm Bồ Tát. Mới vừa rồi còn hướng Lý Thế Dân hành lễ bất tính, lại lập tức quỳ xuống hướng Quan Âm lễ bái, trong miệng không ngừng khẩn cầu Bồ Tát phù hộ. Quan Âm đứng tại hoa sen trên bảo tọa, đứng phía sau Lý Tịnh Thứ Tử Mộc Cha, chậm rãi rơi xuống từ trên không, đi vào hóa sinh tự trước. Nàng nhàn nhạt nhìn xem quỳ trên mặt đất Huyền Trang, mở miệng nói, vị này tăng nhân, ngươi giảng Phật pháp cấp độ quá thấp, không cách nào làm cho người chết siêu thoát, chỉ có thể ở trong trần thế kiếm sống. Trong tay của ta có đại thừa Phật pháp tam tạng, có thể khiến cho người chết giải thoát, khả năng giúp đỡ cực khổ người thoát hiểm, có thể tu luyện thành bất hủ chi thân, tới lui tự nhiên. Huyền Trang nghe xong, lập tức lần nữa lễ bái, hỏi, xin hỏi Bồ Tát, đại thừa Phật pháp ở nơi nào có thể học được? Quan Âm mỉm cười, tại Tây Phương Cực Lạc thế giới Thiên Trúc Quốc Đại Lôi Âm tự, Phật tổ Như Lai nơi đó. Nếu có thể học được, có thể giải trăm đoán, tiêu thai bay vạ gió. Huyền Trang nghe xong, vẻ mặt kiên định nói, ta bằng lòng thân phó Đại Lôi Âm tự, cầu lấy chân kinh, giáo hóa bất tính, mời Bồ Tát chỉ điểm. Quan Âm nói, muốn tu đại thừa Phật pháp, nhất định phải tự mình đi bộ tới phương Tây Đại Lôi Âm tự, khả năng vào tay chân kinh. Huyền Trang lập tức trả lời, cảm tạ Bồ Tát chỉ dẫn, ta nhất định tiến về Đại Lôi Âm tự, thu hồi chân kinh, phổ độ chúng sinh. Vừa dứt lời, Quan Âm vung tay lên, từ trên trời giáng xuống một cái cà sa cùng một cây tích trượng. Nàng nói, niệm tình ngươi một lòng hướng Phật, ta ban thưởng ngươi cẩm bố cà sa cùng cửu hoàn tích trượng, hộ ngươi lên đường bình an. Huyền Trang hai tay tiếp nhận, kích động và phần, vội vàng chắp tay trước ngực hành lễ, đa tạ Bồ Tát ban ân. Quan Âm gật đầu, dưới chân liên hoa đài chậm rãi dâng lên, mang theo tường vân trôi hướng phương Tây chân trời, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Dân chúng trầm mặc một hồi, sau đó bắt đầu nghị luận ầm ĩ, Bồ Tát vậy mà tự mình hạ phàm chỉ điểm cái pháp sư này. Huyền Trang pháp sư sợ là muốn thành Phật. Cái gì thành Phật? Bồ Tát chỉ điểm chính là thành Phật chi đạo. Thành Phật có cái gì tốt? Không thể lấy thê sinh con, không thể ăn thịt uống rượu, vẫn là thành tiên tự tại. Nói đúng, Phật quá khổ, vẫn là thành tiên tốt. Những lời này Lý Thế Dân không nghe thấy. Hắn tận mắt thấy Quan Âm tự mình hiện thân duy trì Huyền Trang. Nguyên bản liền định mượn Phật giáo áp chế thiên đình ảnh hưởng Lý Thế Dân, suy tư một lát, liền hạ quyết tâm. Hắn dứt khoát cùng Huyền Trang cùng một chỗ tại Phật tượng trước bái bốn bái, kết làm huynh đệ. Vốn chỉ là bình thường tăng nhân Huyền Trang, nhảy lên thành Lý Thế Dân trong miệng ngự đệ thánh tăng. Lúc này Huyền Trang còn không có trí nhớ kiếp trước, đối Lý Thế Dân hậu ái cảm kích không thôi, bệ hạ, bần tăng có tài đức gì, lại đến bệ hạ như thế hậu đãi. Nói, hắn mặt hướng Phật tượng thể, ta chuyến này nhất định phải tự mình tiến về Tây Thiên Thỉnh Kinh. Nếu không đến chân kinh, cận kề cái chết cũng không về đường, cam nguyện rơi vào địa ngục vĩnh viễn không siêu sinh. Đối với một cái thành kính người tu hành mà nói, dạng này lời thề đã cực kỳ nặng nề. Lý Thế Dân lại hết sức hài lòng. Hồi cung sau, hắn lập tức hạ chỉ, là Huyền Trang ban phát thông quan văn điệp, cũng thêm đóng ngọc tỷ đại ấn. Một bên Khâm Thiên giám chính viên Thiên Cương thấy thế, nhịn không được cảm thán, bệ hạ cũng quá sốt ruột đi. Hắn lập tức đứng ra nói, bệ hạ, hôm nay là xuất hành ngày tốt, thích hợp đi xa. Câu nói này nói đến vừa đúng, Lý Thế Dân nghe xong cao hứng phi thường, lập tức sai người đi mời Huyền Trang. Huyền Trang đi vào triều đình bái kiến sau, Lý Thế Dân tự thân lên trước nắm chặt tay của hắn, thâm tình hỏi, ngự đệ nhưng có pháp hiệu? Huyền Trang vội vàng quát tay, bần tăng không có danh hảo, không dám xưng hảo. Lý Thế Dân nghĩ nghĩ nói, nghe nói Tây Thiên có tam tạng chân kinh, ngự đệ không bằng lấy trải qua làm hiệu, gọi tam tạng như thế nào? Huyền Trang không dám cự tuyệt, đành phải gật đầu cảm ơn hoàng ân. Lý Thế Dân cũng không còn bằng ngò, nói thẳng, tam tạng ngự đệ, hôm nay chính là xuất phát thời cơ tốt, đây là thông quan văn điệp. Hắn thúc giục Trần Huyền Trang mau chóng lên đường. Nói xong, Lý Thế Dân đưa cho Huyền Trang một cái bình bát, chẳng có cái tử kim bát vu, tặng cho ngươi trên đường hóa duyên dùng. Ngự đệ, ngươi tuyển hai cái tùy tùng cùng một con ngựa, hiện tại liền lên đường đi. Huyền Trang đã sớm bị Quan Âm điểm hóa, nội tâm một mực nóng trông đi về phía Tây Thỉnh Kinh. Hắn không chút do dự tiếp nhận văn điệp cùng bình bát, lại chọn lấy hai tên Vũ Lâm quân cấm vệ cùng một thất bạch mã, cùng ngày liền lên đường. Thiên đình, Thái Vi Ngọc Thanh cung, Ngọc Đế điện bên trong. Ngọc Đế, Khương Minh, Thái Bạch Kim Tinh, tứ đại thiên sư đều ở đây. Ngoại trừ Khương Minh còn tại quan sát bên trong, cái khác năm vị đều là Ngọc Đế tín nhiệm nhất đại thần. Khương Minh cũng coi như được tâm phúc. Ngọc Đế nhìn xem đám người, ngữ khí bình thản, Kim Thiền tử đã xuất phát, thánh nhân nhân quả cũng đã trả hết nợ. Kế tiếp, Thỉnh Kinh người sinh tử, liền xem bản thân hắn tạo hóa. Các vị tiên khanh, có ý kiến gì không? Thái Bạch Kim Tinh cùng bốn vị tiên sư ánh mắt đều nhìn về phía Khương Minh. Đang ngồi bên trong, ngoại trừ Ngọc Đế, Khương Minh tu vi cao nhất, tự nhiên do hắn ra tay trước nói. Đúng lúc này, đốt. Nghịch phản Tây Du, bước đầu tiên. Thân làm tiên đỉnh chấp pháp thiên thần, là Ngọc Đế bày mưu tính kế, cũng vì chính mình mưu lợi. Ban thưởng, tấn thăng chuẩn thánh sơ kỳ. Chuẩn thánh sơ kỳ. Khương Minh chấn động trong lòng. Chuẩn thánh. Chỉ cần tấn thăng chuẩn thánh, bằng vào chư thiên khánh vân tại vô địch cùng cảnh giới lực phòng ngự, đừng nói như Lai Phật Tổ, liền xem như Ngọc Đế cũng không làm gì được hắn. Quá tốt rồi. Đường Tăng vừa mới xuất phát, cái thứ nhất ban thưởng chính là Khương Minh một mực tha thiết ước mơ chuẩn thánh cảnh giới. Thật sự là trời cũng giúp ta. Khương Minh đè xuống hưng phấn, mở miệng nói, chúng ta có hai lựa chọn. Cái nào hai cái? Bệ hạ là muốn cùng phương Tây hoàn toàn trở mặt, vẫn là duy trì mặt ngoài quan hệ. Khác biệt lựa chọn, sách lược tự nhiên khác biệt. Nếu như trở mặt, vậy thì toàn lực đánh cược một lần, các hiện thần thông. Nếu như muốn duy trì mặt ngoài hòa khí, vậy sẽ phải suy tính được càng nhiều. Ngọc Đế nhắm mắt hỏi, Khương Tiên Khanh, trở mặt sẽ như thế nào? Duy trì quan hệ lại sẽ như thế nào? Khương Minh thản nhiên nói, như trở mặt, Thiên Đình có thể phái tiên thần hạ giới ngăn cản, thẳng đến hoàn toàn diện sát Kim Thiên Tử, nhường hắn hồn phi phách tán. Thái Bạch Kim Tinh cùng tứ đại tiên sư nghe xong kinh hãi, khó có thể tin mà nhìn xem Khương Minh. Không nên, không nên. Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu liên tục, thở dài, lần trước đại kiếp chính là như vậy bắt đầu, kết quả vô số tiên nhân vẫn lạc, hồng hoang đại địa sinh linh đổ thán. Năm đó phong thần đại chiến, thiệt giáo cùng xiển giáo hoàn toàn trở mặt, liền thánh nhân đều tự mình ra tay, đánh cho long trời lở đất. Kết quả đây, liền hồng hoang thế giới đều bị đánh nát. Thái Bạch Kim Tinh xem như chàng hạo kiếp kia người sống sót, qua hơn 9 vạn năm, nhớ tới trận chiến kia vẫn lòng còn sợ hãi. Trương Đạo Lăng Thiên Sư cũng gật đầu phụ họa, Kim Thiền Tử một đường đi về phía Tây tiến về Linh Sơn, như thật khai chiến trường thế tất tác động đến nhân gian. Khi đó tiên nhân đấu pháp, thế gian bách tính chỉ sợ một cái cũng không sống nổi. Khương Minh đương nhiên minh bạch đạo lý này, hắn cười cười, nói rằng, đã không thể chính diện khai chiến, vậy cũng chỉ có thể đi thứ hai con đường. Con đường thứ hai này, chính là mặt ngoài duy trì hòa bình, vụ trộm nghĩ biện pháp diệt trừ Kim Thiền Tử. Ngọc Đế nghe xong, khẽ nhíu mày, nói rằng, Khương Tiên Khanh, ngươi nói kỹ càng một chút. Xem như phong thần chi chiến bên thắng, Ngọc Đế tự nhiên không muốn tiên đình lại trở thành đại kiếp trung tâm. So với cùng Phật môn trở mặt, hắn càng muốn cùng phương Tây làm cái mặt ngoài huynh đệ. Cho dù có xung đột, cũng đừng bày ở ngoài sáng. Tự mình thế nào đấu đều được, ít ra sẽ không huyên náo thiên bang địa liệt. Khương Minh nói rằng, bệ hạ đã muốn bảo trì cùng phương Tây mặt ngoài quan hệ, vậy chúng ta thiên đình tiên thần liền không tiện tự mình hạ giới đi cản Kim Thiên Tử. Hắn nói, ý vị thâm trường nhìn Ngọc Đế một cái. Ngọc Đế trên mặt không chút biểu tình, dường như quyền liêm đại tướng đã giết Kim Thiên Tử 9 lần việc này, cùng mình không hề quan hệ. Khương Minh trong lòng cười một tiếng, tiếp tục nói, Kim Thiền Tử con đường về hướng Tây vốn là tràn ngập gian nguy, hắn đã thất bại 9 lần, một lần nữa thất bại cũng hợp tình hợp lý. Thiên đình tiên thần không thể ra tay, nhưng nếu như Kim Thiền Tử bị hạ giới yêu ma quỷ quái cho hại, vậy thì không liên quan gì đến chúng ta. Thái Bạch Kim Tinh bọn người hai mắt tỏa sáng. Các hồng tiên sư lại cau mày nói, hạ giới những cái kia yêu ma phần lớn kiệt ngạo bất tuần, không ít đại yêu còn từng bị thiên đình truy nã qua, bọn hắn làm sao có thể giúp chúng ta đối phó Kim Thiền Tử. Khương Minh sớm đã tính trước, vừa cười vừa nói, chúng ta chỉ cần tại hạ giới giải một tin tức là đủ rồi. Ngọc Đế hỏi, tin tức gì? Khương Minh chậm rãi nói rằng, Kim Thiền Tử là Phật tổ hai tu luyện đức vạn năm, thể nội cất giấu Phật cốt xá lợi, hắn ngựa khí bình thản, trên mặt lại cất giấu ý cười, yêu quái ăn thịt của hắn, có thể lập tức thành tựu đại la kim tiên. Phạm nhân ăn, liền có thể trường sinh bất lão. Ngọc Đế cùng Thái Bạch Kim Tinh đầu tiên là sức sở, lập tức tất cả đều hiểu rõ ra, nhịn không được sợ hãi thán phục lên tiếng. Các hồng tiên sư càng là vô án gọi tốt, rượu. Thật là khéo. Khương chấp pháp kế này thực sự cao minh. Đại la kim tiên chính quả, con nào yêu quái có thể không động tâm? Trường sinh bất lão cái nào phàm nhân có thể cự tuyệt? Lớn như thế chỗ tốt bày ở trước mắt, ai còn sẽ quan tâm Kim Thiền Tử đứng sau lưng chính là Phật Tổ vẫn là Ngọc Đế. Đường Tam Tạng còn có thể bình yên đạp vào thủ kinh lộ. Kia thật là người si nói mộng. Ngay cả Ngọc Đế cũng không nhịn được gật đầu, công nhận Khương Minh kế sách. Đề cử chuyến hót, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị 7 vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thủ giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sắt toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đạo vật quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, Tiêu Phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra Hạo Thiên Kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 49, Nhất Long Nhị Phượng chương 49, Nhất Long Nhị Phượng ngay cả Ngọc Đế cũng không nhịn được gật đầu, công nhận Khương Minh kế sách. Kim Thiền Tử như bị yêu quái ăn hết, vậy nhưng trách không được Thiên Đình. Đến lúc đó Phật môn cho dù là muốn truy cứu, cũng không cách nào đem trách nhiệm đẩy lên Thiên Đình trên đầu. Chỉ cần lần này thỉnh kinh thất bại, phương Tây hai thánh nhân quả liền trả sạch. Phật môn cũng liền không còn có lý do mở ra lần tiếp theo đại kiếp. Đến lúc đó, không cần Thiên Đình tự mình ra mặt, Thái Thượng Lão Quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn liền sẽ đem Phật môn ngăn khuất bên ngoài. Ngọc Đế càng nghĩ càng thấy đến cái chủ ý này đáng tin cậy. Hán đoan chính sắc mặt, nói rằng, bốn vị thiên sư, Trương Đạo Lăng, Hứa Tốn, Tắc Thủ Kiên, các hồng bốn vị thiên sư lập tức ôm quyền đáp, thần tại. Ngọc Đế hạ lệnh, để các ngươi bốn cái hạ phàm, lặng lẽ giải Kim Thiền Tử Phật cốt xá lợi truyền ôn, liền nói ăn hắn huyết nhục có thể trường sinh, nuốt hắn Phật cốt lập thành kim tiên, phú xá lợi trực tiếp nhập đại la. Bốn vị thiên sư liếc nhau, cùng kêu lên ứng, tuân chỉ. Dứt lời, bốn người mở cửa rời đi Ngọc Hoàng Điện. Bốn vị kim tiên cấp thiên sư đi làm việc này, tự nhiên không đáng kể. Ngọc Đế hài lòng gật đầu, nhìn về phía Khương Minh, Khương Tiên khanh hiến kế có công, muốn cái gì ban thưởng? Đây là nhường Khương Minh chính mình đưa yêu cầu đâu. Đốt. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ bày mưu tính kế hoàn thành, Ngọc Đế rất hài lòng. Phải chăng nhận lấy ban thưởng, thần thăng chuẩn thánh. Thành. Cái này sớm chín muộn năm hệ thống quá lợi hại. Bên trên có Ngọc Đế chống đỡ, dưới có thần tiên làm việc, chính mình chỉ cần động động miệng, liền có thể cầm ban thưởng, quá sung sướng. Khương Minh đệ xuống muốn lập tức lĩnh ban thưởng xúc động, đối Ngọc Đế chắp tay, là bệ hạ phân ưu, là thần bản phận, không dám cầu thưởng. Ngọc Đế nghe xong rất thư thái, càng xem Khương Minh càng cảm thấy hắn trung thành. Hắn bung tay lên, nói: "Ban thưởng Khương Tiên khanh kim hoa ngàn đóa, tiên tiểu ngàn bình, cựu truyền kim đan một quả." Cựu truyền kim đan? Cái này ban thưởng quá phong phú. Nói thật, Khương Minh trước kia đều chưa thấy qua cái đồ chơi này. Ngọc Đế đều mở miệng, cũng không tốt cự tuyệt. Khương Minh liền nói cảm ơn, tạ bệ hạ. Thưởng cựu truyền kim đan, Ngọc Đế còn cảm thấy chưa đủ. Khương Minh không chỉ có thực lực mạnh, còn một lòng vì Thiên Đình hiệu lực, tận chức tận trách. Cái này 500 năm, hắn làm chấp pháp thiên thần, phần lớn thời gian đều tại chấp pháp ti tòa trấn. Đừng quên, hắn nhưng là tam giới tán tiên. Những cái kia tán tiên, cái nào không phải tại hạ giới tiêu giao? Có thể Khương Minh đâu? Coi như Thiên Đình không có việc gì, hắn cũng chưa từng tùy tiện rời đi chấp pháp ti. Dạng này trung thần, cái nào tìm đi? Đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm. Ngọc Đế cảm thấy, chỉ là kim hoa cùng tiên hữu, không xứng với Khương Minh công lao. Xem như Thiên Đình chi chủ, hắn đến làm cho Khương Minh hoàn toàn đứng phía bên mình. Nghĩ nghĩ, Ngọc Đế nghiêm sắc mặt, nói: "Khương Tiên khanh, thần tại." Khương Minh nghe hắn ngữ khí bỗng nhiên nghiêm túc, cũng đi theo nghiêm túc lên. Ngọc Đế chậm rãi nói: "Khương Tiên khanh làm chấp pháp thiên thần hơn 500 năm, tận chức tận trách, công văn rõ rệt. Chấm quyết định, đem Tam Thánh Mẫu Dương Tiền gả cho ngươi, lại tới tứ hôn." Khương Minh nếu là không cùng Dương Tiền kết làm đạo lữ, Ngọc Đế vẫn không yên lòng. Dù sao Khương Minh thật là đại la kim tiên, Thiên Đình mạnh nhất chiến lực, mới kim tiên. Không đem Khương Minh cột vào bên cạnh mình, hắn sao có thể an tâm? Thái Bạch Kim Tinh thấy Ngọc Đế lại sách tứ hôn, hơi suy nghĩ một chút, lập tức mở miệng bổ sung, khởi bẩm Ngọc Đế, thần cảm thấy Khương chấp pháp cùng Nghe Thường chủ sự rất xứng, cũng có thể kết làm đạo lữ. Bệ hạ đã điều gả, không bằng thuận nước đẩy thuyền, nhường Khương chấp pháp đồng thời cưới hai vị tiên nữ. Khương Minh nghe được Thái Bạch Kim Tinh lời này, lập tức sửng sốt. Lời này cũng quá hợp tâm ý của hắn. Khương Minh trong lòng không nhịn được nghĩ, Thái Bạch lão ca, ngươi hiểu ta à? Có thể ở Ngọc Đế bên người đặt chân, Thái Bạch Kim Tinh quả nhiên không đơn giản, tâm tư thật kín đáo. Ngọc Đế mặt mỉm cười, nhìn về phía Khương Minh hỏi, Khương Tiên Khanh, Thái Bạch nói, ngươi cảm thấy thế nào? Khương Minh mỉm cười, mang theo ngượng ngùng nói, thần cùng Nghe Thường lẫn nhau ưa thích, cùng Dương Thiền cũng tình đầu ý hợp, lời vừa ra khỏi miệng, Ngọc Đế lại hỉ. Đã dạng này, kia chấm liền ban thưởng ngươi cùng Nghe Thường, Dương Thiền ba người kết làm thiên hôn. Lập tức, Ngọc Đế đối Thái Bạch Kim Tinh nói, Thái Bạch Tiên Khanh, Minh sẽ lúc tuyên nguyệt lão lên điện, cho Khương Tiên Khanh dắt tơ hồng, thành toàn đoạn này tốt nhân duyên. Thái Bạch Kim Tinh cười ha hả chắp tay ứng, tuân chỉ. Lần này cuối cùng đem nhà mình cháu gái gả cho Khương Minh, Ngọc Đế trong lòng an tâm nhiều. Thiên hôn một ban thưởng, dây đỏ một dắt, chỉ cần Khương Minh không có lợi hại hơn bối cảnh, về sau hắn chính là Ngọc Đế người. Căn cứ Ngọc Đế nhiều mặt điều tra, Khương Minh theo xuất sinh tới tu luyện, độ kiếp phi thăng, lại đến tiến Thiên Đình chấp pháp giả doanh, mọi thứ đều rõ rõ ràng ràng, không có bí mật. Vị này đại la kim tiên rốt cục bị lôi kéo tới, Ngọc Đế trong lòng nhẹ nhõm nhiều. Về phần Khương Minh bản nhân, hắn vốn là không có ý định phản bội Thiên Đình, trở thành Ngọc Đế nhất hệ lại có cái gì? Chỉ cần Ngọc Đế chân tâm đối với hắn, không đùa nghịch thủ đoạn, chờ hắn tu thành Hôn Nguyên vô cực chi cảnh, giúp Ngọc Đế một thanh lại có làm sao? Nói cho cùng, Ngọc Đế mặc dù đối với người ngoài thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng đối Khương Minh là một mảnh thành ý rời đi Ngọc Đế hành cung sau, Khương Minh vội vàng chạy về Tinh Nhật cung. Cũng không phải vội vã đem tứ hôn tin tức nói cho người khác biết, mà là vội vã linh hệ thống ban thưởng, mau chóng đột phá tới chuẩn thánh cảnh giới. Cưới có thể chậm rãi kết, thu vi mới là việc cấp bách. Lĩnh ban thưởng. Vừa dứt lời, oeng, một cỗ kinh khủng linh khí phong bạo đống nhiên một phát. Tinh Nhật cung đại trận lập tức khởi động, đem tất cả khí tức phong tỏa ở bên trong, không có chút nào tiết ra ngoài. Trong linh đài, Hỗn Độn Thanh Liên mầm non phóng xuất ra vô tận hỗn độn linh khí, không ngừng tràn vào Khương Minh tiên anh thể nội. Đồng thời, càng nhiều hỗn độn linh khí theo trong cơ thể hắn các nơi huyệt khiếu tuôn ra, dọc theo cựu chuyển huyền công con đường vận chuyển. Vạn năm đạo hạnh, 10 vạn năm đạo hạnh, 100 vạn năm, ngàn vạn năm, ước vạn năm, 2 ước năm, 1 tỷ năm, chục tỷ năm. Tiên anh đỉnh đầu trì, ngân, kim ba đóa kim hoa không ngừng xoay tròn, tại hỗn độn chi lực thôi thúc dưới, dần dần hòa làm một thể. Khương Minh đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra một cô viễn cổ hồng hoang giống như mênh mông khí tức. Xa xa nhìn lại, hắn huyền như lai tự hồng mông sơ khai thời đại, quanh thân lượn lờ lấy vô tận hỗn độn linh khí, khí thế kinh người. Theo thời gian chuyển rời, hỗn độn thanh liên mầm non cũng đang từ từ sinh trưởng, càng ngày càng cao. Nó sinh ra rễ cây, mọc ra lá sen, kết xuất đại sen. Khương Minh chỉ cảm thấy thần hồn của mình cùng pháp lực đang không ngừng tăng trưởng, hữu chuyển huyền công lôi cuốn lấy hỗn độn linh khí ở trong cơ thể hắn không ngừng vận chuyển. Đột nhiên, nào đó nói trở ngại bị xô phá, giống như là một tiếng soạt đã nứt ra. Trong chốc lát, trong thiên địa tất cả đều biến không giống như vậy. Khương Minh hai mắt hóa thành hỗn độn chi sắc, nhìn thấu tất cả, thẳng tới ba thập tam trọng thiên bên ngoài. Hắn thấy được, Khương Minh nhìn thấy tam giới bên ngoài cảnh trí. Ở đằng kia hỗn độn vô ngần chi địa, mơ hồ có quy tắc chi lực tràn ngập. Cái này quy tắc chi cao vô thượng, thần bí khó lường, đã không cách nào bị lý giải, cũng khó có thể bị quan trắc. Nó chính là thiên đạo. Trong chốc lát, Khương Minh đột nhiên bừng tỉnh. Trong mắt hỗn độn chi sắc tiêu tán, con ngươi khôi phục thành kia đen nhánh thâm thúy chi sắc. Cùng đại La Kim Tiên khác biệt, chuẩn thánh đã có thể cảm giác được thiên đạo. Cứ việc chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, cũng khó có thể kỹ càng miêu tả, nhưng Khương Minh trong lòng minh bạch, đó chính là thiên đạo. Đối thiên đạo lĩnh ngộ đến càng sâu, cách thánh nhân chi cảnh liền càng gần. Một khi vượt qua cái nào đó giới hạn, chuẩn thánh liền có thể tấn thăng làm thiên đạo thánh nhân. Nguyên thần ký thác tại thiên đạo, cho dù hồng hoang sụp đổ, tinh thần vẫn lạc, trải qua vô số kiếp nạn, thánh nhân vẫn như cũ trường tồn bất diệt. Khương Minh chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Trung quanh hỗn độn linh khí phảng phất có linh tính, vui sướng vây quanh hắn lưu chuyển. Rất nhanh, những linh khí này theo bốn phương tám hướng chủ động tràn vào Khương Minh thể nội. Trở thành chuẩn thánh sau, đã có thể cùng thiên đạo sinh ra cộng minh. Không cần tận lực tu luyện, thiên địa linh khí liền sẽ một cách tự nhiên thân cận hắn. Linh khí dần dần bình tĩnh trở lại, đại trận cũng chậm rãi tiêu tán, tất cả khôi phục trạng thái bình thường. Khương Minh nhắm mắt lại, nhẹ giọng tự nói, tới chuẩn thánh một bước này, cũng coi là đứng ở thế cuộc biên giới. Mặc dù còn chưa chân chính thoát ly thiên đạo thế cuộc, nhưng giờ phút này Khương Minh đã có tư cách trở thành tam giới bên trong kỳ thủ. Trừ phi thánh nhân đích thân tới, nếu không, hắn đem không có kẽ hở. Kế tiếp, nên xử lý một số người sinh đại sự. Hắn đứng dậy, một bước phóng ra, thân hình trong nháy mắt biến mất. Đi trước chấp pháp ti tìm nghe thưởng, đem hôn sự định ra, sau đó lại đi Thái Hoa Sơn, cùng Dương Thiền nói chuyện. 31 trọng tiền, chấp pháp ti bên trong. Nghe thưởng đang ngồi ở án sau đài nhắm mắt tu luyện. Kỳ thật thiên đình rất nhiều chức vị đều có chút thanh nhàn. Chỉ cần thời khắc mấu chốt có thể phát huy tác dụng, đối Ngọc Đế mà nói liền đã đầy đủ. Khương Minh đi đến. Nghe thưởng mở mắt xem xét là hắn, lại hai mắt nhắm nghiền, tiếp tục tu luyện. Khương Minh gặp nàng như vậy thái độ, trực tiếp mở miệng, "Nghe Thường, chúng ta thành thân a." Nghe Thường thân thể run lên, trung quanh tiên linh chi khí trong nháy mắt hỗn loạn, nhưng nàng cũng không có hành động, dường như không nghe thấy đồng dạng, tiếp tục giả vờ làm tu luyện. Khương Minh cũng không giận, tiếp tục nói, "Không phải nói đùa, Ngọc Đế đều đồng ý." Hai xóa đỏ hưởng theo nàng cái cổ lan tràn đến gương mặt. Khương Minh xem xét, nha đầu này hôm nay là dự định một mực trầm mặc đi xuống. Hắn liền nói rằng, "Không nói lời nào cũng được, ngày mai nhớ kỹ đi Lăng Tiêu điện bên ngoài chờ ta." Nghe Thường vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt, mặt ửng hồng, một bộ làm bộ ngủ dáng vẻ. Da mặt nàng mỏng, loại trường hợp này thực sự không biết nên đáp lại ra sao. Khương Minh nghĩ nghĩ, còn nói thêm, mặt khác, Ngọc Đế vì lôi kéo ta, còn định đem Tam Thánh Mâu Dương Thiền gả cho ta. Nghe Thường hơi sững sờ, rốt cục mở mắt ra, yên lặng nhìn qua Khương Minh. Bất quá, ta yêu nhất thủy chung là ngươi. Nàng vậy mới không tin loại lời này. Trong lòng dâng lên ủy khuất, nàng nói khẽ, ta bất quá là nho nhỏ thường à, toàn bộ nhờ Khương chấp pháp chiếu cố mới có hôm nay. Khương chấp pháp ngô Khương Minh tại chấp pháp ti chờ đợi một lát, sau đó rời đi, tiến về Thái Hoa Sơn. Chấp pháp điện bên trong, Nghe Thường che miệng, trên mặt phím hồng, suy nghĩ xuất thần. Thái Hoa Sơn tuyết ánh cung trước, đông 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 vài tiếng, Khương Minh gõ cửa cung. Hơn 500 năm ở chung, hắn cùng Dương Tiễn sớm đã quen thuộc. Bởi vì Ngọc Đế trước kia đã có tứ hôn chi ý, Dương Tiễn tại đối mặt Khương Minh lúc, không tự giác toát ra mấy phần đạo lữ giống như tình tố. Bởi vậy, Khương Minh cảm thấy nàng hẳn là sẽ không cự tuyệt. Cửa cung vừa mở, Dương Tiễn xuất hiện ở trước cửa, mang theo một tia vui vẻ nói, "Khương Minh, ngươi đã đến." Nàng lập tức lộ ra ấy náy nụ cười, "Ta nhị ca lần trước không biết chuyện đi Thái Hoa cung thật sự là thật không tiện." Không có việc gì, nhị lang thần không tại thiên đình nhậm chức, đối thiên đình thay đổi nhân sự không hiểu rõ, cũng thuộc về bình thường. Dứt lời, Khương Minh theo Dương Tiễn tiến vào Tuyết Ảnh Cung. Đề cử chuyện hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 50, đạo lữ chương 50, đạo lữ hai người tới trong viện, Dương Thiền cho Khương Minh châm một ly trà, sau đó ngồi vào một bên, an tĩnh nhìn xem hắn. Đối Nghe Thường, Khương Minh có thể nhẹ nhõm nói ra suy nghĩ trong lòng. Nhưng đối mặt Dương Thiền tính tình như vậy dịu dàng, chưa từng tự tuyệt, cũng chưa từng phản kháng nữ hải, hắn ngược lại có chút khó mà mở miệng. Cái kia, Dương Thiền Khương chấp pháp có lời gì muốn nói sao? Nàng nháy mắt, vẻ mặt ngây thơ. Ta muốn hỏi ngươi, ngày mai có rảnh không? Dương Thiền trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, thấp giọng đáp lại, có, có. Vậy ngày mai đến Lăng Tiêu điện một chuyến a? A. Nàng sửng sốt một chút, trên mặt ý xấu hổ chuyển thành nghi hoặc, đi Lăng Tiêu điện làm cái gì? Ngọc Đế muốn vì chúng ta tứ hôn, liền Nguyệt Lao bên kia đều đã sắp xếp xong xuôi. Khụ khụ. Cái này nghe nói như thế, Dương Thiền lập tức xấu hổ không biết làm sao. Khương Minh nói tiếp, đúng rồi, Nghe Thưởng cũng cùng nhau tứ hôn, ngày mai sẽ ở Lăng Tiêu điện tuyên bố. Nghe xong lời này, Dương Thiền trên mặt ngượng ngùng chậm rãi tán đi, thần sắc biến có chút ủy khuất, thấp giọng nói rằng, Nghe Thưởng tiên tử cũng bị bệ hạ gả cho ngươi, a kỳ thật nàng sớm có đón trước. Nghe Thưởng thân làm Khương Minh chấp pháp chủ sự, lại phải Ngọc Đế đặc xá có thể cùng Khương Minh cùng nhau xuất nhập Nam Thiên môn, sớm chiều ở chung nhiều năm như vậy, tình cảm tự nhiên thâm hậu. Lúc trước nàng biết được hai người cùng nhau ở tại Thái Hoa cung lúc, đã từng một mình tại Tuyết Ánh cung bên trong khổ sở hồi lâu. Nàng sớm đã ngờ tới sẽ có một ngày này, chẳng qua là khi thật nghe được, trong lòng vẫn là nổi lên một tia đắng chát. Người cùng Nghe Thưởng đều là người ta thích, ai cũng không cho phép rời đi ta. Khương Minh nói, nhẹ nhàng giắt tay của nàng, ôn nhu hỏi, Dương Thiền, ngươi bằng lòng cùng ta kết làm đạo lữ sao? Dương Thiền trên mặt ửng đỏ, nhưng vẫn là cố gắng chấn định, nhẹ giọng đáp, ta bằng lòng. Khương Minh cúi đầu. Ngày thứ hai, ba thập tam trọng tiên, Lăng Tiêu bảo điện. Kim trung gõ vang ba tiếng, thiên đỉnh chúng tiên quan theo triều thánh điện đi ra, lần lượt tiến vào Lăng Tiêu điện. Chúng tiên hướng Ngọc Đế sau khi hành lễ, riêng phần mình đứng vững. Không đợi Thái Bạch Kim Tinh mở miệng nói có việc sớm tấu, Ngọc Đế liền dẫn đầu mở miệng, hôm nay triệu tập các khanh là vì Khương chấp pháp sự tình. Chúng tiên hai mặt nhìn nhau, không rõ Ngọc Đế ý trong lời nói. Ngọc Đế ánh mắt rơi vào Khương Minh trên thân, ngữ khí bình tĩnh nói, "Tuyên Trương đạo Lăng Tiên sư kêu lớn, tuyên chấp pháp đi Nghe Thưởng, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền đại kiến." Tại Đông Đảo Tiên Quan ánh mắt nghi hoặc bên trong, Dương Thiền cùng Nghe Thưởng chậm rãi đi vào Lăng Tiêu điện. Hai người đi đến điện đứng vững, cùng một chỗ hành lễ, "Nghe Thưởng, Dương Thiền, tham kiến bệ hạ." "Miễn lễ." Ngọc Đế thanh âm vang dội, ở trong đại điện quân quần, chấp pháp thiên thần Khương Minh tiến lên nghe chỉ. Khương Minh đi đến điện xoay người nói, "Thần ở đây." Ngọc Đế tuyên bố, "Phong Tam Thánh Mẫu Dương Thiền, chấp pháp ti Nghe Thưởng là chấp pháp thiên thần Khương Minh đạo lữ, chọn ngày thành hôn." Lời này vừa ra, toàn bộ Lăng Tiêu điện trong nháy mắt an tĩnh lại. Thái Bạch Kim Tinh lập tức cao giọng thì thầm, "Chấp pháp thiên thần Khương Minh, tự nhiệm chức đến nay, tận chức tận trách, cần cù cố gắng, chỉnh đốn thiên đỉnh quy củ, đoan chính tam giới tập tụ, là thiên đỉnh tấm gương. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền, dịu dàng hiền lành, đoan trang hào phóng, cùng chấp pháp thiên thần rất xứng. Chấp pháp ti Nghe Thưởng tiên tử, văn tĩnh thông minh, thanh lệ thoát tục, cùng chấp pháp thiên thần một đôi trời sinh. Hôm nay đặc biệt tứ hôn cho chấp pháp thiên thần Khương Minh, cùng Tam Thánh Mẫu Dương Thiền, Nghe Thưởng kết làm đạo lữ, cùng hưởng thiên phúc. Tứ đại thiên vương, nam khí chân quân cùng các lộ tiên thần nghe xong đều khiếp sợ không thôi. Tứ hôn tại thiên đỉnh, dù chỉ là mắt đi mày lại đều tính phạm thiên điều, hiện tại Ngọc Đế vậy mà tự mình tứ hôn, cái này quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Chấp pháp thiên thần dựa vào cái gì có đãi ngộ như vậy? Chúng tiên còn không có kịp phản ứng, tóc trắng xóa Nguyệt lão cười ha hả đi ra. Khương chấp pháp, chúc mừng chúc mừng. Nói xong, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo từ linh khí ngưng tụ thành dây đỏ phiêu khởi, cuốn ở Khương Minh, Nghe Thưởng cùng Dương Thiền ba người trên cổ tay, đánh đồng tâm kết. Dây đỏ có chút phát sáng, sau đó ẩn vào ba da bên trong, không thấy. Người coi miếu đứng tại Thiên Thần Điện bên trong, chỉ huy công nhân đem từng đầu lụa đỏ treo ở đỉnh điện. Toàn bộ Thiên Thần miếu lập tức biến đỏ rực, vô cùng vui mừng. Tới dân hương bách tính xem xét, đều ngây ngẩn cả người. Đây là muốn làm gì? Lao miếu chúc muốn thành thân. Hắn đem Thiên Thần miếu làm cho đẹp đẽ như vậy, nếu là trêu đến Thiên Thần không cao hứng làm sao bây giờ? Mọi người vây quanh ở cổng, ai cũng không dám đi vào. Người coi miếu theo trong điện đi tới, cười ha hả nói, "Ngọc Đế tứ hôn, chấp pháp Thiên Thần muốn cùng Tam Thánh Mẫu, Nghe Thưởng tiên tử tại Quá Hoa Tiên cung cử hành hôn lễ." Đám người nghe xong, tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Còn có loại sự tình này? Chấp pháp Thiên Thần đây cũng quá lợi hại a. Ngọc Đế tự mình tứ hôn. Triệu người coi miếu, ngươi từ chỗ nào nghe nói? Lao miếu trúc vừa trừng mắt, nổi giận nói, "Ta tự có nguồn tin tức. Hôm nay tới dân hương, ai cũng không cho phép cầu công danh lợi lộc, chỉ có thể đưa lên chúc phúc. Nếu để cho ta nghe thấy ai còn tại nhắc tới thăng quan phát tài, về sau đừng nghĩ lại tiến Thiên Thần miếu cửa." Đại gia lúc này mới ý thức được lão miếu trúc là chăm chú, nhao nhao đổi giọng, "Thiên Thần cùng hai vị tiên tử kết duyên, nên chúc phúc, nên chúc phúc. Ta trước quên 10 lượng bạc, chúc bọn hắn trăm năm tốt hợp." "Trăm năm? Ngươi cũng quá coi thường chấp pháp Thiên Thần đi. Hẳn là thật dài thật lâu mới đúng. Vậy thì nói vĩnh viễn tốt hợp." Sông cạn đá mòn. "Không học thức đừng nói là lời nói, đừng để Thiên Thần nghe phiền." Phạm nhân bên này nghị luận ầm ĩ, Thái Hoa Sơn chung quanh cùng trong núi người tu đạo, càng có thể cảm nhận được cái này không khí không giống bình thường. Sáng sớm, Thái Hoa Sơn trên không liền linh khí lan lộn, tường vân không ngừng bay xuống. Người bình thường nhìn không thấy, nhưng người tu đạo thấy rất rõ ràng. Mỗi đóa tường vân bên trên đều đứng đấy tiên nhân. Ngay từ đầu, có chút tu sĩ còn tưởng rằng là Thái Hoa phủ quân Khương Minh mời đạo hữu đến luận đạo, nhưng rất nhanh ý nghĩ này liền bị phủ định. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Thái Hoa Sơn phủ cận mấy ngàn tòa thiên thần miếu, tất cả đều treo đầy vui mừng lụa đỏ. Chiến trận này không giống như là giảng đạo, giống như là đang làm chuyện vui. Chấp pháp thiên thần muốn thành thân. Tin tức này nhường đông đảo tu sĩ cảm thấy hoang đường. Đại đa số người tu đạo đều là thanh tâm quả dục. Bọn hắn đem toàn bộ tinh lực đều đầu nhập tu luyện, truy cầu đại đạo. So với nhi nữ tình trường, tu luyện mới càng khiến người ta mê muội. Nữ nhân cùng đại đạo so sánh, ai quan trọng hơn? Đương nhiên là đại đạo. Cho nên, đại đa số đắc đạo tiên nhân đều là độc thân. Thậm chí rất nhiều đại năng giả cả đời chưa lập gia đình. Chấp pháp thiên thần hết lần này tới lần khác không giống bình thường. Hắn không chỉ có thất tình lục dục, còn quang minh chính đại kết hôn. Thực sự khó có thể lý giải được. Đáng tiếc những tu sĩ này thực lực không đủ, địa vị quá thấp, căn bản tiếp xúc không đến Thái Hoa phủ quân. Những cái kia có tư cách hạ phàm tham gia tiệc cưới tiên nhân, bọn hắn chỉ có thể hâm mộ. Nhân gian vui mừng hớn hở, Thái Hoa cung cũng vô cùng náo nhiệt. Hàn Ngụy cùng Bích Trúc hai cái tiểu nữ hài đổi lại quần áo màu đỏ, trải lên đỏ bím tóc, đứng tại Thái Hoa cung cổng đón khách. Thái Hoa sơn rộng lớn vô biên, kéo dài 10 vạn dặm, khí thế bằng bạc. Trên trời bạch vân phi nhanh sẽ qua, thẳng tắp lọt vào trên núi. Tứ đại thiên vương, tứ trị công tảo, tứ đại thiên sư, tứ phương thú thần, nam khí chất quân, ngũ nhạc phủ quân, nam đấu tinh quân, nam đầu lục tinh, bắc đầu thất tinh, thiên đình bát tiên, cửu diệu tinh quân, 12 nguyên thần, 28 tinh tú, 36 thiên tướng. Trong núi tu sĩ nhìn soi mói, vô số tiếng tăm lừng lấy tiên nhân nhao nhao hiện thân. Ban đầu là kinh ngạc, tiếp theo là chấn kinh, cuối cùng chỉ còn chết lặng. Những tu sĩ này cả một đời thấy qua tiên nhân, còn không có cả ngày hôm nay thấy nhiều. Đến trưa, trên bầu trời tường vân dần dần thiếu đi. Đang lúc các tu sĩ nhẹ nhàng thở ra, coi là có thể an tâm lúc tu luyện, đột nhiên, ken 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 phương xa truyền đến tiếng chuông. Tất cả tu sĩ vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy không trung linh khí lan lộn, vô số tiên khí từ trên trời giáng xuống, tuôn hướng Thái Hoa Sơn. Tường quang thủy khí tự cựu thiên bay xuống, tử vân lăn lộn tự chân trời trải ra mà tới. Chỉ chốc lát sau, tầng mây bên trong đột nhiên dò ra 9 cái kim quang lóng lánh long đầu. Đúng là 9 đầu thiên tiên cấp ngũ trảo kim long. Long thân quấn lấy xiềng xích, vặn mèo ở giữa lôi kéo phía sau long đuổi loàn xe vào ra. Trong chốc lát, tiên nhạc du dương, châu quang bảo khí từ trên trời giáng xuống. Một chút tu vi cao, kiến thức rộng môn phái trưởng môn nghẹn ngào hô, Ngọc Đế phát giá. Không sai, chính là Ngọc Hoàng Đại Đế giáng lâm thế gian. Lần này, không chỉ là tu sĩ có thể trông thấy, ngay cả phàm nhân cũng nhìn đến rõ ràng. Toàn bộ Thái Hoa Sơn phương viên 10 vạn dặm đều bị tường thủy tử khí nơi bao bọc. Không riêng gì người tu đạo, liền trong núi giã thu hút vào một ngụm cái này tiên khí, đều đông cảm giác sảng khoái tinh thần, dường như thay ra đổi thịt đồng dạng. Dân chúng mặc dù chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như vậy, nhưng khi tường vân tử khí giáng lâm, trong lòng bọn họ tự nhiên mà vậy liền đoán được kia long giá bên trên là ai. Bái kiến Ngọc Hoàng Đại Đế. Thái Hoa Sơn xung quanh nhức vạn sinh linh cùng nhau quỳ lạy. Trường An thành bên trong, Viên Thiên Cương đột nhiên xông phá Khâm Thiên giám nóc nhà, hóa thành một vệt ánh sáng hướng hoàng cung bay đi. Còn chưa rơi xuống đất, hắn kinh hoàng thanh âm liền đã ở trên hoàng thành về tay không đãng, "Bệ hạ, bệ hạ, Ngọc Đế giáng lâm nhân gian, Ngọc Đế giáng lâm nhân gian." Vừa mới dứt lời, Thái Hoa Sơn phương hướng đông nhiên giáng mây phun trào, thiên quang lập lòe. Vô tận tử khí theo Thái Hoa Sơn mãnh liệt mà ra, thẳng hướng Trường An thành đánh tới. Mấy trăm vạn bách tính mặc kệ ngay tại làm cái gì, tất cả đều dừng lại, chạy đến trên đường quỷ thành một mảnh, hướng phía Thái Hoa Sơn phương hướng không ngừng dập đầu. Thái Cực Điện bên trong, ngay tại xử lý chính vụ Lý Thế Dân hình như có nhận thấy, sắc mặt hơi đổi một chút. Chấm vừa đáp ứng Phật môn truyền giáo, Ngọc Đế liền đích thân đến, phải làm sao mới ổn đây? Lúc này nghe được Viên Thiên Cương thanh âm, Lý Thế Dân vội vàng chạy đến, mặt mũi tràn đầy lo nghĩ mà hỏi thăm, "Viên giám chính, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Ngọc Hoàng Đại Đế làm sao lại? Viên Thiên Cương ngón tay không ngừng bấm đốt ngón tay, thần sắc trên mặt theo ngưng trọng chuyển thành kinh ngạc, nói không ra lời. Mấy hơi thở sau, hắn lộ ra nét mặt cổ quái, thấp giọng nói rằng, "Bệ hạ không cần lo lắng, Ngọc Hoàng Đại Đế hạ phàm là vì cái gì?" Vì Thái Hoa phụ quân Thiên Hôn Tiên Giới hôn lễ mặc dù không có quá nhiều phức tạp tập tục, nhưng nên có cảnh tượng vẫn là phải có. Cùng ngày sáng sớm, ngoại trừ đang lúc bế quan thần tiên bên ngoài, thiên đình có mặt mũi chúng tiên đều giá vân đi vào 28 trọng tiên, liền vì chứng kiến Khương Minh đón người mới đến đường đi ra ngoài thời điểm. Đề cử chuyện hot, triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên biệt dị thế Cửu Châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vòng quốc khốn cục, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thượng thần 7000 quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan góc phi thường Triệu Tử Long, thượng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất chu quốc tặc. Phong Lang cư tư Hoắc Khứ Bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương định Giang Sơn. Chương 51, mừng đến Lương Duyên chương 51, mừng đến Lương Duyên lúc này Khương Minh chính đoan ngồi tinh nhật cùng trong thư phòng, bên cạnh hai vị thượng nga đang vì hắn mặc vào tân lang đỏ chót lễ phục. Khương chấp pháp, mặc tốt. Đa tạ. Kỳ hỉ, mau đi đi, đi đón nghe thưởng tỷ tỷ rồi. Về sau nhưng phải thật tốt đối nàng a. Hai vị này cung nga đến từ Quảng Hà cung, cùng nghe thưởng cũng rất quen thuộc. Khương Minh mỉm cười đứng dậy, đi bộ đi hướng tinh nhật cung cửa chính. Khi hắn đẩy ra cửa cung một phút này, khắp thiên tiên thần nhao nhao xuống lại tới, trên mặt nụ cười, chắp tay chúc mừng, "Khương chấp pháp, chúc mừng chúc mừng. Chúc mừng ngươi hôm nay đại hỷ. Nghe thưởng tiên tử chờ ngươi rất lâu, mau đi đi, đừng lầm giờ lành." Vậy hạ nói, "Hôm nay đại gia uống thả cửa, tiên tử bao no." Tại thiên đình bên trong, Khương Minh cùng chư tiên quan hệ mặc dù không thân mật, nhưng cũng không có ác duyên. Bây giờ nhiều như vậy thần tiên đến chúc mừng, phần lớn đều là thật lòng. Khương Minh chắp tay đáp lễ, cười nhẹ nhàng nói, "Đa tạ các vị đến đây cổ động, hôm nay nhiều chuyện, nếu có chiêu đãi không chu đáo địa phương, còn mời các vị thông cảm." Đâu có đâu có. Khương chấp pháp nhanh đi tiếp tân nương a, đừng quản chúng ta. Có rượu uống là được, có rượu uống là được. Khương Minh lần nữa chắp tay gửi tới lời cảm ơn, sau đó hướng bên cạnh Quảng Hàn cung đi đến. Đại La Kim Tiên cảnh giới viên mãn Thái Âm nương nương đã chờ từ sớm ở Quảng Hàn cung trước cửa, cười mỉm mà nhìn xem hắn. Phía sau nàng là một đám cách ăn mặc tú lệ thường nga. Nghe thường hất lên đỏ khăn cô dâu, thân mang phi phượng đỏ nghe lưu tiền bấy, đứng bình tĩnh trong đám người, bị một đám tỷ bội vây quanh. Khương chấp pháp, Thái Âm nương nương lôi kéo Nghe Thường tay, chậm rãi mở miệng. Nghe thường phi thăng lên giới đã có 1,463 năm, nhập Quảng Hàn cung cũng có 1,462 năm. Hôm nay, ta liền đem nàng giao cho năm, ngươi cũng không thể bạc đãi nàng. Khương Minh nhẹ nhàng gật đầu, nghiêm túc nói, ta tuyệt sẽ không nhường nàng chịu nửa điểm bị quất. Thái Âm Nương Nương thỏa mãn gật đầu, đem nghe thưởng để tay tiến Khương Minh trong tay. Đi thôi, đi thôi. Nàng cười phất tay, thần sắc tự ái. Nghe thưởng hướng phía Thái Âm Nương Nương thật sâu cúi đầu, cách đỏ khăn cô dâu, thanh âm nghẹn ngào, Nương Nương chiếu cố ta hơn 1.4005, ta không thể báo đáp. Đứa nhỏ ngốc, nói chuyện này để làm gì? Thái Âm Nương Nương cười nói, về sau đổi lấy ngươi phu quân tới chiếu cố ngươi, mau đi đi. Nương Nương, nghe thưởng cáo tử. Đi thôi. Vừa dứt tiếng, Khương Minh dưới chân tường bần dâng lên, mang theo nghe thưởng chậm rãi lên không. Cùng lúc đó, Quảng Hàn cung bên trong vang lên du dương vui mừng tiên nhạc. Tại một đám vui vẻ thần tiên chen chúc hạ, Khương Minh mang theo nghe thưởng chậm rãi hạ phàm, hoàn thành đón dâu nghi thức. Mỗi tới một tầng thiên, tầng kia thiên tiên thần nhóm đã sớm chờ ở một bên chúc mừng. Bọn hắn một đường đi vào cựu trọng thiên. Hôm nay Ngọc Đế đặc cách, thiên đình tất cả thần tiên đều có thể hạ giới, tham gia chấp pháp thiên thần hôn lễ. Một đám đẳng vân giá vụ thần tiên cũng đi theo tới Nam Thiên môn. Thái Bạch Kim Tinh cao giọng ngâm tụng, ngàn năm một thở giờ phút này, chín thiên chi môn hôm nay mở. Cùng chung chí hướng kết lương duyên, Ngọc Khiết băng thanh không nhiễm bụi. Nguyệt Lao cũng tiếp lấy ngâm nói, hai viên chân tâm trung cầm tú, hồng hạnh giữa mây mở nhành mới. Kiếp trước đã tu luyện đương thời hợp, vĩnh hưởng phúc yên vui ân tử. Văn Khúc Tinh Quân cũng cao giọng nói rằng, ngày tốt cảnh đẹp đang cùng nhau hải, thế non hẹn biển người giả dai. Nguyễn Quân Vinh thủ xuân thường tại, đoàn tụ xung về trung ngâm nghi ngờ. Cứ như vậy, Thương Minh nắm nghe thường tay, ngự mây mà xuống, xuyên qua cựu trọng thiên. Sau lưng, trên trăm tiên tiên đỉnh đại thần cùng tiên quan cười đi theo. Trong lúc nhất thời, bầu trời tường vân lượn lờ, tiên nhạc bồng bềnh. Bọn hắn đáp xuống Thái Hoa Sơn, nhưng không có đi Thái Hoa Cung, mà là tới Tuyết Ánh Cung trước. Vân Hoa Tiên Tử đang lôi kéo Dương Thiền tay, lặng lặng chờ đợi. Đứng bên cạnh thần tình nghiêm túc Nhị Lang Thần. Khương Minh cùng nghe thường vừa đến, Vân Hoa Tiên Tử liền nói rằng, Thuyền Nhi tính cách yếu đuối, bị ủy khuất cũng không hiểu đến tranh luận. Khương chấp pháp, tuyệt đối đừng nhường nàng chịu khổ. Khương Minh không lời trả lời, Nương Nương xin yên tâm, ta tuyệt sẽ không nhường nàng chịu một tia ủy khuất. Hy vọng ngươi có thể nói được làm được. Nói xong, Vân Hoa Tiên Tử đem Dương Thiền kia run nhẹ nhẹ tay, nhẹ nhàng bỏ vào Khương Minh trong tay. Hai vị tân nương đều đã tiếp bảo. Khương Minh một tay giắt một cái, ngự phong bay về phía Thái Hoa Cung. Hàn Ngụy cùng Bích Trúc đã sớm tại cửa ra vào chờ. Các nàng cắt chấp nhất phiến, mở ra đại môn. Khương Minh lôi kéo Nghe Thưởng cùng Dương Thiền đi vào đại điện. Bên ngoài cửa cung, Bách Hoa Tiên Tử nhẹ nhàng thổi, Thái Hoa Cung bên trong nháy mắt trăm hoa đua nở, hương thơm bốn phía. Một Đức Tinh Quân dậm chân một cái, trong sơn cốc hoa cỏ tùy theo lắc lư, phát ra tiếng vang xào xạc. Xích Cước Đại Tiên cao hứng hướng bầu trời vung tay lên, một đám linh điểu từ trên trời giáng xuống, tại Thái Hoa Cung trên không xoay quanh vui mừng hát. Làm xong những này, chúng tiên nhao nhao cầm hạ lễ, đi vào Thái Hoa Cung. Ngay sau đó, Bích Trúc hưng phấn báo danh mục quà tặng, Xích Cước Đại Tiên đưa tới 6 viên tiên lễ, Hỏa Đức Tinh Quân đưa tới một cái trường mệnh khóa vàng, Bách Hoa Tiên Tử đưa tới một túi linh trùng, Thất Tiên Nữ đưa tới 7 viên bản đảo, Trương Đạo Lăng Tiên Sư đưa tới. Các thần tiên nhao nhao từ trên trời giáng xuống, tề tụ Thái Hoa Sơn. Cuối cùng, Liên Ngọc Đế cùng Vương Mẫu cũng tự mình giá lâm, là Khương Minh đưa lên chúc phúc. Thái Hoa Cung bên trong đã sớm bị Thiên Đình trận pháp cao thủ làm lớn ra không gian. Một bàn bàn mỹ vị món ngon đều xuất từ Thiên Đình ngự thiệt phòng. Một bình bình nguyệt quế tiên hữu từ Thái Âm Nương Nương tự tay đủ chế. Từng quả bàn đào tiên quả là Vương Mẫu tự mình hái. Từng hạt tiên đan linh dược là Ngọc Đế tự mình ban thưởng. Chúng tiên nhìn trước mắt rầm rộ, trong lòng thầm than, lần này tới đúng rồi. Cuộc hôn lễ này phô trương, so hội bàn đào còn muốn lớn. Bàn đào yến cũng không phải ai cũng có thể tham gia, nhưng Khương Minh hôn lễ, tất cả mọi người tới. Trên bàn bày bàn đào mặc dù năm không bằng bàn đào bữa tiệc, nhưng số lượng nhiều, đại gia ăn đến cũng tận hưng. Khương Minh cùng nghe thưởng, Dương Thiền đứng tại đại điện chỗ cao, hướng trong điện trên trăm vị tiên thần chắp tay gửi tới lời cảm ơn, cảm tạ bệ hạ nương nương, cảm tạ các vị đồng liêu. Từ nay về sau, ta cùng nghe thưởng, Dương Thiền kết làm phu thê, hai bên cùng ủng hộ, tình thâm ý trọng. Khương Minh vừa dứt lời, Nguyệt Lao liền đứng dậy đi đến trước điện. Hắn trước hướng Khương Minh chắp tay. Khương Minh đáp lễ sau, Nguyệt Lao lớn tiếng nói, hôm nay từ ta tạm đảm nhiệm Khương chấp pháp cùng nghe thưởng, Dương Thiền hai vị tiên tử hôn lễ người chủ trì. Nói xong, hắn vung lên ống tay áo, hô, người mới chuẩn bị. Khương Minh buông ra hai nữ tay, nhất bái thiên địa. Ba người hướng Thái Hoa Cung phía trên thiên địa hai chữ hành lễ, hai bái thiên địa, lần nữa hành lễ, ba bái thiên địa, lần thứ ba hành lễ. Phu thê giao bái, ba người lẫn nhau đối bái. Nguyệt Lao cười ha hả tuyên bố, kết thúc buổi lễ. Khương Minh lần nữa dắt hai nữ tay, hướng đám người thật sâu không người chào, chúc mừng chúc mừng. Nhanh, uống rượu uống rượu. Đêm nay Khương chấp pháp cũng đừng dùng pháp lực giải rượu, chúng ta không say không về. Đêm nay cũng không thể say. Ha ha ha, nói đúng, lão đạo hồ đồ rồi. Đại điện bên trong chúng tiên cười vang, nhao nhao nâng chén, đưa mắt nhìn ba người hướng về sau viện đi đến. Khương Minh dẫn các nàng đi vào trước của phòng, đẩy cửa vào. Mặc dù bọn hắn là tiên nhân, thần thức có thể bao trùm bản dạng, nhưng Khương Minh vẫn là cẩn thận bịn các nàng ngồi xuống, sợ các nàng đập lấy đủ. Đợi các nàng vào chỗ, Khương Minh mở miệng cười, "Nghe thường, Thuyền Nhi, các ngươi ngồi trước một hồi, ta đi chào hỏi một chút các vị tiên hữu. Hiện tại vẫn là ban ngày, luận đạo sự tình ban đêm lại nói." Nghe thường nói khẽ, phu quân, ngươi đi đi." Dương Tiễn cũng nhẹ nhàng gật đầu, nhỏ giọng ứng tiếng, đỏ mặt nói, phu quân, đi thôi." Khương Minh khỏe miệng gánh nết, đứng dậy rời đi, trở lại đại điện. Trong phòng chỉ còn lại Nghe Thường cùng Dương Thiền. Hai người trầm mặc một hồi, Nghe Thường mở miệng trước, "Dương Thiền tỷ tỷ." Dương Thiền nghe xong, hoảng hốt bộ nói, "Nghe Thường tiên tử là chân tiên, ta chỉ là thiên tiên, không dám nhận cái này âm thanh tỷ tỷ. Vậy chúng ta tỷ muội tương xứng chính là, ngươi gọi ta Nghe Thường liền tốt." Nghe Thường biết Dương Thiền tính tình, cũng không miễn cưỡng. Dương Tiễn nhẹ nhàng lên tiếng, Hồng cái đầu hạ lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nàng lại cảm thấy xưng hô như vậy tựa hồ có chút xa lạ, nhất thời không biết nên thế nào đáp lại. Nghe Thường vừa cười vừa nói, vậy ta chiếm chút tiện nghi, về sau bảo ngươi Thuyền Nhi muội muội, có được hay không? Dương Tiễn gật gật đầu, ân, ta cũng bảo ngươi Nghe Thường tỷ. Trong thế giới này, không nhìn tuổi tác, chỉ nhìn ra bản sự. Nghe Thường đã là chân tiên, Dương Tiễn lại chỉ là thiên tiên. Tuy nói Nghe Thường so Dương Tiễn tuổi trẻ mười mấy tuổi, nhưng nàng xứng với Nghe Thường tỷ xưng hô thế này. Nghe Thường tỷ, ngươi cùng cương chấp. Phu quân, là thế nào nhận biết nha? Dương Tiễn mặt từng hồng, lấy hết dũng khí mới nói ra phu quân hai chữ này. Nghe Thường liền lộ ra tự nhiên nhiều, ngoại trừ lần thứ nhất có chút thẹn thùng, hiện tại sớm thành thói quen mở miệng. Ta trước kia một mực tại Quảng Hàn cung làm Thường Nga chủ sự, phu quân ở tại bên cạnh Tinh Nhật cung, cứ như vậy từng có tiếp xúc mấy lần. Hóa ra là dạng này a, khăn cô dâu hạ, Dương Tiễn ngữ khí có chút xa xút. So sánh dưới, nàng cùng Khương Minh gặp nhau liền lộ ra bình thản nhiều, ngọc đế tứ hôn, không có chút nào lãng mạn có thể nói. Nghe Thường dường như đã nhận ra, vừa cười vừa nói, nhưng mà, ta khi đó chỉ là nho nhỏ Thường Nga, nào có tư cách cùng chấp pháp thiên thần nói chuyện. Cuối cùng vẫn là Ngọc Đế mở miệng, đem ta điều đi chấp pháp đi, xem như đem ta gả cho phu quân. Dương Tiễn lập tức ngạc nhiên mừng rỡ, Nghe Thường tỷ cũng là Ngọc Đế ban cho Khương. Phu quân sao? Đương nhiên. Dương Tiễn mặc dù lớn tuổi, nhưng kiến thức cùng tâm tư cũng không sánh nổi Nghe Thường. Vài câu nói chuyện phiếm xuống tới, hai người quan hệ liền thân cận rất nhiều. Hai nữ tử che kín đỏ khăn cô dâu, ngồi bên giường, nhẹ giọng thì thầm trò chuyện phu quân của mình. Hôn lễ qua đi, Khương Minh trở lại đại điện, vâng lên tiết hữu, trước kính Ngọc Đế cùng vương mẫu. Qua ba ly rượu, Ngọc Đế đứng dậy nói rằng, hôn lễ đã thành, chấm về trước thiên đình. Hắn một ở đây, trong điện chúng tiên đều lộ ra câu nệ. Khương Minh ôm quyền nói tạ, đa tạ bệ hạ tứ hôn, cảm tạ bệ hạ chứng kiến. Ngọc Đế cười một tiếng, tiên khanh không cần nhiều lời, người ta ở giữa, không cần nói cảm ơn. Khương Minh lại hướng vương mẫu hành lễ, đa tạ nương nương ban thưởng bản đạo. Vương mẫu nhẹ nhàng khoát tay, Khương chấp pháp đại hôn, chỉ là bản đạo tính không được cái gì. Nói xong, Ngọc Đế cùng vương mẫu leo lên long liễn loan giá, từ chín đầu kim long lôi kéo, đang vân giá vụ mà đi. Hai vị đại nhân vật vừa đi, cảnh tượng lập tức dễ dàng hơn. Có người chuyện trò vui vẻ, có người vội vàng mời rượu, có người ăn như gió cuốn, còn có người khoa tay lấy tiên pháp, cảnh tượng náo nhiệt đến cực điểm. Lúc này tiên nhân cùng phàm nhân không khác nhiều. Đề cử chuyến hot, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ vạn vật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật châu được kim cương quyền. Nuốt máu tượng nạn, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phụ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém bạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a. Chương 52, Vũ Hành Sơn chương 52, Vũ Hành Sơn Thái Hoa cung tiên nhạc, cả đêm đều đang vang vọng. Phu cận tiên môn đại phái, ẩn thế tu sĩ cũng nhìn lên suốt cả đêm. Nhưng bọn hắn chỉ có thể xa xa hâm mộ, không người dám tới gần nửa bước, dù sao kia là trên trời thần tiên hôn lễ. Bọn hắn những này hạ người phàm tục, như quấy thần tiên nha hứng, chỉ sợ tội chết khó thoát. Nói đến, quá hoa cảnh nội tu sĩ đã được không ít chỗ tốt. Riêng là Ngọc Đế phủ xuống thời giờ trận kia tử khí, liền để bọn hắn được lợi rất nhiều. Đêm khuya, thiên đình chúng tiên nhao nhao cáo tử, cưới mây mà đi. Hàn Ngụy cùng Bích Trúc hai cái tiểu nha đầu đội vàng thu thập tàn cuộc. Khương Minh thì đứng tại tân phòng trước cửa. Nghe Thường cùng Dương Tiễn đều trong phòng, chờ lấy hắn cùng nhau luận đạo. Khương Minh nhẹ nhàng gõ cửa, nói: "Nghe Thường, Thuyền Nhi, ta tiến đến." Trong phòng không có trả lời, chỉ có tiếng thở hào hẹn. Khương Minh đẩy cửa vào. "A, các ngươi không phải cùng nhau sao?" Đa tạ. Lúc này Khương Minh đang chìm ngâm ở tân hôn trong vui sướng, mà đổi thành một bên, tiến về Tây Thiên Thỉnh Kinh Tam Tạng Pháp Sư, đã đi tới Lượng Giới Sơn. Núi này lại tên Ngũ Hành Sơn, là 500 năm trước đông nhiên xuất hiện thần sơn. Dân bản xứ truyền thuyết, trên núi thường có yêu quái ẩn hiện. Bởi vậy, bất luận là qua đường thương nhân, vẫn là phụ cận bách tính, cũng không dám tới gần. Sửa họ là Đường Tam Tạng Pháp Sư, theo Trường An một đường đi về phía Tây, nhất định phải trải qua nơi đây, không cách nào đi vòng. Mặc kệ có hay không yêu quái, hắn đều phải đi cái này một lần. Đường Tam Tạng bên người ngoại trừ Bạch Mã, còn có mấy người làm bạn. Nhìn kỹ phía dưới, nguyên bản tùy hành hai vị cấm quân đã không thấy tăm hơi. Hiện tại hầu ở bên cạnh hắn chính là một vị tên là Lưu Bá Khâm phạm nhân võ giả. Lưu Bá Khâm ở tại Song Xoa lĩnh cùng Lượng Giới Sơn chỗ giao giới, tại Ngũ Hành Sơn một vùng rất có danh khí, người xưng Chấn Sơn Thái Bảo. Trước mấy ngày, Đường Tam Tạng tao ngộ một đầu hổ yêu, hai vị cấm quân bị ăn, may mắn được Lưu Bá Khâm vị này tông sư cấp võ giả đi ngang qua cứu giúp. Đường Tăng còn theo Lưu Bá Khâm về nhà, vì hắn vừa qua đời phụ thân siêu độ, Lưu Bá Khâm bởi vậy quyết định hộ tống Đường Tăng đi qua Lượng Giới Sơn. Bọn hắn vừa tiến vào Ngũ Hành Sơn, chân núi bỗng nhiên chuyển đến tiếng sấm rền vang giống như gầm rú, "Sư phụ ta tới, sư phụ ta tới." Đường Tăng dọa đến hồn phi phách tán. Hắn vừa trải qua hổ yêu ăn người cảnh tượng, ký ức vẫn còn mới mẻ. Hiện tại lại nghe được dạng này thanh âm nhất thai nhức óc, nhất định là yêu quái không nghi ngờ gì. "Thái Bảo, có yêu quái, có yêu quái." Đường Tăng chỉ là phàm nhân tăng lữ, đã không pháp thuật, cũng không biết võ công. Lưu Ba Khâm đầu tiên là giật mình, nhưng rất nhanh chấn định lại, giải thích nói, "Trưởng lão đừng sợ, thanh âm này hẳn là chân núi hộp đá bên trong cái kia vượn giá phát ra." Hắn ở tại nơi này phụ cận, dù chưa tiến lên núi, nhưng đối Ngũ Hành Sơn nghe đồn cũng có chỗ nghe thấy. Đường Tăng hít sâu mấy hơi, nắm chặt trong tay cửu hoàn tích trượng, hỏi: "Thái Bảo, con mượn giả này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?" Lưu Ba Khâm nói rằng: "Ngọn núi này trước kia liền gọi Ngũ Hành Sơn, 500 năm trước từ trên trời giáng xuống, để ép một cái thần hầu. Cái con khỉ này không sợ lạnh nóng, cũng không ăn đồ vật, từ thổ địa thần trông coi, mỗi ngày cho hắn uy sắc hoàn, đồng nước. Thật vất vả tới Ngũ Hành Sơn, Lưu Bá Khâm gan lớn, liền quyết định đi xuống xem một chút. Có lẽ có thể gặp phải cái gì tiên duyên. Giống hắn dạng này thế gian tông sư võ giả, đã đến bình cảnh, hiện tại khát vọng là tiên đạo. Mà Đường Tăng có thể siêu độ phụ thân hắn, hiển nhiên không phải phàm nhân, hắn bảo hộ Đường Tăng cũng là vì truy cầu tiên duyên." Thái Bảo thấy Lưu Bá Khâm đi trước xuống dưới, Đường Tam Tạng cũng chỉ có thể đuổi theo, dắt ngựa hướng dưới núi đi. Hai người theo thanh âm, đi mấy dặm đường, đi vào một chỗ cỏ dại rậm rạp trên bình đài. Đường Tăng mở to hai mắt nhìn kỹ, quả nhiên phát hiện khe đá bên trong lộ ra một cái hầu tử đầu. Kia hầu tử vừa thấy được Đường Tam Tạng, lập tức liên thanh hô: "Sư phụ, ngươi thế nào mới đến nha?" "Đến hay lắm, đến hay lắm. Ngươi nhanh cứu ta ra ngoài, ta dẫn ngươi đi Tây Thiên." Đường Tăng không biết rõ hầu tử lời nói, liền đến gần nhìn kỹ. Chỉ thấy hầu tử chỉ lộ cái đầu, toàn thân chật vật, trên mặt dính đầy bùn đất, cái mũi đều là bụi đất. Có thể con mắt của nó lại lóe ánh sáng, tràn đầy hưng phấn. Cái con khỉ này, dĩ nhiên chính là 500 năm trước đại náo Thiên Cung Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Lưu Ba Khâm vì kết tiên duyên, cũng lấy dũng khí tiến lên. Hắn rút ra kiếm sắt, đem hầu tử chung quanh cỏ dại chặt sạch sẽ, sau đó hỏi: "Thần hầu, ngươi mới vừa nói cái gì?" Tôn Ngộ Không làm sao để ý tới phàm nhân, chỉ nhìn chằm chằm Đường Tăng hô: "Gọi vị kia hòa thượng sư phụ tới, ta có lời hỏi hắn." Đường Tăng thấy Lưu Ba Khâm không có việc gì, liền buộc ngựa tốt, cũng tới trước hỏi: "Ngươi muốn hỏi ta cái gì? Ngươi là đi Tây Thiên Tỉnh Kinh sao?" Tôn Ngộ Không nghe răng cười một tiếng. Đường Tăng hơi kinh ngạc, gật đầu nói: "Đúng vậy, làm sao ngươi biết?" Tôn Ngộ Không liền vội vàng nói rõ nguyên do: "Ta chính là 500 năm trước náo Thiên Cung Tề Thiên Đại Thánh, bởi vì phạm sai lầm, bị Phật Tổ đặt ở chỗ này. Trước đây ít năm Quan Âm Bồ Tát tới qua, khuyên ta quy thuận Phật pháp, nói sẽ có thỉnh kinh người tới cứu ta, chỉ cần ta bằng lòng làm hắn đồ đệ, bảo vệ hắn đi Tây Thiên là được. Sư phụ, ta nguyện ý làm ngươi đồ đệ, ta nguyện ý làm ngươi đồ đệ." Đường Tăng nghe xong là Quan Âm Bồ Tát an bài, lập tức tin. Lại nói, hắn xác thực cũng cần tên hộ vệ. Mới xuất phát không đến một tháng, hai cái tùy hành cấm quân liền chết, hắn đã sớm biết con đường này hung hiểm và phần. Cái con khỉ này có thể bị Phật Tổ khẳng định không tầm thường, thực lực tất nhiên cao minh. Lại thêm là Bồ Tát sai khiến, kia liền càng không thành vấn đề. Hắn cao hứng nói: "Ngươi đã chịu Bồ Tát điểm hóa, bằng lòng quy y Phật môn, kia không thể tốt hơn. Ta làm như thế nào cứu ngươi đi ra? Chỉ cần sư phụ bằng lòng cứu ta, ta lập tức liền có thể đi ra." Tôn Ngộ Không ngăn chặn kích động, trong lòng đã tràn ngập lực lượng. "Sư phụ, trên đỉnh núi có Như Lai Phật Tổ dán chữ vàng giấy niêm phong, ngươi chỉ cần đem nó bắt đến, ta liền tự do." Đường Tăng nghe xong lời này, càng thêm vững tin con khỉ này là Bồ Tát an bài tốt, chuyên chờ mình tới cứu. Sự thật cũng đúng là như thế. Thế là, Đường Tăng dắt ngựa, cùng Lưu Bá Khâm cùng một chỗ leo lên Ngũ Hành Sơn đỉnh núi. Quả nhiên thấy đỉnh núi kim quang long lánh, tường thủy chi khí lượn lờ. Đang có một khối hình vuông tảng đá, trên tảng đá dán một chương màu vàng dài tờ giấy. Trên tờ giấy viết úm, đi, đâu, bá, lá sáu cái chữ to màu vàng. Đường Tăng đội vàng quỳ xuống, đối với chữ to màu vàng lệ vài cái, nói rằng: "Ta Trần Huyền Trang, phụng đại đường hoàng đế chi mệnh tiến về Tây Thiên Thỉnh Kinh. Nếu là ta cùng cái này thần hầu có sư đồ duyên phận, khẩn cầu Phật Tổ cho phép ta bóc cái này chữ to màu vàng, cứu hắn cùng một chỗ tiến về Linh Sơn. Nếu là ta cùng thần hầu không có sư đồ duyên phận, vậy nó khẳng định là hung tàn quái vật, Phật Tổ cũng sẽ không để ta bóc tấm đùa này chú." Nói xong, Đường Tam Tạng đứng người lên, đi lên trước, đưa tay nắm chặt tấm kia giấy vàng phù chú. Hắn nhẹ nhàng kéo một phát, phù chú liền nhẹ nhõm bị bóc xuống dưới. Đường Tam Tạng trong lòng tin tưởng, cái này yêu hầu đúng là Phật Tổ an bài tốt đồ đệ. Hắn vừa nhẹ nhàng thở ra, dưới chân đại sơn bỗng nhiên kịch liệt rung động. Đất rung núi chuyển. Theo Phật Tổ lưu lại phù chú bị bóc, cả tòa Ngũ Hành Sơn bắt đầu kịch liệt lay động. Đường Tam Tạng kinh hoàng hô to: "Đồ đệ đừng hoảng hốt, vi sư còn tại trên núi, còn tại bên trong." Lưu Ba Khâm hối hận cực kỳ, bằng vào lớn tông sư công lực, cấp tốc hướng ngoài núi chạy tới. Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên rơi xuống một vệt kim quang. Là Phật Tổ an bài 5 vị Yết Đế xuất thủ. 5 vị Yết Đế đều có chân tiên tu vi, một người trong đó đưa tay vung lên. Một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt đem Đường Tam Tạng cùng Lưu Ba Khâm bao phủ lại, bên ngoài sơn băng địa liệt, bọn hắn lại bình yên vô sự. Đường Tam Tạng cũng không biết là âm thầm bảo hộ Yết Đế ra tay, còn tưởng rằng là Tôn Ngộ Không cố ý bảo vệ mình. Xem ra cái này thần hầu chân tâm hướng Phật, thật tốt. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, chắp tay trước ngực, trong miệng yên lặng đọc lấy Phật kinh. Tại cái này lão đạo muốn ngã Ngũ Hành Sơn bên trong, hắn lại có mấy phần lâm nguy không sợ phong thái. Một bên khác, Tôn Ngộ Không bị đè ép hơn 500 năm, mỗi ngày ăn sắt uống đồng, chỉ cảm thấy toàn thân đều nhanh gỉ ở mới từ Ngũ Hành Sơn hạ đi ra, hắn liền duỗi lưng một cái, toàn thân xương cốt lốt bốt rung động. Không có 6 chữ đại minh chú áp chế, hắn thái ớt kim tiên tu vi đang khôi phục nhanh chóng. Chỉ là 500 năm, đối thái ớt kim tiên mà nói bất quá là thời gian mấy mắt. Hắn mặc dù trên tinh thần thụ tra tấn, nhưng tu vi cũng không có bị hao tổn. Hắn thần thức quét qua, lập tức phát giác được trên bầu trời ẩn giấu 5 vị Phật môn nhân đế, cũng nhìn thấy bị Phật quang bảo vệ Đường Tam Tạng cùng Lưu Bá Khâm. Nhìn thấy Đường Tam Tạng là phàm nhân, không có một chút pháp lực, lại có thể nhẹ nhõm bóc Phật Tổ phụ chú, Tôn Ngộ Không lộ ra một tia nhe răng cười, ha ha ha, ta tốt sư phụ. Tay phải hắn vừa nhấc, theo trong lỗ tai lấy ra một cây châm nhỏ. Đón gió nhoáng một cái, tia kim châm lập tức biến thành cỡ khoảng cái chén ăn cơm gậy sắt. Sư phụ, vì cảm tạ ngươi cứu ta đi ra, đưa ngươi một gậy. Vừa dứt lời, Tôn Ngộ Không thả người nhảy lên, giơ cao gậy sắt, bay thẳng vài dặm bên ngoài đỉnh núi mà đi. "Yêu hầu, làm càn!" Năm vị Yết Đế cả kinh thất sắc, không tiếp tục cần giấu, hiện ra Phật môn pháp tướng, tức giận quát tháo. Có thể Tôn Ngộ Không căn bản không để ý tới. Yết Đế còn không có kịp phản ứng, Kim Vô Đồng đã đánh tới hướng Đường Tam Tạng đỉnh đầu. Đường Tam Tạng trong ánh mắt lộ ra một tia mê mang. Hắn không rõ, vì sao Phật tổ cùng Quan Âm an bài đồ đệ, vừa ra tới liền đối với mình động thủ. "Oan!" Một gậy này, trực tiếp đem Yết Đế Phật lực đánh nát. Về phần phía sau Đường Tam Tạng, ánh mắt mờ mịt, đột nhiên trong con mắt hiện lên một vệt kim quang. Ngay tại Định Hải Thần Châm nện xuống tới trong nháy mắt đó, Đường Tam Tạng mi tâm hơi sáng, một cái từ linh khí ngưng tụ mà thành kim tiền theo đỉnh đầu hắn bay ra, hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Tôn Ngộ Không một gậy nện xuống, lực lượng kinh khủng đem sớm đã tàn phá Ngũ Hành Sơn bổ ra một đạo thật sâu vết rách. Mà Đường Tam Tạng đâu, đã sớm bị nện thành thịt nát. Đứng ở một bên Lưu Bá Khâm, cũng tại Định Hải Thần Châm vung vậy mang theo cương phong bên trong bị xé nứt, hóa thành bụi bặm, hồn phách chuyển thế đi đầu thai. Có thể Tôn Ngộ Không trên mặt không có một chút vui sướng. Ánh mắt của hắn như điện, nhìn chằm chằm kim tiền biến mất phương hướng, trong lòng khiếp sợ không thôi. Vốn cho là đây chẳng qua là một cái bị Như Lai chọn chúng phàm nhân hòa thượng, không nghĩ tới lại có như thế bản sự, thế mà có thể theo dưới tay hắn đào thoát. Đó cũng không phải có người hỗ trợ, cũng không phải Đường Tam Tạng tự mình tu luyện đi ra bản sự. Đây là kim tiền thoát xác chính là kim tiền tử thiên phú thần thông. Đề cử chuyên hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạng niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chi dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy Mã cung thủ quan Vũ híp lại mắt vượng, lập hạ quân lệnh trạm, mô ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, trảm đầu ta. Chương 53, đại vương trở về chương 53, đại vương trở về đừng nói Tôn Ngộ Không, coi như tới Đại La Kim Tiên, cũng bắt không được hắn. Cho nên, Như Lai mới khiến cho Kim Tiền Tử chuyển thế thành kinh. Nghiêm chỉnh mà nói, Kim Tiền Tử chính là bất tử chi thân. Chỉ có dạng này, Phật môn khả năng tại không tiện trực tiếp đúng tay dưới tình huống, bảo đảm thỉnh kinh con đường thuận lợi tiến hành. Tốt một cái kim tiền thoát sát Thái Hoa cung bên trong, nằm ở trên giường một mực chú ý Ngũ Hành Sơn động tĩnh Khương Minh không khỏi cảm thán. Phật tổ phái kim tiền tử hạ phàm thỉnh kinh, là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Phu quân, một bên trên mặt hiện ra đỏ ửng Nghe Thường hơi nghi hoặc một chút. Nghe Thường, Thuyền Nhi, còn nhớ rõ 500 năm trước cái kia đại náo thiên cung hầu tử sao? Nghe Thường gật đầu, đương nhiên nhớ kỹ. Một bên Dương Tiền nghe xong cũng tới hứng thú, gương mặt tường đỏ hỏi, "Phu quân, ta nghe nói kia hầu tử kém chút đánh vào Lăng Tiêu Điện." Khương Minh cười trả lời, "Không sai, kia hầu tử lúc ấy là chân uy gió, giơ đại vũ trị thủy công đức lượng nước kim trầm, một đường theo lão quân Ly Hận cùng đánh tới Triều Thánh Điện. Lợi hại hơn nữa, cuối cùng vẫn là bị phu quân chế phục." Nghe Thường hàm tình mạch mạch nói, bị như thế khen một cái, Khương Minh lập tức đắc ý, "Kia hầu tử cũng liền như thế." Dương Tiền vẻ mặt không hiểu hỏi, "Kia phu quân mới vừa nói kim tiền xuất khiếu là có ý gì?" Khương Minh không nhanh không chậm nói rằng, Phật môn an bài một trận Tây Phật Đông Độ đại sự. Vừa rồi, thỉnh kinh người Tam Tạng pháp sư đã đến Tôn Ngộ Không Ngũ Hành Sơn. Phật môn nguyên lai tưởng rằng bị ép hơn 500 năm Tôn Ngộ Không, sau khi ra ngoài sẽ ngoan ngoãn nghe lời, làm thỉnh kinh người đồ đệ. Không nghĩ tới, hắn vừa đi ra, liền đem Tam Tạng pháp sư một gậy nói đến chỗ này, Khương Minh khỏe miệng nhịn không được lộ ra ý cười. Mà cái này Tam Tạng pháp sư, là Như Lai tọa hạ hai kim tiền tử chuyển thế, hắn dựa vào tự thân thiên phú kim tiền xuất khiếu theo Tôn Ngộ Không trong tay trốn thoát. Đơn giản kể xong trải qua, Khương Minh trong lòng còn tại suy tư. Hệ thống không có nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành. Vậy đã nói rõ Tây Du con đường còn phải tiếp lấy đi. Phật môn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, không đem tỉnh kinh việc này thúc đẩy, bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nghe Thường vẫn còn có chút không rõ, nàng hỏi, "Phu quân, yêu hầu một gậy liền đem tỉnh kinh người Phật môn liền mặc kệ còn sao?" Phải biết, Như Lai Phật Tổ năm đó khẽ vươn tay liền đem Tôn Ngộ Không đặt ở Ngũ Hành Sơn hạ 500 năm, nếu là hắn ra tay, Đường Tam Tạng làm sao chết? Khương Minh cười nói, "Đông, Tây hai bên nhân quả, tại Đường Tam Tạng đặt vào thủ kinh lộ thời điểm liền đã chấm dứt. Hiện tại, mặc kệ là Như Lai vẫn là Ngọc Đế, bọn hắn tầng kia cấp người đều sẽ không đích thân nhúng tay thỉnh kinh sự tình." "Tại sao vậy?" Dương Tiền mấy mắt, vẻ mặt hiếu kỳ. "Bởi vì một khi nhúng tay, liền sẽ dẫn phát siêu cấp lớn kiếp nạn." Dương Tiền nghe xong, trong lòng khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian hướng Khương Minh bên người nhích lại gần. Nàng tự mình trải qua phong thần đại chiến, tuy nói một mực gần cư lấy, nhưng này trận kém chút đem Hồng Hoang đều hủy đại kiếp nạn, tất cả sống sót thần tiên đều quên cũng được, liền thánh nhân đều tự thân khó đảm bảo. Nếu là lại đến như thế một lần đại kiếp, Dương Tiền cũng không dám muốn chính mình làm như thế nào ứng đối. Thiên đình bên này, Tôn Ngộ Không một gậy đem Đường Tam Tạng đánh cho chân linh xuất khiếu trốn, ngồi Ngọc Hoàng cung bên trong Ngọc Đế, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên Bồng Nguyên Soái thỉnh kinh người, Ngọc Đế có thể tiếp nhận. Quyền Liêm đại tướng thỉnh kinh người, Ngọc Đế thậm chí sẽ cảm thấy hài lòng. Có thể hết lần này tới lần khác là năm đó đại náo thiên cung Tôn Ngộ Không, một gậy đem thỉnh kinh người. Cái này khiến Ngọc Đế nhất thời có chút không nghĩ ra. Vì cho Kim Tiền Tử tìm lợi hại giúp đỡ, Phật môn thật là phí hết không ít tâm tư. Nguyên bản Ngọc Đế còn lo lắng Quyền Liêm đại tướng không đủ lợi hại, ép không được cái này yêu hầu. Không nghĩ tới xuất phát vẫn chưa tới một tháng, thỉnh kinh người Kim Tiền Tử thế mà bị Phật môn coi trọng nhất thần hầu một gậy đánh cho chân linh trốn. Thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Hiện tại Ngọc Đế muốn biết nhất, chính là Như Lai Phật Tổ dự định xử trí như thế nào cái này yêu hầu. Nếu là Như Lai dám tự mình ra tay, Ngọc Đế khẳng định cũng sẽ không làm nhìn xem. Hắn đã sớm nghĩ kỹ lý do, yêu hầu năm đó đại náo thiên cung, tội ác tày trời, coi như qua 500 năm, Thiên Đình cũng không thể tha hắn. Hơn nữa lần này, Phật Tổ đừng nhúng tay, nhường Thiên Đình chính mình đến xử lý. Đã yêu hầu đã chạy ra Ngũ Hành Sơn đang cần người, Ngọc Đế cao mày suy tư. Vậy ta Thiên Đình vì cái gì không tiên hạ thủ vi cường đâu? Ý nghĩ này vừa nô ra, Ngọc Đế lập tức truyền âm hạ lệnh, triệu chấp pháp thiên thần tới gặp ta. Thái Bạch Kim Tinh tiếp vào Ngọc Đế ý chỉ, đi ra Nam Thiên Môn, trực tiếp đáp xuống Thái Hoa Sơn. Khương chấp pháp, Khương chấp pháp có đây không? Kẹt kẹt, Thái Hoa cung cửa mở một cái khe nhỏ. Một cái đầu nhỏ theo trong khe cửa dò ra đến, bệnh tóc, nhút nhát hỏi, ngươi là hôm qua đưa lụa đỏ kim ti đâu cái kia Thái Bạch Kim Tinh? Thái Bạch Kim Tinh nhẹ nhàng vùng vẫy trong tay phất trần, cười nói, chính là lao đạo ta, phiền toái thông bẩm một tiếng, vậy hạ có chỉ ý. Lao nhân này mặc dù địa vị cao, có thể một chút yêu ngạo đều không có. Liền xem như đối Bích Trúc dạng này tiểu nha đầu, cũng là vẻ mặt hiền lành. Thái Bạch Tinh quân chờ một chút. Bích Trúc đóng cửa lại, lôi kéo Hàn Muội, một đường chạy chậm đến hướng Khương Minh Tẩm cung đi. Đóng cửa, là sợ Thái Bạch Kim Tinh là người xấu biến. Bình thường, Bích Trúc cùng Hàn Muội cũng sẽ không nhường người xa lạ tiến Thái Hoa cung. Bất quá, đối điểm hóa lao ra của các nàng có chính mình phân biệt biện pháp. Cơ bản nhất cũng quản dụng nhất, chính là trực giác. Lao ra, lao ra. Còn chưa tới cửa phòng ngủ, Bích Trúc liền lớn tiếng quát lên, Thái Bạch Kim Tinh tới. Nói là dâng bệ hạ ý chỉ. Nghe nói như thế, trong phòng ngủ ba người lập tức đứng dậy, mặc quần áo tử tế sau đi tới cửa. Khương Minh đưa tay vung lên, đại môn mở ra, hắn ôm quyền nói rằng, Thái Bạch Tinh quân, ta còn tại thôi cưới giả đâu, Ngọc Đế có chuyện gì? Nâng lên Ngọc Đế ý chỉ, Thái Bạch Kim Tinh sắc mặt cũng nghiêm túc lên. Cầm trong tay hắn một quyển kim hoàng sắc vải bóc, lớn tiếng tuyên đọc, Ngọc Đế pháp chỉ, chấm biết được, 500 năm trước đại náo Thiên Cung yêu hầu đã hiện thế, chấp pháp thiên thần Khương Minh, nhanh hướng Hoa Quả Sơn đem nó cầm nã quy án. Khương Minh sửng sốt một chút, tiếp lấy nhịn không được tán thưởng, diệu a, không hổ là Ngọc Đế, bản tính này đánh cho thật tinh. Năm đó hàng phục Tôn Ngộ Không là Như Lai quyết định của mình, Thiên Đình còn chưa kịp truy cứu hắn đại náo Thiên Cung sai lầm đâu. Hiện tại yêu hầu hiện ra, Ngọc Đế làm theo có lý do bắt hắn. Trực tiếp đem Tôn Ngộ Không bắt được Thiên Đình đến, coi như Phật môn lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng tới Thiên Đình đến cướp người a. Không có vị này Thái Ức Kim Tiên cấp bậc giúp đỡ, đường tam tạng cái này thủ kinh lộ đoán chừng phải khó hơn gấp 10. Thật là khéo, diệu đến quá mức. Khương Minh đưa tay tiếp nhận thánh chỉ, không người nói rằng, thần cần tuân pháp chỉ. Thái Bạch Kim Tinh cười ha hả lại bồi thêm một câu, Khương chấp pháp, bệ hạ nói, nếu là kia yêu hầu không phục bản giáo, có thể tại chỗ tru sát. Đủ hung ác, không hổ là Ngọc Đế. Khương Minh gật đầu nói, yêu hầu thần thông quảng đại, ta chỉ có thể hết sức nỗ lực. Không có việc gì không có việc gì, hết sức liền tốt, lao đạo ngay tại Thiên Đình chờ tin tức tốt của ngươi. Thái Bạch Kim Tinh hất lên phát trận, đằng vân đi. Nghe Thường, Thuyền Nhi, hàng phục yêu hầu việc này, đến tranh thủ thời gian xử lý. Nghe Thường gật đầu nói, phu quân, ngươi đi đi. Dương Thiền nhẹ giọng căn dặn, phu quân, ngàn vạn cẩn thận. Yên tâm, ta rất nhanh liền trở về. Nói xong, Thương Minh hóa thành một vệ kim quang, hướng Đông Thắng Thần Châu bay đi. Hoa Quả Sơn, tại Thái Hoa Sơn đông nam phương hướng phía dưới. Nó không phải một ngọn núi, mà là một tòa đảo. Nó ở vào Đông Thắng Thần Châu đông bộ hải ngoại, là ngăn cách đảo hoang. Bởi vì đảo bên phải đại lục ở bên trên có cái quốc gia gọi Ngạo Lai quốc, cho nên tòa đảo này cũng về lại Ngạo Lai quốc danh nghĩa, gọi Đông Thắng Thần Châu Ngạo Lai quốc Hoa Quả Sơn. Nơi này là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không nơi sinh, tự nhiên không tầm thường. Tòa đảo này là 10 châu tổ mạch, ba đảo long mạch sớm tại thiên địa sơ khai thời điểm liền tạo thành. Tại linh khí thưa thất hạ giới, Hoa Quả Sơn xem như đỉnh cấp động thiên phúc địa. Ở trên đảo tiên khí tràn ngập, tiên quả linh thảo khắp nơi đều là, phi cầm tẩu thú đều cô linh tính. Càng có 72 vị yêu vương ở đây an gia, từng cái bản lĩnh bất phàm, thực lực mạnh mẽ. 500 năm trước mặc dù bị Thiên Đình vây quét, nhưng trải qua nhiều năm nghỉ ngơi lấy lại sức, Hoa Quả Sơn lại tái hiện ngày xưa sinh cơ. Một ngày này, Phật Tổ phong ấn giải trừ, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không theo Ngũ Hành Sơn hạ thoát thân. Hắn cơ gậy Tam Tạng pháp sư, lập tức lai cân đổ vân, một cái bổ nhào lật trở về Hoa Quả Sơn. 500 năm chưa về, năm đó những cái kia lão hầu tử phần lớn đã qua đời. Bất quá Tôn Ngộ Không cũng không phải không có chút nào xem như. Hắn năm đó theo Bồ Đề tổ sư chỗ học nghệ trở về sau, từng đem một chút pháp môn tu luyện truyền thụ cho tộc nhân. Cho nên, có chút thông tuệ hầu tử cũng tu luyện ra yêu đan, thành có tu vi hầu yêu. Những này hầu yêu tuổi thọ so bình thường khỉ hoang dài rất nhiều. Tôn Ngộ Không sau khi trở về, tộc đàn bên trong trưởng lão nhận ra hắn, vội vàng quỳ xuống đất hô to, "Đại vương, đại vương trở về." Bên cạnh hầu tử nhóm nhất thời không có kịp phản ứng, nhưng gặp trưởng bối nhóm đều quỳ xuống, liền cũng quỳ theo hạ, cùng kêu lên la lên đại vương. Tôn Ngộ Không thấy thế, hốc mắt rưng rưng, lần lượt đỡ dậy, miệng bên trong không ngừng nhắc tới, "Ta trở về, bọn nhỏ, ta trở lại Hoa Quả Sơn." Đáng tiếc, phần này đoàn tụ cảm động không có duy trì liên tục bao lâu. Đồng nhiên, Hoa Quả Sơn bên ngoài Phật quang lập lòe. Quan Âm Bồ Tát thanh âm lạnh lùng theo thủy liêm động ngoại chuyển đến, "Ngươi cái này con khỉ ngang ngược, rõ ràng ưng thuận với ta hộ tống tỉnh kinh người đi về phía tây, vì sao đổi ý, còn giết hắn?" Tôn Ngộ Không nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Quan Âm xuất hiện tại Hoa Quả Sơn, cũng không hiếm lạ. Sớm tại tỉnh kinh bắt đầu trước, đã chôn xuống đoạn nhân quả này. Hơn 20 năm trước, Bồ Tát liền tự mình tới Ngũ Hành Sơn cùng Tôn Ngộ Không lập xuống ước định. Bây giờ hắn làm trái lời hứa, xem như ước định một phương khác, Quan Âm tự nhiên có quyền đến chất vấn. Loại tình huống này cũng không tính được quá độ can thiệp thỉnh kinh sự tình, cho nên liền Ngọc Đế cũng cho Khương Minh ra lệnh, dù sao Thiên Đình cùng Tôn Ngộ Không ở giữa cũng có chuyện chưa dứt. Quan Âm giáng lâm, Tôn Ngộ Không đẳng vân giá vụ bay ra thủy liêm động. Hắn nắm chặt kim cô đồng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm từ bi trang nghiêm Quan Âm, trong lòng suy nghĩ, một trận chiến này chính mình có mấy phần thắng. Hắn Đường Tam Tạng lúc đã quyết định, cận kề cái chết cũng không khuất phục. Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống náo động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lửa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 54, Tôn Ngộ Không chiêu an chương 54, Tôn Ngộ Không chiêu an hắn tin tưởng, đây hết thảy đều là Phật môn tính toán, là Như Lai tự mình hắn 500 năm, buộc hắn bảo hộ kia thỉnh kinh người. Tôn Ngộ Không như thế nào mắc thêm lỗi lầm nữa. Hắn đứng tại Hoa Quả Sơn bên trên, xa xa nhìn qua Quan Âm. Con khỉ ngang ngược, ngươi có biết sai. Bồ Tát, ta hỏi ngươi, Như Lai vì sao muốn ta 500 năm? Quan Âm cầm trong tay ngọc tịnh bình, từ tốn nói, ngươi năm đó lớn mẫn cảm nội dung, không cách nào chuyển vận. Ta Khương Minh thân làm chấp pháp thiên thần, từ trước đến nay tận hết chức vụ, như thế nào cứu ngươi cái này đại náo thiên cung ra hỏa? Chính là chỉ đùa một chút. Nhưng nhìn Tôn Ngộ Không bộ dáng kia, cũng không giống như là đang nói đùa. Hắn nắm chặt trong tay gậy sắt, cúi đầu nhìn xem Hoa Quả Sơn hầu tử khỉ tôn nhóm. Nhìn hồi lâu, cuối cùng ngữ khí trầm thấp nói rằng, Khương Minh, ta bây giờ xem như minh bạch, trong tay của ta kim cô đồng, đã lên không được thiên đỉnh, cũng hạ không được long cung. Trên đời này không có gì tề thiên đại thánh, chỉ có một cái bị Như Lai Phật trưởng bấy khốn, mặc cho người định đoạt hầu tử. Khương Minh nghe xong, sửng sốt một chút. Tôn Ngộ Không có thể nói ra như vậy, quả thực nhường hắn ngoài ý muốn. Ngươi có thể có giác ngộ như vậy, giải thích rõ cái này 500 năm cầm tù không có phí công chịu. Khương Minh vô vô Tôn Ngộ Không bà bay, thở dài nói, đáng tiếc à, hiện tại mới hiểu được đã quá muộn. Hầu tử, muốn hay không thay cái cách sống? Đổi cái gì cách sống? Tôn Ngộ Không ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đến Thiên Đình a. Khương Minh nói, lần này Ngọc Đế sẽ không lại lừa ngươi, ta cam đoan. Thiên Đình a. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hôm nay thời tiết không tốt, mây đen áp đỉnh. Trong mắt của hắn kim quang lấp lóe, nhìn chằm chằm kia phiến âm trầm tầng mây. Đi Thiên Đình, cùng đi Phật môn có khác biệt gì? Bất quá là thay cái lồng giam mà thôi. Hắn Tôn Ngộ Không coi như lật đến lại xa cân đổ vân, cũng trốn không thoát đám mây đen này sao? Đã như vậy, vậy thì chiến đấu tới cùng a. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Khương Minh một thanh đè lại hắn lắc lư đầu, cười nói, chớ nóng đội cự tuyệt đi, trước tiên ở Thiên Đình tạm thời làm lấy, về sau ta phân ngươi điểm chỗ tốt, chúng ta cùng một chỗ tại Thiên Đình cầm quyền. Tôn Ngộ Không ngây mẩn cả người. Mặc dù không biết rõ Khương Minh lời nói là có ý gì, nhưng hắn nghe được ẩn chứa trong đó một tia hy vọng. Một tia có thể xông phá mây đen, nhìn thấy dương quang hy vọng. Dù là hy vọng này lại xa vời, cũng so trước mắt đầy trời mây đen thân thiết. Hắn trầm tư một lát, nói rằng, Khương Minh, ta lão Tôn, tin ngươi. Ken, 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 tiếng chuông liên tục vang lên ba lần. Ba thập tam trọng thiên lăng tiêu bảo điện đại môn chậm rãi mở ra, lại một lần triều hội bắt đầu. Thiên đình các lộ thần tiên lần lượt đi vào đại điện. Ngọc Đế ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, nhàn nhạt mở miệng, nhường con khỉ kia đi lên. Tuyên, Tôn Ngộ Không ý kiến. Thời gian qua đi hơn 500 năm, Tôn Ngộ Không lần nữa bước vào lăng tiêu bảo điện. Cùng lần thứ nhất khác biệt, lần này hắn cử chỉ cùng thần sắc đều trầm ổn rất nhiều, không có năm đó cuồng vọng cùng táo bạo. Hắn nhìn lướt qua đứng tại chúng tiên phía trước nhất Khương Minh, ôn quyền không người, Hoa Quả Sơn Tôn Ngộ Không gặp qua bệ hạ. Một bên Lý Tịnh bọn người kinh ngạc không thôi. Năm đó bọn hắn hai lần xuất binh Hoa Quả Sơn lúc, con khỉ này cũng không có quy củ như vậy. Khi đó hắn liền thái thượng lão quân đều không để vào mắt, không nghĩ tới hôm nay càng trở nên cung kính như thế. Xem ra cái này 500 năm cầm tù quả thật làm cho hắn cải biến không ít. Ngọc Đế có chút nhắm mắt, ngữ khí bình thản, miễn lễ, tạ bệ hạ. Hiện tại Tôn Ngộ Không lại cũng có mấy phần quy củ dáng vẻ. Tôn Ngộ Không, Ngọc Đế không còn gọi hắn là hầu tử, ngữ khí hơi chậm, ngươi có thể nguyện vứt bỏ ác theo thiện, lập công chu tội, quy thuận thiên đình. Tôn Ngộ Không không chút do dự không người đáp, bằng lòng. Tốt. Ngọc Đế ánh mắt chậm rãi đảo qua chúng tiên, cuối cùng dừng ở Khương Minh trên thân, mở miệng nói ra, chấp pháp thiên thần Khương Minh vừa mới nhậm chức, chấp pháp ti nhân thủ không đủ. Tôn Ngộ Không, ngươi bằng lòng đi chấp pháp ti đảm nhiệm chủ sự trước sao? Lời này vừa ra, quần tiên nhao nhao mừng rỡ. Chấp pháp ti chủ sự, đây cũng không phải là hư trước. Cái gì tề thiên đại thánh, bàn luận thực quyền, căn bản không có cách nào cùng chấp pháp ti chủ sự so. Bệ hạ đây là muốn trọng dụng cái con khỉ này a? Trên người hắn phương Tây nhân quả đã xử lý sạch sẽ sao? Không hổ là Ngọc Đế, đi về phía Tây vừa mới bắt đầu, thiên đỉnh xem ra đã trực tiếp theo thành. Cái này chấp pháp ti càng ngày càng không thể trêu chọc Khương Minh, thật sự là thánh sủng đang long á. Tiên quan nhóm ánh mắt giao thoa, tâm tư dị biệt. Tôn Ngộ Không mặc dù không biết rõ chức vị này trọng yếu bao nhiêu, nhưng hắn tín nhiệm Khương Minh. Có Khương Minh tại, lần này chắc chắn sẽ không giống như kiểu trước đây bị uổng định. Hơn nữa Khương Minh cũng là chấp pháp ti người, đi theo bên cạnh hắn, hắn cũng yên tâm. Hắn gật đầu nói, "Bệ hạ, ta bằng lòng đảm nhiệm chấp pháp ti chủ sự." "Tốt." Ngọc Đế lên tiếng, nhìn về phía quan võ đội ngũ, Võ Khúc Tinh Quân. Võ Khúc Tinh Quân ra khỏi hàng, chắp tay nói, "Thần tại." Đem Tôn Ngộ Không danh tự ghi vào Thiên Đình quan võ bảo lục, chức vị là chấp pháp ti đô úy. "Tuân pháp chỉ." Võ Khúc Tinh Quân hai mắt nhắm lại, trong tay tiên quan bảo lục phát ra nhàn nhạt quang mang. Thái Bạch Kim Tinh cao giọng tuyên bố, "Ngọc Đế thánh chỉ, Phong Hoa Quả Sơn Tôn Ngộ Không là Thiên Đình chấp pháp ti chủ sự." Ngay hôm đó lên, danh tự ghi vào tiên tịch, thần hồn hưởng thụ tiên linh chi vị. Ban thưởng Tôn Ngộ Không, kim hoa trăm đóa, tiên hữu trăm bình, thất phản lửa đan chín bình. Thái Bạch Kim Tinh vừa dứt lời, Tôn Ngộ Không rõ ràng cảm giác được, mình cùng Thiên Đình ở giữa liên hệ tăng cường, không còn giống trước đó như thế không hợp nhau. Hắn mặc dù không rõ, đây là bởi vì danh tự tiến vào tiên quan bảo lục, có quan chức gia chỉ khí vận. Nhưng hắn biết, lần này cùng hai lần trước hoàn toàn khác biệt. Trước đó chỉ là miệng nói một chút, lần này lại là thật sự. Tạ bệ hạ. Tôn Ngộ Không thu liễm phong mang, biến hữu lễ có tiết, giống một vị chân chính tiên quan. Chính như Khương Minh nói tới, trước tiên ở thiên đình làm cái quan, không đổi. Hú hồ, hắn còn có rất nhiều muốn học, không phải dễ dàng bị người mưu hại, còn giúp người đến tiền. Chúng tiên coi là phong thưởng đã kết thúc, Thái Bạch Kim Tinh nhưng lại đứng ra, cười híp mắt nhìn xem Tôn Ngộ Không nói rằng, bệ hạ, cái này khỉ con từ trước đến nay tự do tàn mạn, nếu là bỏ mặc hắn tại thiên đình, sợ rằng sẽ huyên náo long trời lở đất. Lời này cũng có đạo lý, dù sao Tề Thiên Đại Thánh lúc ấy, hầu tử khắp nơi uống rượu vui đùa, đem thiên đình làm cho gà chó không yên. Tôn Ngộ Không nghe xong, lập tức trợn mắt nhìn. Vốn cho là lão nhân này là người tốt, không nghĩ tới lúc này lại giẫm ta một cước. Hắn lại một lần cảm nhận được thế giới này hiểm ác. Trước đó hai lần chiêu an, Thái Bạch Kim Tinh thái độ cũng không tệ, Tôn Ngộ Không trong lòng đã coi hắn là thành bằng hữu. Thật sự là ra ngoài ý định a. Có thể hầu tử vừa yên tĩnh một hồi, liền lại nghe được Thái Bạch Kim Tinh nói tiếp đi, vậy hạ, không bằng để cho Tôn Ngộ Không tới hạ giới Thái Hoa Sơn, giúp Khương chấp pháp quản lý mảnh đất kia. Dạng này, Khương chấp pháp liền có thể chuyên tâm là thiên đình làm việc. Tôn Ngộ Không nghe xong, ngây mẩn cả người. Thái Bạch Kim Tinh, thật sự là đại ân nhân a. Hắn đã sớm thấy rõ thiên đình cùng Phật môn chân diện mục, lại chờ tại thiên đình, trong lòng đừng đề cập nhiều biệt quất. Nhưng vì Khương Minh nói kia một tia hy vọng, hắn nhịn. Hiện tại, Thái Bạch Kim Tinh lại nhường hắn về hạ giới. Đã có thể dính thiên đình quang, lại có thể đi thế gian tự tại. Hầu tử nhịn không được, lập tức hiện ra nguyên hình, vò đầu bức thai cười nói, đúng đúng đúng. Lao Tinh Quân nói quá đúng. Nói xong, mắt lom lom nhìn Ngọc Đế. Ngọc Đế nhàn nhạt nhẹ gật đầu, đi. Tôn Ngộ Không liền vội vàng hành lễ, hương phấn nói, tạ ơn Ngọc Đế. Tạ ơn Ngọc Đế. Hắn quá kích động, liền bệ hạ đều quên gọi. Một màn này, nhường bên cạnh các thần tiên không ngừng hâm mộ. Bọn hắn thấy rõ, cùng Khương Minh có liên quan người, đều có thể được nhờ. Nghe Thường Tiên Tử vốn chỉ là Quảng Hàn Cung một cái bình thường thường nga, nhưng bị Khương Minh nhìn chúng sau, trực tiếp thăng làm chấp pháp ti sách khiến sử. Vừa tới chân tiên cấp bậc, liền lại bị đề bạt làm chấp pháp ti chủ sự. Càng mấu chốt chính là, nàng còn có thể đi theo Khương Minh hạ giới tự do hoạt động. Hiện tại hầu tử tới, cũng là giống nhau đãi ngộ. Na Cha mắt lom lom nhìn Khương Minh, nhịn không được đứng lên đối Ngọc Đế nói, bệ hạ, tiên khanh có chuyện gì? Ngọc Đế hỏi. Na Cha nhìn chằm chằm Khương Minh, đối Ngọc Đế nói, Khương chấp pháp công chính nghiêm minh, là thiên đình chỉnh đốn tập tụ, ta rất kính nể, muốn tại dưới tay hắn làm việc khụ khụ. Lý Tịnh nặng nề mà ho một tiếng, sắc mặt rất khó nhìn. Nhưng Na Cha căn bản không để ý tới, hắn cùng phụ thân quan hệ một mực không tốt. Cái khác thần tiên trong lòng thầm mắng, Na Cha thật sự là bất hiếu. Ngay sau đó, Bát Tiên bên trong Lã Động Tân cùng Hán Trung Ly cũng đứng dậy, vậy hạ, ta cũng nghĩ gia nhập chấp pháp ti. Ta cũng nghĩ là chấp pháp ti hiệu lực. Ngọc Đế ánh mắt lạnh lẽo, lạnh nhạt nói, không được. Ai Khương chấp pháp ti nếu là thiếu người, nhất định phải trước tiên nghĩ ta à? Na Cha vẻ mặt thất vọng, chỉ có thể bất đắc dĩ trở lại Lý Tịnh bên người. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên, vô tội Khương Minh tạm thời không để cập tới. Lại nói Tây Mưu Hạ Châu, Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự, Như Lai Phật Tổ ngồi thất bảo liên đài bên trên, trong tay vướt vướt một cái nhỏ kim tiền. Quan Âm đứng ở một bên, đem Hoa Quả Sơn chuyện một năm một mười nói, ta đi Hoa Quả Sơn, thấy kia hầu tử không chịu quay đầu. Đang chuẩn bị độ hóa hắn lúc, Thiên Đình chấp pháp thiên thần Khương Minh bỗng nhiên tới, ngăn cản hành động của ta. Ngã Phật, kia Khương Minh cùng kia con khỉ ngang ngược sớm có giao tình, hơn nữa thực lực rất mạnh, ta đánh không lại hắn, chỉ có thể về tới trước. Như Lai cùng bên người Bồ Tát, La Hán nhóm nghe xong, đều trầm mặc. Quan Âm xác thực không phải chấp pháp thiên thần đối thủ, văn thủ Bồ Tát trước đó đã nghiệm chứng qua. Kim Tiền Tử bị Tôn Ngộ Không một gậy đả thương, chuyện này làm cho cả phương Tây thế giới đều kinh hãi. Dựa theo Bồ Đề Tôn giả lời giải thích, Tôn Ngộ Không muốn nên là Kim Tiền Tử đồ đệ, hẳn là bảo vệ hắn lên đường bình an thỉnh kinh. 20 năm trước Quan Âm đi Ngũ Hành Sơn xác nhận lúc, Tôn Ngộ Không thái độ cũng rất tốt. Nhưng vì sao chuyện lại biến thành như bây giờ? Ngũ Vương biết đế ngày đêm trông coi, bảo đảm không có bất kỳ cái gì sinh linh tiếp cận Tôn Ngộ Không. Bồ Đề Tôn giả tự mình suy tính, cũng không phát hiện bất cứ gì thường nào. Nhưng kết quả lại thay đổi hoàn toàn khác nhau. Vì cái gì? Như Lai không rõ, Quan Âm cũng không hiểu. Dưới đáy La Hán nhóm càng không rõ. Đề cử chuyện hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trần phàm, bị ngạo kiều Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đổ cổ trên kiếm lậu, thị trường chứng khoán đánh bản, tiện tay chơi chút đổ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới. Ngạo kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Ngạo kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú. Có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân giẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 55, Lục Nhĩ Mi Hầu chương 55, Lục Nhĩ Mi Hầu văn thủ Bồ Tát nhịn không được nói, chẳng lẽ là kia con khỉ ngang ngược bị đè ép 500 năm, đống nhiên khai thiếu. Phổ Hiên thì nói, kia con khỉ ngang ngược phía sau, khẳng định có người trong bóng tối chỉ điểm. Như Lai hai mắt nhắm lại, trầm giọng mở miệng, đã ngừng lại tất cả nghị luận, ta ban thưởng ba cái siết chặt, chính là sợ hắn không phục quản giáo. Không nghĩ tới hắn càng như thế lớn mật, liền siết chặt đều không có mang, liền dám tạo hạ sát nghiệp. Hắn dừng một chút, nói tiếp đi, việc đã đến nước này, lại nói cũng vô dụng. Sau đó hắn chuyển hướng Quan Âm, Quan Âm đại sĩ, ngươi tự mình đi một chuyến Phương Tốn Sơn. Quan Âm khẽ nhíu mày, ngã Phật, phải chăng cần mời Bồ Đề Tôn giả ra tay? Đi thôi. Như Lai chỉ nói một câu, liền không lại nói chuyện. Quan Âm Gia Vân rời đi Đại Lôi Âm tự. Tà Nguyệt Tam Tinh Động là thánh nhân phân thân tu Bồ Đề đạo trường, người bình thường không có chỉ dẫn, căn bản tìm không thấy. Ngay cả Quan Âm Bồ Tát cũng tìm không thấy. Nhưng lần này không giống. Quan Âm vừa rời đi Linh Sơn, xa xa đã nhìn thấy một tòa tiên sơn phúc địa. Ngọn núi này loan núi non trùng điệp, chim chóc hót vang, nước suối len keng. Trong sơn cốc chi lan khắp nơi trên đất, trên vách núi rêu xanh gắn đầy. Quan Âm biết, đây là Bồ Đề Tôn giả hiện hóa đạo trường. Nàng vừa mới tiến sơn, trước mắt đống nhiên hảo quang vạn đạo, nhật nguyệt lắc lư. Một cái mắt, chính nàng cũng không biết làm sao lại tới trên một ngọn núi. Nơi này dốc đá thanh nhuận, bích cao rêu dài. Nàng đứng tại bên vách núi, phía sau là vực sâu vạn trượng. Sườn núi đầu đứng thẳng một tấm bia lớn, cao 3 trượng, 8 thước rộng. Trên tấm bia khắc lấy 10 cái chữ lớn, Linh Ngải Phương Tôn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động phía trước là một đạo sơn môn, cửa đóng lấy, ngoài cửa kỳ hoa dường như gấm, cầu bên cạnh cỏ thơm mùi thơm ngát. Quan Âm tiến lên, trong môn đồng tử cũng biết được, vì nàng mở ra đại môn. Nàng yên lặng đi theo đồng tử đi qua hành lang, xuyên qua đỉnh đài lầu cát, đi qua ngọc cầu đường đá, cuối cùng dừng ở một tòa giao trước sân khấu. Trên đài ngồi một vị đạo nhân ăn mặc người, chính là Tu Bồ Đề. Tôn Ngộ Không cho là hắn là Phật môn cao nhân, kỳ thật sai. Tu Bồ Đề thân phận chân thật là đạo giáo chân tiên. Xem như chuẩn đề đạo nhân tam thi phân thân, hắn tu xưa nay không là Phật đạo. Hắn hoàn toàn là dựa theo đạo gia con đường tại tu luyện. Quan Âm đứng tại giao giới đài, cung kính hướng Bồ Đề Tôn giả hành lễ, Bồ Tát, tham kiến Bồ Đề Tôn giả. Tu Bồ Đề mở ra con mắt trí tuệ, thần sắc bình tĩnh nói, mục đích của ngươi tới, ta đã biết. Nói xong, hắn nhẹ nhàng nâng tay ra hiệu, bên cạnh lập tức đi ra một gã tiên đồng. Tu Bồ Đề lấy tay chỉ một cái kia tiên đồng trong nháy mắt bắt đầu lớn lên biến cao, toàn thân còn toát ra kim quang lóng lánh lông khỉ. Trong nháy mắt, lại thành một cái hầu tử. Quan Âm cẩn thận chú đáo. Con khỉ này mọc ra 6 con lỗ thai nhỏ, bị mặt mũi tràn đầy lông khỉ che kín. Nó mọc ra lôi công truy, khuôn mặt gầy gò, mỏ nhọn co lại má, thân hình gầy gò như tùng chuột, lại giống người. Mấu chốt nhất là, nó trong tay cũng cầm một cây gậy sắt. Bộ dáng này trang phục, cùng Tôn Ngộ Không quả thực giống nhau như lúc. Nếu là Tôn Ngộ Không ở chỗ này, không phải dọa đến nhảy dựng lên, coi là gặp quỷ. Quan Âm gặp, cũng không khỏi có ăn giật mình. Nhưng đối phương là thánh nhân phân thân, nàng cũng không tốt biểu hiện được quá rõ ràng. Tu Bồ Đề chỉ vào cái con khỉ này nói, đây là Lục Nhĩ Mi Hầu, giỏi về nghe âm phân biệt sự tình, có thể rõ lý lẽ, biết được quá khứ tương lai, thông hiểu vạn vật. Cái con khỉ này cùng Linh Minh Thạch Hầu như thế, không thuộc về 10 loại sinh linh, cũng không tại âm dương bên trong. Chỉ cần Lục Nhĩ Mi Hầu vừa đứng định, tam giới bên trong sự tình nó đều có thể biết. Phàm nhân nói lời, nó cũng có thể nghe rõ. Cho nên nó giỏi về nghe âm, có thể rõ lý lẽ, biết được trước sau, rõ ràng vạn vật. Quan Âm hơi có vẻ do dự hỏi, theo Tôn giả ý tứ Lục Nhĩ Mi Hầu vốn chính là thỉnh kinh chuẩn bị. Hiện tại Thạch Hầu xảy ra chuyện, liền để cái này Lục Nhĩ Mi Hầu thay thế, hộ tống Kim Thiền Tử hoàn thành thỉnh kinh nhiệm vụ a. Quan Âm gật đầu bằng lòng, hướng Tu Bồ Đề hành lễ cáo biệt sau, mang theo Lục Nhĩ Mi Hầu đi xuống Phương Tôn Sơn. Vừa mới bước phóng ra, sau lưng tiên sơn liền biến mất không thấy hình bóng. Quan Âm trong lòng thầm than thánh nhân thần thông quảng đại, lập tức mang theo Lục Nhĩ Mi Hầu trở lại Đại Lôi Âm tự. Nàng hướng Như Lai bẩm báo, ngã Phật, con khỉ này là Bồ Đề Tôn giả phái tới. Như Lai mở mắt ra, quan sát tỉ mỉ một phen. Lục Nhĩ Mi Hầu, ta nghe nói ngươi giỏi về biến hóa, có thể hay không phơi bày một ít? Lục Nhĩ Mi Hầu gật đầu đáp, tuân ngã Phật pháp chỉ. Vừa dứt lời, nó thân thể nhoáng một cái, liền biến thành Quan Âm bộ dáng. Khuôn mặt giống nhau như lúc, quần áo cũng không có chút nào khác biệt, liền trong tay ngọc tịnh bình đều khó phân thật giả. Quan Âm nhướng mày, nàng liếc mắt liền nhìn ra kia ngọc tịnh bình là giả, trong bình cảnh liễu càng không khả năng là thật. Hai thứ này nàng tự nhiên có thể phân biệt, nhưng Lục Nhĩ Mi Hầu biến thành Quan Âm chân thân, vậy mà nhường nàng đều nhìn không ra sơ hở. Bên cạnh mấy vị Bồ Tát nhao nhao gật đầu tán thưởng, thật là thần thông, thủ đoạn cao cường. Chỉ xem ngoại hình, căn bản phân không ra thật giả. Quả nhiên không hổ là Lục Nhĩ Mi Hầu. Như Lai thỏa mãn gật đầu một cái nói, đừng trêu đùa Bồ Tát, Lục Nhĩ, biến trở về tới đi. Lục Nhĩ Mi Hầu không mình hành lễ, biến trở về nguyên bản khỉ hình. Quan Âm lại hỏi, không biết cái này Lục Nhĩ Mi Hầu bản lĩnh như thế nào? Thỉnh kinh con đường khó khăn trùng điệp, nếu là thực lực không đủ Quan Âm đại sĩ không cần lo lắng. Lục Nhĩ Mi Hầu cười nói, ta Lục Nhĩ đi theo sư tôn đã có hơn 8 vạn năm, đã sớm tu luyện đến thái ớt cảnh giới, một thân bản sự tuyệt không thua cái kia xuẩn hầu tử. Thì ra, phương Tây hai vị kia thánh nhân, sớm đại phong thần đại kiếp lúc kết thúc, cũng đã bắt đầu âm thầm bố cục. Tuy nói lần này theo Bồ Đề tổ sư nơi đó đạt được Lục Nhĩ Mi Hầu, nhưng Như Lai trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Không chỉ là hắn, liền Quan Âm Bồ Tát cũng đang lo lắng, sợ lại sinh ra biến cố gì. Ngã Phật, ba cái kia siết chặt Quan Âm muốn nói lại thôi. Như Lai nghe xong, nhìn xem Lục Nhĩ nói, Lục Nhĩ Mi Hầu, ngươi có bằng lòng hay không mèo lên siết chặt? Lục Nhĩ Mi Hầu bị Bồ Đề tổ sư giáo hóa nhiều năm, sớm đã không có ngang ngược chi khí, đối Phật môn càng là trung thành tuyệt đối. Hắn không chút do dự gật đầu, ta bằng lòng. Như Lai thỏa mãn gật đầu một cái nói, chờ Kim Tiền Tử hóa thân thành Phạm Tăng sau, sẽ đem siết chặt bàn cho ngươi, ngươi không cần thiết cự tuyệt. Cái này siết chặt bình thường không có tác dụng gì, chỉ khi nào Kim Tiền Tử niệm lên chú ngữ, ngươi liền sẽ đầu đau muốn nức, thần hồn kịch liệt đau nhức. Lục Nhĩ nghe xong, lập tức quỳ gối, ta minh mạch. Như Lai gật đầu nói, vậy ngươi liền đi a. Vừa dứt tiếng, hắn vung tay lên, Kim Tiền Tử lập tức hóa thành một vệt kim quang, bay về phía Nam Chiêm Bộ Châu. Lục Nhĩ Mi Hầu lật ra bộ nhào, theo sát phía sau. Kim Tiền Tử đáp xuống Ngũ Hành Sơn phụ cận sau, đột nhiên thể nội tuôn ra một đạo Phật quang. Trong nháy mắt, hắn liền biến thành đường tam tạng bộ dáng. Đồng thời, cả bố cả sa cùng cựu hoàn tích trượng cũng mặc vào người. Phạm nhân thỉnh kinh, không thể có pháp lực hộ thể. Thế là Kim Thiền Tử thần hồn yên lặng, biến thành một cái ngây thơ vô tri tăng nhân. Hắn mở mắt ra, trong ánh mắt mang theo mở mịt cùng kinh hoàng, thốt ra: "Ngoa khỉ!" Kịp phản ứng sau, hắn phát hiện chung quanh một mảnh hỗn độn, đá vụn đầy đất, cây cối bị hủy, hoa cỏ bị ép. Đây hết thảy đều cùng trong trí nhớ Ngũ Hành Sơn băng liệt lúc giống nhau như lúc. Có thể con khỉ kia đâu? Chính mình rõ ràng vừa đem hắn cứu ra, hắn lại nâng đồng liền nện. Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực thấp giọng niệm kinh, trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải. Chẳng lẽ là Phật tổ hiển linh, đem kia hầu tử dọa đi? Nghĩ nửa ngày, hắn cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Đúng lúc này, Lục Nhĩ Mi hầu tử trên trời giáng xuống, bịch một tiếng rơi vào Đường Tam Tạng trước mặt. Đường Tam Tạng tập trung nhìn vào, dọa cho phát sợ: "Ngươi cái con khỉ này, dám trở về, còn dám lấy oán trả ơn." Lục Nhĩ Mi hầu phụ phụ một tiếng quỳ xuống, dập đầu nói: "Đa tạ sư phụ cứu ta, ta nguyện làm đồ đệ của ngài, bảo đảm sư phụ thỉnh kinh lên đường bình an." Đường Tam Tạng có chút choáng váng. Trong trí nhớ, kia hầu tử rõ ràng một gậy liền đập tới. Nhưng trước mắt này là chuyện gì xảy ra? "Ngươi thật quy thuận Phật môn?" Đường Tam Tạng thử thăm dò hỏi. Lục Nhĩ Mi hầu chắp tay trước ngực, vẻ mặt thành kính: "Phật môn đại từ đại bi, ta tự nhiên một lòng quy thuận." Đường Tam Tạng thấy thế, không khỏi cảm khái Phật tổ quả nhiên thần thông quảng đại. Nhưng trong trí nhớ kia hầu tử ngang bướng không chịu nổi, tính tình táo bạo, thật là khiến người khó mà tín nhiệm. Thế là hắn quay người, muốn tìm Quan Âm cho ba cái siết chặt. Vừa quay đầu lại, lại phát hiện sau lưng ngoại trừ đầy đất đá vụn, cái gì cũng không có. Lục Nhĩ Mi hầu dường như minh bạch Đường Tam Tạng đang tìm cái gì, hắn hô một tiếng: "Sư phụ chờ một chút." Đằng vân giá vụ bay về phía kia đã vỡ vụn Ngũ Hành Sơn. Rất nhanh, hắn liền trở lại, trong tay mang theo hai cái đổ đầy hành lý cái dương. Đường Tăng thấy thế, trong lòng cuối cùng an định một chút. Dù sao, cái kia thanh cửu hoàn tích trượng quá lớn, hắn một mực cầm trên tay. Bồ Tát ban cho gấm dị bảo cả xa cùng ba cái siết chặt, Đường Tam Tạng đều khóa tại trong dương. Những vật khác, ném đi cũng liền ném đi. Liền xem như Đường Hoàng Thượng Tử Kim Bát Vu, cũng có thể bỏ qua. Nhưng Bồ Tát cho, tuyệt đối không thể ném. Đường Tam Tạng mở ra cái dương xem xét, dọa đến sắc mặt cũng thay đổi: "Ta kia gấm dị bảo cả xa đi nơi nào?" Lục Nhĩ Mi hầu cười nói: "Sư phụ, ngài trên thân cái này không phải mặc đâu đi?" Đường Tăng cúi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện trên người mình cái này cà sa kim quang lóng lánh, chói mắt lóa mắt. Về phần trước kia món kia thông cà sa, lại không biết khi nào không có. Thật là chuyện lạ. Nhưng hôm nay quái sự nhiều lắm, Đường Tam Tạng cũng không nghĩ lại. Hắn theo trong dương lại lật ra một cái thông cà sa mặc vào. Sau đó đem gấm dị bảo cà sa xếp xong, thả lại trong dương. Tiếp lấy, hắn theo một cái khác trong dương xuất ra một cái vàng óng ánh xếp chặt, nói: "Ngươi như chân tâm cùng ta, liền đem cái này đeo lên." Lục Nhĩ Mi hầu không nhiều lời, tiếp nhận siết chặt liền bọc tại trên đầu. Đường Tăng gặp, nói: "Cái này siết chặt là Quan Âm đại sĩ cho, ngươi nếu là không nghe lời, ta chỉ cần nhất niệm chú ngữ, ngươi liền phải đau đến muốn mạng." "Sư phụ yên tâm, Đồ Nhi nhất định nghe lời, tuyệt không vi phạm." Lục Nhĩ Mi hầu đáp. Lục Nhĩ Mi hầu cùng Tôn Ngộ Không cũng không đồng dạng. Hắn nhưng là bị Bồ Đề tổ sư dạy nhanh 9 vạn năm, tính cách đã sớm định hình. "A Di Đà Phật, người xuất gia không nói dối, ngươi đã bái ta làm thầy, liền phải nói được thì làm được." "Kia là tự nhiên." Lục Nhĩ Mi hầu chủ động cầm lên hai cái dương hành lý, cười nói: "Sư phụ, chúng ta đi thôi." Đường Tăng xem xét, trong lòng lén lút tự đủ: "Cái con khỉ này, bình thường ngang bướng thật sự, thế nào mấy giây liền biến như thế nghe lời? Chẳng lẽ là Phật tổ hiển linh?" "Đề cử chuyến hot, ta có một tòa tụ tài trận hoàn thành vận khí là cái gì? Đi bộ nhặt được tiền, mua vé số tất trúng giải thưởng lớn." Tân Vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền, lại nghịch tiên mở ra tài vận hệ thống. Số dư đạt tới 1 vạn, mỗi tháng có thể mở ra tụ tài trận cấp 1. Mở ra cấp 2 cần số dư đạt tới 100 vạn. Chương 56, Chu vừa liệp chương 56, Chu vừa liệp hắn lắc đầu, chống cửu hoàn tích trượng đi theo. Lúc này, Thiên Đình chấp pháp ti bên trong, Khương Minh, Nghe Thường, Tôn Nộ Không đang ngồi ở trong điện trò chuyện Tây Du sự tình. Nói chính xác, là Khương Minh đang nói, cái khác hai người nghe. Đốt. Hệ thống nhắc nhở, Kim Thiền Tử lại hóa thân tăng nhân, thu linh hầu làm đồ đệ, con đường về hướng Tây lại bắt đầu. Xem như Thiên Đình chấp pháp thiên thần, ngươi đến ngăn cản Phật môn tại Đông Phương truyền giáo. Ban thưởng, Đường Tam Tạng chết 1 lần, đạo hạnh liền chướng 1 đoạn. Đường Tam Tạng chết 9 lần, Tây Du liền thất bại, ngươi liền có thể tấn cấp chuẩn thánh viên mãn. Có thể lĩnh 1 lần, Khương Minh sửng sốt một chút. Phần thưởng này, quá mê người. Nói cách khác, Đường Tam Tạng xem như Kim Tiền Tử hóa thân, có thể chết 9 lần. Trước đó bị Tôn Ngộ Không giết 1 lần, hiện tại còn lại 8 bề. Xem ra cần phải tìm cơ hội, giết nhiều hắn mấy lần mới được Kim Tiền Tử lại biến thành người, Khương Minh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ cần thần hồn còn tại, Như Lai muốn tái tạo thân người, dễ như trở bàn tay, liền xem như tạo cao vạn trượng kim thân cũng không đáng kể. Hệ thống nói, Kim Tiền Tử chạy trốn số lần đã đến đầu, đây là hồi 9. Có thể thu đồ linh hầu là có ý gì? Tôn Ngộ Không hiện tại an vị tại bên cạnh, ở đâu ra linh hầu? Khương Minh cau mày, đưa tay phải ra ngón trỏ, trên không trung vẽ một vòng tròn. Theo động tác của hắn, trong đại điện không trung chậm rãi xuất hiện một cái lóe linh quang tròn. Tròn ổn định lại sau, bên trong đống nhiên xuất hiện hình tượng, một cái hầu tử chọn đòn đánh, đi theo một cái mặc màu đỏ cà sa hòa thượng đằng sau, chạy hướng tây. Tôn Ngộ Không chừng to mắt nhìn xem hình tượng, hoảng sợ nói, đây là thần thông gì? Quá thần, quá thần. Khương Minh liếc mắt, tức giận nói, cái này thuật pháp gọi viên quang kính. Ngươi đừng chỉ cố lấy kinh ngạc, phải chú ý trong tấm hình kia hai người. Viên quang kính có thể thời gian thực biểu hiện cái nào đó không có bị trận pháp hoặc thủ đoạn khác che đậy cảnh tượng. Đương nhiên so ra kém Ngọc Đế Hạo Thiên Kính. Hạo Thiên Kính có thể giám sát tam giới, thậm chí có thể chiếu lại 500 năm trước hình tượng. viên quang kính chỉ có thể nhìn thấy ngay tại chuyện phát sinh nhi, hơn nữa rất dễ dàng bị phát hiện, cao thủ lợi hại còn có thể theo thuật pháp phản chế. Bất quá, dùng để quan sát đường tăng cũng đủ. Khương Minh một nhắc nhở, Tôn Ngộ Không gắt gao nhìn chằm chằm Lục Nhĩ Mi Hầu, hai mắt trợn lên, nghiến răng nghiến lợi, ở đâu ra khỉ hoang? Dám cùng ta lão Tôn dáng dấp giống nhau như lúc, tức chết ta rồi. Khương Minh thu hồi viên quang kính, nhìn xem tức giận đến không được Tôn Ngộ Không, nói, hầu tử, ngươi đi thông chi Hoa Quả Sơn 72 đường yêu vương, nói cho bọn hắn, Đường Tam Tạng là kim tiền tử chuyển thế, ăn thịt của hắn có thể trường sinh bất lão, nuốt hắn xá lợi có thể lập tức thành đại la kim tiên. Mặc dù hắn đôi những cái kia tiểu yêu không có ôm cái gì hy vọng, nhưng nói không chừng có thể đụng tới cái ngoài ý muốn. Số lượng nhiều, lại nhỏ khả năng cũng có thể xảy ra. Khả năng bởi vì Đường Tăng còn không có rời đi đại đường cảnh nội, cho đến bây giờ, Thiên Đình tứ đại thiên sư bên kia còn không có truyền đến Đường Tăng thị tin tức. Đại đường là Thiên Đình trọng điểm chú ý địa phương, yêu quái vốn lại ít. Chỉ khi nào ra đại đường khu vực, các loại yêu ma quỷ quái liền có thêm. Đến lúc đó, mặc kệ có hữu dụng hay không, ít ra có thể đảo loạn thế cục, để cho người ta khó phân thật giả. Tôn Ngộ Không lĩnh mệnh đi. Khương Minh thì mang theo Nghe Thường đi Thái Hoa Cung. Bọn hắn vừa thành hôn không lâu, ba người cả ngày chờ trong phòng luận đạo, ai cũng không muốn tách ra. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Một tuần sau, An Đường Tăng Thịt có thể trường sinh bất lão, thậm chí có thể tấn thăng đại la kim tiên tin tức tại Hoa Quả Sơn truyền đi xôn xao. Một chút tiểu yêu ngăn cản không nổi đầu góc nóng lên, nhao nhao đi đánh Đường Tam Tạng chủ ý đáng tiếc. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không phải ăn chay, hắn nhưng là Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong cường giả, bên người còn có Phật môn năm vị chân tiên nhất đế bảo hộ. Đừng nói mấy cái tiểu yêu, coi như 72 đường yêu vương cùng tiến lên, cũng chưa chắc có thể bắt bọn hắn thế nào. Phàm là có An Đường Tăng Thịt ý nghĩ yêu quái, chỉ cần đi, liền không có một cái có thể còn sống trở về. Bầy yêu nhất thời bị dọa đến không dám hành động thiếu suy nghĩ, trong lòng lại càng thêm xác định truyền ngôn chỉ sợ là thật. Nếu không, một cái thế gian hòa thượng, vì cái gì cần Thái Ất Kim Tiên đến bảo hộ? Đại La Kim Tiên thực lực, quả nhiên không thể coi thường. Những cái kia ẩn nút yêu quái cũng không hề từ bỏ, chỉ là không còn lên tiếng, dự định mai phục tại đi về phía tây trên đường, lặng lặng chờ cơ hội. Đường Tam Tạng lúc này đã qua ương sầu giản, chân long ngao liệt bản ẩn thân nơi đây chờ đợi thỉnh kinh người, bây giờ đã bị hạ phục, hóa thành bạch long mã theo Đường Tăng đồng hành. Đường Tăng chính mình cũng không có cảm giác tới, một ngựa bên trên bạch long mã, đi đường tốc độ rõ ràng nhanh hơn không ít. Kỳ thật, Đường Tăng không cần thật dựa vào hai chân đi đến toàn bộ hành trình. Nếu theo phàm nhân tốc độ đi đường, chớ nói mấy năm, coi như mấy ngàn năm, trên vạn năm cũng không đến được Tây Như Hạ Châu. Chỉ cần hắn đi đủ cách xa vạn dặm bước số, coi như hoàn thành thỉnh kinh con đường. Đây là Thái Thượng Lão Quân chờ bốn vị thánh nhân quyết định quy củ, ai cũng không thể sửa đổi. Bước số đủ, đại lôi âm tự đang ở trước mắt. Bước số không đủ, dù là đi đến chân trời góc biển, cũng không đến được. Cái này cách xa vạn dặm là đặc biệt nhằm vào Đường Tăng mà nói. Hắn cưỡi bạch long mã đi mấy tháng, trong bất chi bất giác đã cùng đồ đệ đi vào đại đường biên cảnh. Thời cổ, người bình thường 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 cả một đời đều không có cơ hội đi ra chính mình châu phủ, Đường Tam Tạng cũng là như thế. Tuy nói nghe nói đại đường địa vực bao la, nhưng cụ thể lớn bao nhiêu, trong lòng của hắn cũng không có đúng số. Hắn muốn, đại đường lại lớn, đi nhiều ngày như vậy, cũng nên tới bên giới. Lúc này chính vào muộn xuân, Đường Tam Tạng cưỡi ngựa đi 7-8 dặm hoang đường sau, xa xa nhìn thấy phía trước có cái thôn trang. Đuổi đến nhiều ngày như vậy đường, hắn đã mệt mỏi không chịu nổi, thấy có thôn trang, liền lộ ra nụ cười, hỏi, Lục Nhĩ, ngươi nhìn phía trước có thôn trang, chúng ta đi tá túc một đêm, ngày mai sẽ lên đường, thế nào? Lục Nhĩ Mi Hầu nheo mắt lại nhìn lại. Hắn mặc dù không có Tôn Ngộ Không như thế hỏa nhãn kim tinh, lại có đặc biệt thiên phú, có thể nghe vạn vật thanh âm, nhìn rõ lý lẽ, phân rõ thế gian. Chỉ thấy kia thôn trang hàng rào trúc dày đặc, nhà tranh xen vào nhau, cửa thôn có khỏa lão cây nhãn cây, ven đường có đầu tiểu hạ. Lúc này đã là chạm vào tối, mặt trời chiều ngã về tây, trong thôn dâng lên lượn lờ khói bếp, mấy cái khiên quốc bách tính đang từ từ về thôn. Lục Nhĩ gật gật đầu, sư phụ, là người bình thường nhà ở thôn trang, có thể tá túc. Lời tuy như thế, trong lòng của hắn cũng không hoàn toàn buông lỏng. Thôn trang này xác thực không có vấn đề, nhưng càng đi về phía trước, kế tiếp thôn trang lại yêu khí tràn ngập. Dọc theo con đường này, đã có không ít yêu quái thiết hạ ngăn cản, thậm chí truyền ra An Đường Tăng Thịt có thể trường sinh bất lão, lập tức thành đại la kim tiên loại hình truyền ngôn. Nếu không phải biết lời này hoang đường, liền chính hắn đều kém chút động tâm tư. Đáng tiếc hắn tin tưởng, An Kim Thiền Tử có thể hay không thành đại la kim tiên tạm dừng không nói, cuối cùng khẳng định khó thoát bị sư tôn hoặc Như Lai một trưởng vỗ chết kết quả. Lục Nhĩ Mi Hầu phát giác được phía trước thôn trang có yêu khí, trong lòng sinh nghi, liền ngăn lại một cái khiên quốc lao hán hỏi, lao hán, ta hỏi ngươi, phía trước cái thôn kia tên gọi là gì? Lao hán nghe xong, sắc mặt đại biến, bối rối dãy rủa lấy hô, ngươi là ở đâu ra quặng lông người? Vì cái gì nghe ngóng chư thôn sự tình? Chư thôn? Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng hơi động, quả nhiên có gì đó quái lạ. Lao hán, ngươi nói kỹ càng một chút. Lao hán dãy rủa một phen, phát hiện đối phương kia lông xù cánh tay giống như núi không nhúc nhích tí nào, dọa đến lập tức trung thực. Tại cái này nguy cơ tứ phía thế giới bên trong, đối mặt cường giả cúi đầu, mặc dù không nhất định có thể giữ được tính mạng, nhưng ít ra so liều mạng sống sót tỷ lệ lớn chút. Thế là Lao hán ngoan ngoãn mở miệng, bẩm đại nhân, thôn kia nguyên danh gọi Cao Lão Trang. Hơn 20 năm trước, Cao Lão Thái Công chiêu chư yêu làm con rể, đem toàn bộ trang tử người đều biến thành chư yêu. Cái này hơn 20 năm gần đây, trong thôn ra ra vào vào tất cả đều là chư yêu, cho nên tất cả mọi người gọi nó chư thôn. Đường Tăng nghe xong, giật nảy cả mình, nhịn không được mở miệng, A Di Đà Phật, đã kia là chư yêu thôn, các ngươi vì sao còn ở tại nơi này phụ cận? Không sợ nó đi ra hại người sao? Lao Hán thấy là tên hòa thượng đang nói chuyện, ngữ khí hòa hoãn chút, đắc, vị trưởng lão này, kia chư yêu chiếm cao lão trang sau, hơn 20 năm không có ra thôn đả thương người, thời gian lâu dài, đại gia cũng liền quen thuộc. Đem toàn thôn đều biến thành chư yêu, nhưng xưa nay không hại người. Lục Nhĩ Mi hầu cười lạnh, có ý tứ, rất có ý tứ. Đường Tăng tâm địa thiện lương, chắp tay trước được nói, A Di Đà Phật, Lục Nhĩ, nếu có thể cứu ra cao lão trang bất tính, không cần thiết quanh tay đứng nhìn. Lục Nhĩ Mi hầu gật gật đầu, sư phụ yên tâm, ta đi tìm hiểu ngọn ngành. Hắn cùng Bồ Đề tổ sư học nghệ nhiều năm, biết rõ tích đức tầm quan trọng. Đi về phía tây trên đường mỗi qua một nạn, chính là một lần đại công đức, chính là tăng trưởng pháp lực cơ hội tốt. Hắn một cái bổ nhào lộn vòng vào cao lão trang. Vừa xuống đất, một thanh đinh ba từ trên trời giáng xuống, mang theo cuồng phong mạnh mẽ đệm xuống. Keng. Lục Nhĩ Mi hầu nâng đồng ngăn lại, ngẩng đầu nhìn lên, trong sân yêu khí tràn ngập, khí thế dọa người. Hắn quát lạnh một tiếng, ngươi cái này chưa yêu hại một thôn nhân, hôm nay tất nhiên lấy tính mạng ngươi. Lời còn chưa dứt, trong tay gậy sắt đột nhiên bị lớn, thẳng hướng kia yêu khí dày đặc nhất chỗ đập tới. Kỳ thật Chu Cương Liệp sớm đã nhận ra Đường Tăng khí tức. Hắn ra tay, chỉ là vì thăm dò. Nếu như Lục Nhĩ Mi hầu thực lực không đủ, hắn liền sẽ lập tức ra tay đối phó Đường Tăng. Lục Nhĩ Mi hầu nghe xong, gậy sắt trong nháy mắt dừng lại. Ngươi cái này chưa yêu, chuyện này là thật. Lục Nhĩ Mi hầu ngoài miệng mặc dù đang hỏi, trong lòng cũng đã tin hơn phân nửa. Một cái chỉ là nhân tiên cảnh giới chưa yêu, làm sao có thể gặp qua Quan Âm Bồ Tát, còn biết Tây Du sự tình. Chu Cương Liệp thấy vậy sắc dừng lại, thở dài một hơi, mau nói, ta nói đều là thật. Bồ Tát ban thưởng ta pháp hiệu ngộ năng, để cho ta ở chỗ này trở thỉnh kinh người. Nàng nói chờ thỉnh kinh trở về, công đức hạ xuống, liền có thể nhường cao lão trang thôn dân biến trở về hình người. Cái này cũng giải thích vì sao hắn không có tổn thương phụ cận thôn trang người. Lục Nhĩ Mi hầu ánh mắt nhất chuyển, thu hồi gậy sắt, nói rằng, ngươi đi theo ta, nhường sư đồ hai người làm quyết định. Chu Cương Liệp theo trong sân đi tới. Lục Nhĩ Mi hầu thấy một lần hắn, trong lòng nhất thời an tâm rất nhiều. Chu Cương Liệp không có tận lực biến hóa, nguyên hình sắc thực đáng sợ. Hắn làn da ngăm đen, đầy người heo cọp lông, lỗ tai lớn, cái mũi cũng lớn, mặc cũ nát vải bố áo choàng. Trên vai khiêng cựu sĩ đinh ba, lắc lắc ung dung đi đến Lục Nhĩ Mi hầu bên người, quan sát tỉ mỉ. Thấy thế nào, cái con khỉ này đều không giống hắn trong trí nhớ cái kia đại náo thiên cung Tôn Ngộ Không. Đề cử chuyến hót, đại tần, chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào Tần Triều. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, đại tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy dũng khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, cha, Thủy Hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, đại tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi. Tiện nghi lão cha đầu tiên là sững sờ, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý. Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng. Chương 57, một mạng chống đỡ một mạng. Chương 57, một mạng chống đỡ một mạng. Chu Cương Liệp mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hỏi, ngươi lợi hại như thế, đến tột cùng là lộ nào thần tiên? Lục Nhĩ Mi hầu nghe xong, đáp ý cười nói, ta chính là Linh Đại Phương Thốn Sơn Bồ Đề tổ sư môn hạ, Lục Nhĩ Mi hầu là vậy. Chu Cương Liệp đối với mấy cái này danh tự hoàn toàn không biết gì cả, nghe được không hiểu ra sao. Thấy Tôn Ngộ Không không đến, trong lòng của hắn tuy có nghi hoặc, nhưng vẫn là giả bộ như bội phục gật đầu nói, lợi hại lợi hại. Về sau ta nhưng phải bảo ngươi đại sư mình. Lục Nhĩ Mi hầu cười nói, đi thôi, như thật muốn bái sư, chúng ta liền chính thức thấy lễ. Hai người đằng vân giá vụ, trong nháy mắt liền tới đường tam tạng trước mặt. Đây thật là chư yêu a. Chu Cương Liệp bộ dáng, so Lục Nhĩ Mi hầu càng khiến người ta chấn kinh. Đường Tăng dọa đến hồn phi phách tán, liền Phật hiệu đều quyết niệm, kém chút bất tỉnh đi. Không nghĩ tới Chu Cương Liệp lại bịch một tiếng quỳ xuống, dập đầu hô, sư phụ, lao chư ta chịu Quan Âm Bồ Tát điểm hóa, đã tại này chờ ngài hơn 20 năm. Đường Tăng cưỡng chế sợ hãi, chắp tay trước được nói, A Di Đà Phật, đã là Bồ Tát điểm hóa, Lục Nhĩ, ngươi đi đem siết chặt lấy ra. Có Tôn Ngộ Không vết xe đổ, hắn lần này phá lệ cẩn thận. Bất kể có phải hay không là Bồ Tát đã bại, trước leo lên siết chặt lại nói. Lục Nhĩ Mi hầu cấp tốc chạy đến hành lý bên cạnh, ngồi xuống mở ra cái dương. Đúng lúc này, sau lưng bỗng nhiên yêu khí đại thịnh. Lục Nhĩ Mi hầu trong lòng giật mình, không tốt. Hắn cũng phạm vào cùng Đường Tăng giống nhau sai lầm, nếu là Bồ Tát điểm hóa, như thế nào lại vừa thấy mặt liền giết thỉnh kinh người đâu? Nhưng hiện thực chính là tàn khốc như vậy. Chu Cương Liệp là khiêng đinh ba tới. Lục Nhĩ Mi hầu xoay người đi cầm siết chặt, Vũ Vương Yết Đế cũng không ngờ tới xảy ra biến cố như vậy. Sau một khắc, đinh ba mạnh mẽ đệm xuống, đem Đường Tăng bổ đến huyết nhục văng tung tóe. Một vệt kim quang theo máu thịt bên trong dâng lên, hóa thành một cái kim điện, bay về phía chân trời. Hắc hắc hắc, Bồ Tát, Phật Đà, Thánh Nhân, Ngọc Đế, ta lão Chu mệnh tiện như thảo, chết thì chết, có thể nào bị các ngươi tùy ý bài bố? Chu Cương Liệp hai mắt đỏ bừng, theo răng tại dưới ánh sáng lóe ra hàn quang. Lục Nhĩ Mi hầu giận không kìm được, trong tay gậy sắt trong nháy mắt đánh tới hướng Chu Cương Liệp. Phanh! Chu Cương Liệp bị tại chỗ nện đến nát bấy. Tại Lục Nhĩ Mi hầu cùng bạo công kích đến, hắn liền thần hồn cũng không kịp chạy ra, liền hoàn toàn tiêu tán. Đã từng thiên bồng nguyên xoáy Chu Cương Liệp, cứ như vậy theo thế gian hoàn toàn biến mất. Ngay tại Chu Cương Liệp vẫn diệt một phút này. 33 thiên bên ngoài, hỗn độn chỗ sâu. Đại La Sơn bắt cảnh cung bên trong. Ngồi ngay ngắn phong hỏa phía trên Thái Thanh Thánh Nhân, lão tử, chậm rãi mở hai mắt ra. Huyền Đô. Hắn trầm thấp mà xa xăm thanh âm, truyền khắp toàn bộ Đại La Thiên. Thân mang đạo bào màu xanh, sợi râu rủ xuống Huyền Đô sư, chậm rãi hiện thân tại bát cảnh cung bên trong. Sư tôn. Huyền Đô bề ngoài chừng 40 tuổi, cung cung kính kính quỳ gối lao tử trước mặt. Lao tử nói rằng, đi Linh Sơn hỏi một chút đa bảo, vì sao giết Thiên Bồng Nguyên Soái? Là. Huyền Đô ứng thanh lui ra, hóa thành một vệt kim quang, biến mất tại hỗn độn bên trong. Linh Sơn phía trên, Như Lai Phật Tổ thần sắc nghiêm trọng. Cái này đi về phía Tây Thỉnh Kinh con đường, như thế nào gian nan như vậy? Đầu tiên là Tôn Ngộ Không giết Đường Tam Tạng, tiếp lấy lại là Trư Ngộ Năng giết hắn. Kia quyền Liêm đại tướng Sa Ngộ Tịnh, có phải hay không cũng sớm muộn sẽ đến một màn như thế? Nguyên bản an bài tốt ba cái đồ đệ, hai cái đã phản bội. Đại sư Minh bị Thiên Đình mang đi, nhị sư Minh hiện tại càng là hồn phi phách tán, về phần yếu nhất quyền Liêm đại tướng, hắn muốn là Thiên Đình cứng rắn nhét vào cho đủ số. Lựa chọn hành lý, khiêng khiêng bao phục vẫn được. Thật muốn hắn bảo hộ Đường Tăng, đừng nói 9980 mức khó, chỉ sợ một nạn đều không qua được. Như Lai trong lòng một hồi bất đắc dĩ. Đốt. Hệ thống nhắc nhở, Đường Tam Tạng lần thứ 2 tử vong, ban thưởng ước năm đạo hạnh, 10 vạn sợi công đức, phải chăng nhận lấy. Chấp pháp Ti Lý Chính lười biếng cư minh, nghe được thanh âm nhắc nhở sương sở. Nhanh như vậy, là ai có thể ở Lục Nhĩ Mi hầu cùng Ngũ Vương Yết Đế bảo vệ dưới, giết chết Đường Tam Tạng? Cư Minh nhẹ nhàng điểm một cái, điều ra tin tức. Lập tức, hắn than nhẹ một tiếng, hóa ra là ngươi à, Chu Cương Liệp có đôi khi, đời người nhìn như có vô số lựa chọn, nhưng trên thực tế, chung quanh đã sớm bị vô hình tường phá hỏng. Chân chính có thể đi đường, kỳ thật chỉ có một đầu. Từ vừa mới bắt đầu, Chu Cương Liệp vận mệnh cũng chỉ có một đầu cầu độc mục. Bị Lao Quân điểm hóa, trở thành Thiên Hà Nguyên Soái, bị giáng chức hạ phàm, đầu thai heo thân, bị Quan Âm điểm hóa, đặt vào Thỉnh Kinh con đường, cuối cùng thành Phật môn Tịnh Đàn sứ giả. Có thể Chu Cương Liệp hết lần này tới lần khác không tin số mệnh. Hắn không muốn đi kia duy nhất cầu độc mục. Thế là, hắn bỏ ra sinh mệnh, rơi vào hồn phi phách tán kết cục. Khương Minh trong lòng tuy có tiếc hận, động tác lại không chậm, lập tức nhận lấy hệ thống ban thưởng. Hiện tại phần thưởng này là hạnh, động một tí chính là ước năm cất bước, nếu để cho cái khác tiên thần biết, sợ là muốn hâm mộ phát cuồng. Khương Minh nguyên lai tưởng rằng lần tu luyện này có thể có lớn đột phá, kết quả tại cựu chuyển huyền công trước mặt, điểm này tăng lên căn bản không có ý nghĩa. Hắn cẩn thận cảm giác một chút, nhiều lắm là chính là đem chuẩn thánh sơ kỳ cơ sở đánh cho càng lao chút, cách chuẩn thánh trung kỳ còn kém xa lắm. Thật sự là không dễ dàng a. Khương Minh thở dài. Hắn phải nghĩ biện pháp diệt trừ Lục Nhĩ Mi hầu mới được. Hiện tại cái con khỉ này đi theo Đường Tăng bên người, những cái kia tiểu yêu quái muốn giết Đường Tăng coi như khó khăn. Lần trước Kim Tiền Tử chuyển thế kém chút bị Chu Cương Liệp hại chết, việc này thoáng qua một cái, Lục Nhĩ Mi hầu khẳng định càng thêm cẩn thận, đem Đường Tăng bảo hộ đến nghiêm nghiêm thật thật. Cứ theo đà này, Đường Tăng chỉ sợ sẽ không tùy tiện chết. Có thể Đường Tăng bất tử, Khương Minh liền phải ngày qua ngày đánh dấu đi làm, hao phí vô số năm mới có thể tấn thăng đến chuẩn thánh viên mãn. Cái này không thể được. Lục Nhĩ Mi hầu nhất định phải diệt trừ. Khương Minh ngồi chấp pháp đi bên trong trầm tư. Nếu không, nhường Tôn Ngộ Không đến diễn một màn thật giả Mỹ hầu vương. Bất quá Tôn Ngộ Không thực lực không đủ, vạn nhất chạy đến Như Lai nơi, trực tiếp bị một gậy làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, Khương Minh nhớ tới kiếp trước trên mạng liên quan tới thật giả Mỹ hầu vương thảo luận. Có chút âm mưu bàn luận giả thuyết, trận chiến kia chết là thật Ngộ Không, sống sót chính là Lục Nhĩ Mi hầu, cho nên về sau Tôn Ngộ Không mới biến như vậy nghe lời. Đúng phải khó mà giải quyết chuyện lúc, liền đi tìm các lộ thần tiên xin giúp đỡ, để bọn hắn nên thu yêu, nên kiếm công đức kiếm công đức. Nhưng một phái khác lại không nghĩ như vậy. Bọn hắn tin tưởng đúng chắc Tôn Ngộ Không vẫn là ban đầu cái kia Tôn Ngộ Không, giả trang hắn Lục Nhĩ Mi hầu sớm đã bị. Đáng tiếc những này, Khương Minh đều không thấy được. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, đại sư Minh liền đã bị thay thế thành Lục Nhĩ Mi hầu. Liền Tôn Ngộ Không đều không giải quyết được. Đến cùng nên làm như thế nào khả năng diệt trừ con khỉ này đâu cũng không thể nhường chính hắn tự mình ra tay đi. Nếu là phía sau có thánh nhân chỗ dựa, hắn còn có thể không hề cố kỵ làm một vô lớn. Có thể núi dựa của hắn là Ngọc Đế. Ngọc Đế tuy mạnh, nhưng ở thánh nhân trước mặt cũng phải khuất phục, không bảo vệ được hắn. Xem ra, chỉ có thể dựa vào mưu đồ cùng tính kế. Vũ Trang Quan bên đó đây, có thể hay không tìm cơ hội đem Lục Nhĩ Mi hầu cũng liên lụy đi vào. Tỷ như thừa dịp Chấn Nguyên Tử đi Di La Cung nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn giảng đạo lúc, vụ trộm hủy đi nhân sâm quả cây. Chờ Chấn Nguyên Tử trở về, phát hiện linh căn chết héo, khẳng định sẽ nổi trận lôi đình. Đến lúc đó, đừng nói Lục Nhĩ Mi hầu, liền Đường Tăng đều phải gặp nạn. Thật là, dạng này đối Chấn Nguyên đại tiên quá không công bằng. Chấn Nguyên Tử là khó được người tốt, tính cách tính tình đều tốt, tại Hồng Hoang thế giới danh tiếng cũng không tệ, Khương Minh thực sự không đành lòng ra tay. Hắn còn tại khổ tư đối sách lúc, ở xa Tây Như Hạ Châu, đã có người giúp hắn giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Tại Linh Sơn bên trên, Huyền Đô sư phụ thánh nhân chi mệnh đến đây đòi một lời giải thích. Dù sao trước đó nhân quả đã chấm dứt, lão tử lần này cần bắt đầu hành động. Thiên đình tự nhiên không hy vọng Phật môn thành công đông truyền, mà lão tử xem như đạo môn lãnh tụ, nhân giáo chí tôn, cũng không muốn Phật giáo ở địa bàn của mình cướp đoạt nhân tài. Phật giáo quyết trương, trực tiếp uy hiếp đến nhân giáo địa vị. Trước đó là bởi vì thiếu nhân quả, hiện tại đi. Huyền Đô đứng tại Linh Sơn trên không, ngữ khí lạnh như băng nói, Như Lai Phật Tổ, Huyền Đô đến đây bái phỏng. Đại Lôi Âm tự bên trong, Như Lai theo Định Hải Thần Châu tiểu thế giới bên trong đi ra, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Huyền Đô cũng không có nhiều nói nhảm, trực tiếp hỏi, sư tôn ta để cho ta tới hỏi, Thiên Đồng Nguyên Soái vì sao bị học trò của ngươi Lục Nhĩ Mi hầu giết chết? Như Lai than nhẹ một tiếng, nói, chuyện này không thể chỉ trách Lục Nhĩ. Đối mặt Huyền Đô vị này lão tử thân truyền, Như Lai không dám qua loa, tiếp lấy giải thích nói, Thiên Đồng Nguyên Soái chẳng biết tại sao giết Kim Thiền Tử. Lục Nhĩ Mi hầu thấy sư phụ bị giết, trong lòng phẫn nộ khó bình, liền ra tay vi sư. Nói cho cùng, vẫn là Thiên Đồng làm không đúng. Lời này nghe giống như là đang vì Lục Nhĩ giải bày, nhưng Huyền Đô lần này tới, cũng không phải vì phân rõ phái trái. Đối lao tử mà nói, Thiên Đồng đối đầu làm sai cũng không trọng yếu, hắn muốn là một cái công đạo. Sư tôn ta điểm hóa Thiên Đồng, chuyện sau đó lại tất cả đều từ các ngươi Phật môn an bài, kết quả lại rơi đến kết cục như thế. Huyền Đô lắc đầu nói, một mạng đổi một mạng, chỉ cần ngươi giao ra Lục Nhĩ Mi Hầu, Thiên Đồng sự tình như vậy coi như thôi. Như Lai nghe xong, cả kinh thất sắc, như vậy sao được? Lục Nhĩ Mi Hầu là chuẩn đề thánh nhân môn hạ, ta không làm chủ được. Như Lai không cảm đảm trách, trực tiếp đem chuẩn đề đẩy đi ra. Dù sao đều là thánh nhân, ai sợ ai? Để bọn hắn chính mình đi đàm luận. Vừa dứt lời, Phương Thốn Sơn hiện hiện, tu bổ để theo Tam Tinh động bên trong đi ra, ngựa khí lãnh đạm nói, Lục Nhĩ không phục giáo hóa, lạm sát kẻ vô tội, có thể tùy ý xử trí. Nói xong, liền biến mất không thấy. Chuẩn đề trong lòng cân nhắc, chỉ cần Kim Thiền Tử còn tại, hy sinh Lục Nhĩ, Tây Du còn có thể tiếp tục. Như khăng khăng che chở Lục Nhĩ, Lão Tử không chịu bỏ qua, Tây Du chỉ sợ khó mà thúc đẩy. Vì Phật môn đại hưng, vì thắng qua đạo môn, Chuẩn Đề quyết định lùi một bước. Hắn cái này dựa vào lập giáo thành thánh thiên đạo thánh nhân, thực lực cùng giáo phái hưng thịnh chặt chẽ tương liên. Phật môn hưng thịnh, tiếp dẫn, Chuẩn Đề tự nhiên càng mạnh. Phật môn suy bại, bọn hắn sẽ vinh viễn ép không qua Đông Phương đạo môn. Cho nên phải nhịn. Nhất tới Tây Du hoàn thành, Phật giáo đại hưng thời điểm, tất cả mới dễ đảm. Huyền Đô mặt không đổi sắc, lạnh nhạt nói, Như Lai Phật tổ, mời đi. Như Lai trên mặt từ bi, đưa tay trộn một cái. Ở xa Nam Thiệm Bộ Châu Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức trời đất quay cuồng, sau một khắc đã bị vây ở trường Trung Phật Quốc, không cách nào đào thoát. Lục Nhĩ, Như Lai nhìn xem trong lòng bàn tay quỳ xuống đất đáng khỉ, trong mắt mang theo thương hại, ngươi giết Thiên Đồng Nguyên Soái, gây nên hồn phi phách tán, bây giờ Huyền Đô sư đến nhà tác tính mệnh của ngươi. Đề cử chuyện hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn?